Chương 273. Phản hư lôi kiếp chương 273, phản hư lôi kiếp thần đạo truyền giáo hoạt động, tuyệt không phải vẹn vẹn có thể ảnh hưởng thế giới phàm tục. Bây giờ chi thần vực, thần đạo thịnh hành, thần đình chống trải, chư thần chống chỗ, nếu có được một thần vị, liền có thể đến rộng lượng công đức, con đường tu hành sẽ không gì sánh được thông thuận. Đương nhiên, phúc họa vốn không cửa, người duy nhất từ chiêu chi. Thần đình chức quan cố nhiên đáng giá thèm nhỏ dãi, có thể thành thần chi lộ đồng dạng gian nan, cần phải có đại thiện ân, tích đại công đức mới có thể thu hoạch được thần vị. Điểm này không có bất kỳ cái gì đường tắt, huy hoàng thiên tiên ấn, mênh mông chúng sinh âm, là trên đời sáng ngời nhất tấm gương, không có một tơ một hào giả mạo khả năng. Chân chính để tu hành giới đối với thần đạo sinh ra hướng tới, như trước vẫn là truyền đạo các pháp sư nhất là tôn sùng kinh điển. Vô luận là Hàn Khái Hàn Chết hoặc là Cương Lĩnh Tuyên Ngôn đều là nhận được rất nhiều cộng minh. Tại cái này chém chém giết giết thế giới tu tiên, hòa bình, tại Kim Đan gia tộc liên minh hoành không xuất thế trước đó, quả thực là khó thể thực hiện. Lúc đó thần vực, Nam Bắc hai địa phương, nhao nhao mười mấy quốc, hôn chiến không ngớt nghỉ. Tu hành tài nguyên thiếu thốn, tấn thăng chi lộ ngăn chặn, không chém giết, không mạnh mẽ lấy hào đoạn, tại tu hành giới này, căn bản lăn lộn không nổi. Hỏa Phong Sơn quật khởi, chung quy là vì tất cả tầng dưới chót tu sĩ mang đến ánh dạng đông, đó là thế giới thứ ba tu sĩ đã lâu qua mình. Quang mang kia, xích hồng, như là hồng kỳ tung bay, là Hỏa Phong Sơn bên trên, ước vạn tiến la phong cùng pháp phối. Thế là, màu đỏ cờ mà cuối cùng rồi sẽ tung bay tại toàn thần vực. Thần đạo đại hưng, mang tới là đại đồng tư tưởng, dẫn tới vô số người tu hành của mình. Nếu là ở lúc trước, dạng này tư tưởng sẽ chỉ dẫn tới tất cả mọi người cười nhạo, vậy quá mức lý tưởng hóa, chung quy là không chung lâu cát, kỳ ổ cả sủi bẹt. Bây giờ, lại sẽ chỉ gây nên suy nghĩ sâu xa. Nguyên lai, Hàn Vương tư tưởng, thâm thúy như vậy bác gái. Xây liên minh, bình náo loạn, từ không tới có, cải biến toàn bộ thần vực tu hành giới trật tự, để hòa bình phát triển, dần dần trở thành dòng chính. Tu trận pháp, lập thần đạo, lớn che chở thiên hạ, gọi người có chỗ dùng, tài nguyên dư giả, chống cự ngoại địch, làm bản thân mạnh lên, mục tiêu cuối cùng nhất là thực hiện đại đồng xã hội. Đây chính là thần đạo. Đã từng xem ra người si nói mộng suy nghĩ, tại bây giờ, tựa hồ chỉ là biến thành có thể đụng tay đến lý tưởng. Bây giờ, cơ hồ cũng sẽ không tiếp tục là thiên hàn quận cấm võ, chính là toàn bộ tu hành giới đều hòa bình xuống dưới. Ba cái đại quốc mỗi năm giải trừ quân bị, tất cả mọi người đã nhìn ra, có Hàn Vương tại, thần vực sẽ không còn có bất kỳ chiến sự. Nếu là động binh mâu, phiên thiên ấn sẽ có cảm giác, thị phi ân đoán, tự có bình phán. Còn nữa, thần vực bây giờ cách cục định ra, cũng bất quá hơn 20 năm, tâm tư người tĩnh, đều không muốn có bất kỳ chiến sự. Tương lai, có lẽ ngay cả đế quốc đều đem không còn, lâu dài hòa bình xuống dưới. Dù sao lúc trước đế quốc truy cứu bản chất, cũng bất quá là một nhà một họ làm lớn, cũng không phải nói bọn hắn làm không tốt, tương phản tới nói, tại trong loạn thế, có thể che chở một phương thần dân, cũng coi như phải là biểu tiện. Nhưng đến vị chưa hẳn chính, thần dân chưa hẳn an cư lạc nghiệp. May mắn ba vị hùng chủ đều người phi thường, bọn hắn quản lý quốc gia đều có phương pháp của mình, so ra mà nói, thần dân tin phục độ hay là không thấp. Về phần bây giờ, có thần đỉnh chủ cầm đại cục, tu hành tài nguyên cũng không cần tấp đất tất tranh, tam quốc cũng không đánh được. Hoàng thất cũng có thể an ổn phát triển, đế quốc kết thúc, là tất nhiên, bánh xe lịch sử sẽ không thương tiếc bất kỳ một cái nào lịch đại thế mà đi người. Chỉ bất quá, đế quốc kết thúc còn cần thời gian, duy trì trăm vạn năm trật tự, không có dễ dàng như vậy bị đạp đổ làm lại. Cho dù Hàn Lệ mang đến thiên hạ này tư tưởng mới đầy đủ có tính trùng kích, cũng hầu như cần một cái từ từ điều khắc quá trình. Hắn biết rõ đạo lý dục tốc thì bất đạt, huống chi ba vị hùng chủ đều cùng hắn quan hệ rất không tệ. Đương nhiên, lấy bây giờ thần vực tài nguyên, các quốc gia hoàng thất chỉ sợ đều nóng lòng đem đã từng tích lũy, nhanh chóng chuyển hóa làm tự thân tu vi. Ba vị hùng chủ ánh mắt là lâu dài lại lấy thiên hạ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, nếu không lúc trước cũng sẽ không đạt thành chung nhận thức, bình định loạn thế. Toàn bộ thần vực đều đi vào một cái tu hành đại thế, dư giả linh khí, giàu có tài nguyên, gọi tất cả tu sĩ đều tràn ngập hy vọng. Tựa như sinh ở bây giờ yêu vực đại yêu đều khinh thường tại đến đã từng thần vực một dạng. Tại thần vực cô đơn thời đại ra đời thần vực tu sĩ, đồng dạng chưa thấy qua bây giờ dạng này nồng độ linh khí thần vực. Cho nên không đến mức đánh mất tu vi lòng tiến thủ, lúc này mới một hai chục năm mà thôi, những người tu hành hay còn nhớ kỹ ngày xưa gian khổ. Là cho nên dù là bây giờ tài nguyên tới tay lại dễ dàng, bọn hắn tu hành nhiệt tình không giảm chút nào năm đó. Cũng không bởi vì hòa bình đến mà có chỗ lười biếng, dù sao còn chưa quên ngày xưa kinh lịch cực khổ. Vô luận là chư quốc hôn chiến, chính quyền giao thế trăm vạn năm, hay là chư thần tộc khi trở về cao cao tại thượng, đều làm bọn hắn hăng hái. Đương nhiên, người sau có chút oan uổng chư thần tộc, những năm này, bọn hắn có tại tích cực dung nhập bản thổ tu hành giới. Lại tại hỗn độn trong hư không phiêu bạt quá lâu, bây giờ, có như thế ưu dị tài nguyên cùng tốt đẹp điều kiện, tự nhiên cũng đang cố gắng tu hành. Dù sao, so với hỗn độn hư không buồn kẻ phiêu bạt, bọn hắn càng thêm hướng tới quang minh. Thần vực tu hành giới, tiến nhập một cái giếng phun thức bộc phát bên trong. Vô số người tại dạng này hoàng kim đại thế đột phá gông cùng xiển xích, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt tới đã từng không dám thiết tưởng tình trạng. Ngụy Tung Đình, tại 15 năm trước liền từ Hỏa Phong Sơn chấp pháp đường thu được đầy đủ điểm tích lũy, đổi lấy Nguyên Anh đan. Bây giờ, đã sớm bước vào Nguyên Anh hậu kỳ, hắn gì vãng chưa bao giờ nghĩ tới, tại Nguyên Anh kỳ tốc độ tu hành, so với hắn toàn bộ Kim Đan kỳ tu hành sử dụng thời gian ngắn rất rất nhiều. Mà cùng là Hàn Lệ đã từng bạn cũ, từ cao lượng đã đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong, hắn đã bởi vì Hóa Thần đan đang bận việc. Cái kia đã từng lấy tu vi đạt tới Kim Đan đỉnh phong, thực lực đủ để tung hoành toàn bộ Thiên Hà quận, liền cảm thấy thỏa mãn từ gia chủ, đã một đi không trở lại. Bây giờ chỉ có lên cao, Kim Đan không đủ, Nguyên Anh không đủ. Hóa thần có lẽ trong tương lai một ngày nào đó vẫn như cũ không đủ. Lòng người luôn luôn cao còn muốn cao. Trong núi rừng rậm rạp, bây giờ rốt cuộc tìm không được mảng lớn khu không người, nơi này bị rất nhiều thành trấn sở chiếm cứ, phồn diễn sinh sống. Trong đó có người tu hành thành trấn, như lúc trước Đông Lâm thành bình thường, cũng có phàm nhân thành trấn, còn chưa kịp thành lập được quốc gia, cũng đã bị Hàn Vương đạo ảnh hưởng, sớm tiến nhập đại đồng xã hội hình thức ban đầu. Ân, chúng ta xưng là đại đồng chủ nghĩa quốc gia giai đoạn sơ cấp. Mà tại một mảnh khó tìm khu không người bên trong, nơi đây có lôi vân quay cuồng, tiếp khí nồng đậm. Có một hắc bảo thanh niên đứng ở trong hư không, kiên nghị mặt mày lạnh lẽo nhìn tiếp vân, lặng lặng chờ đợi lấy toán loạn lôi xả từ trong mây đen đáp xuống. Sinh hồng sắc lôi đỉnh tại hắn hắc bảo thùng thình phía dưới ngưng tụ, cái kia uy năng kinh khủng linh lôi giờ phút này không chút nào kém cỏi hơn trong bầu thiên kiếp lôi. Khiến người ta cảm thấy kỳ dị là, cái này khủng bố linh lôi, vậy mà không cách nào phá hư trên người hắn đặc chế áo bào đen một tơ một hào. Thanh niên này đương nhiên đó là Hỏa Phong Sơn huyền chữ số 1 hộ pháp, Diệp Trần. Chương 274. Dương Chi Cam Lộ chương 274. Dương Chi Cam Lộ giờ phút này hắn một thân khí tức bàng bạc mãnh liệt, quét sạch vùng thiên địa này, khí tức tại đạo thì giao cảm, ẩn ẩn có một chút không câu nệ tại đất cảm giác. Cái này hiển nhiên là tu vi đạt đến hóa thần đỉnh phong cấp độ, đến gần vô hạn tại phản hư kỳ. Đã từng hàn lệ cảm giác không thấy, lần thứ nhất gặp cảnh thái đế lúc, cảnh thái đế khí tức thình lình liền cùng giờ phút này Diệp Trần cùng loại. Đều là ở vào dạng này một cái giai đoạn. Chỉ bất quá cảnh thái đế đồng dạng khổ vì không có phản hư đan, chậm chạp không cách nào phá cảnh. Bất quá hắn tích lũy, so thời khắc này Diệp Trần hay là chỉ sâu không cạn. Về phần Diệp Trần thôi, làm Hỏa Phong Sơn huyền chữ số 1 hộ pháp, những năm này tích lũy điểm tích lũy đã đầy đủ hồi đoái phản hư đan. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua cái này thuộc về hắn phản hư lôi kiếp, trong lòng chiến ý mãnh liệt. Cách hắn lần trước độ hóa thần lôi cướp đã là 18 năm trước chuyện, 18 năm, từ hóa thần sơ kỳ đến hóa thần đỉnh phong, đã tính rất nhanh. Nhưng hắn vẫn còn có chút không hài lòng, cảm thấy quá chậm. Vâng. Lôi xả cuộn cuộn, trong lúc đông nhiên, một đạo kinh lôi phảng phất khai thiên lợi kiếm, vạch phá bầu trời, hung hăng đánh rơi xuống tới. Lôi quang sáng chói, chiếu rọi bốn bề thiên địa, trong hư không, ẩn ẩn có từng đạo bóng đen như ẩn như hiện. Những cái kia là Hàn gia áo bào đen khôi lỗi các hộ pháp, thực lực tính không được mạnh cỡ nào, phần lớn trải qua hai lần thăng cấp sau đạt đến hóa thần đỉnh phong. Mà bọn chúng người dẫn đầu, thì là một tôn phản hư hậu kỳ khôi lỗi hộ pháp, chính là Hàn Lệ tại Hàn 10086 đằng sau đại lượng chế tạo ra. Là Diệp Trần độ kiếp tiến hành bảo vệ nhưng cũng hoàn toàn đầy đủ. Đây là Diệp Trần làm Hỏa Phong Sơn huyền chữ số 1 hộ pháp, nhiều năm qua là Hàn gia lập bên dưới công lao hạn mã chôn nên được quyền lợi. Trong hư không, bọn chúng ẩn ẩn hình thành một phương đại trận, đem vùng thiên địa này bao phủ, hết thảy tu vi thấp hơn hợp thể kỳ tồn tại đều không thể can thiệp trong trận pháp hết thảy. Bọn chúng không nói một lời, nghiêm túc cảnh giới, một khi có biến, liền đem hóa thành kinh khủng nhất sắt thép sát khí. Tương phong trận trận, đem áo bào đen thổi vào, người độ kiếp hết thảy mạnh khỏe. Khoảng cách nơi đây phía tây mười mấy vạn dặm bên ngoài, Hỏa Phong Sơn cũng tại biến đổi lớn. Thanh Liên Hàn Lệ một tay cầm mâm bạch ngọc, một tay cầm trận kỳ, bộ cương đặc đấu, tìm mạch dò xét rồng. Mâm bạch ngọc bên trên, tơ vàng vân loạn thành lưới, nhìn như rườm rà vô trường, nhưng lại có khác một loại không hiểu đặc ẩn, nếu là lấy nguyên thần dò xét, đem gặp một đầu xích kim huyền vũ sinh động như thật, ngẩng đầu nhìn trời. Trận kỳ cuộn lên, Thanh Liên Hàn Lệ chấp một cờ, trong khi vung đẩy, đại địa đều đi theo có chút run run, dưới lòng đất chỗ sâu, địa nguyên quả nhân sâm rễ cây như là màu xanh đậm như thần long, hướng về trận kỳ chỉ huy phương hướng phóng đi. Đây là đang thăng cấp Hỏa Phong Sơn bá hạ phụ thiên trận. Không có đạo lý thần vực bên ngoài bao phủ cấp 9 lớn hóa càn khôn trận, Hỏa Phong Sơn đại bản doanh còn tại dùng cấp 8 cực phẩm đại trận. Đáng tiếc là đỏ tiêu đằng xà kiếm không có cách nào đạt tới cấp 9 cấp độ, nếu không, Hỏa Phong Sơn cũng đem không kém hơn thần vực công thủ. Thanh Liên Hàn Lệ hơi cảm thấy đáng tiếc, thế nhưng là lập tức hắn liền lắc đầu, nhẹ cười cười. Hỏa Phong Sơn bên trong hai tôn độ kiếp đỉnh phong đại cao thủ, nhất là vạn tượng dây hồ lô càng là chiến lược đỉnh phong, dạng này còn có thể bị đánh tiến lời nói. Cái kia đỏ tiêu đằng xà kiếm cho dù là lên tới cấp 9, chỉ sợ cũng không có tác dụng. Ầm 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 có được địa nguyên tây quả nhân xâm tại, Hỏa Phong Sơn bố trí đại trận hộ sơn không cần tiếp tục muốn cái gì tài liệu. Hết thảy trận cơ đều có thể gốc dễ thân thay thế, lại sẽ chỉ càng mạnh, mà sẽ không không kịp, cấp 9 cực phẩm phía dưới đại trận đều có thể bố trí. Giờ phút này Thanh Liên Hàn Lệ thăng cấp sau bá hạ phụ thiên trận chậm rãi hoàn thành, ngoại nhân không cách nào phát giác khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Một đầu xích kim huyền vũ lưng đeo thiên bi phía trên quấn quanh một đầu xích hồng cự mãng, thổ lộ lưỡi rắn, phong mang tất lộ. Cái này huyền vũ nằm ở sông núi phía trên, ngửa mặt lên trời hí dài, uy vũ thần tuấn. Gào vỡ dài vạn dặm trời, khiếu động đầy trời phong vân. Chỉ là những động tĩnh này đều bị Thanh Liên Hàn Lệ lấy thần đạo chi lực biến mất, không làm ngoại nhân cảm thấy. Nhờ vào địa nguyên quả nhân sâm, cái này bá hạ phụ thiên trận bị hắn trực tiếp tăng lên tới cấp 9 cực phẩm trình độ. So với còn tại tín ngưỡng lực tầm bổ bên dưới, chậm chạp thăng cấp lớn hóa càn khôn trận còn muốn kiên cố. Trong hư không, lít nha lít nhít trận tuyến ngay ngắn trật tự, lẫn nhau cấu kết, phức tạp trình độ làm cho người kinh hãi, không thẹn là cấp 9 cực phẩm đại trận. Hỏa Phong Sơn nội bộ, bởi vì đại trận hoàn thành, bầu thiên đô hiện ra dị tượng, bầu trời trở nên xích hồng, cùng Mạn Sơn Hỏa Phong lá tôn nhau lên, như là liệt hỏa hừng hực. Đúng lúc này, Phượng Thủ Phong bên trên một cỗ thanh linh khí dâng lên, xích hồng trong thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một vòng màu xanh biếc, hình như có vô số sinh cơ, trung hòa cái này liệt hỏa. Gọi Hỏa Phong Sơn nội bộ, càng lộ vẻ nhu hòa yên tĩnh. Nguyên bản đã sớm tiếp thụ lấy thông báo Hàn gia tộc nhân, đều còn tại có chút hăng hái quan sát lấy bầu trời dị sắc. Giờ phút này nhao nhao quay đầu nhìn về Phượng Thủ Phong phương hướng, trong ánh mắt lộ ra vẻ tôn kính, trong miệng đều nói: "Liêu thần." Phượng Thủ Phong trên đỉnh núi, đại đạo bảo bình nở rộ hào quang, có một gốc cây nhỏ cao 3 thước, nhô ra 3 cây cành liễu, theo gió nhẹ lắc lư. Màu xanh biết giặt rào, mặc dù số thực nhưng trông như có 3 cây, nhưng tại ý thức dò xét bên trong lại hình như có ngàn đầu bạc cái. Chuẩn bị xanh biết xanh hẳm, tô điểm óng ánh thần lộ, phát ra đạo tắc phát sáng, phảng phất vô số cây trật tự thần liên bình thường. Tịnh trí dương liễu đầu thứ 3 cành liễu triệt để trưởng thành, cùng đệ nhất đệ nhị dễ không khác nhau chút nào. Mang ý nghĩa, nàng tại thành linh con đường này phía trên, triệt để mở ra đại đạo chi môn, nhất là tại Hỏa Phong Sơn trong hoàn cảnh như vậy, tương lai sẽ bất khả hạn lượng. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vân. Mặc dù Tịnh trí dương liễu cảnh giới vẫn như cũ còn tại phản hư đỉnh phong, nhưng điều thứ 3 này cảnh liễu, đối với nàng mà nói, ý nghĩa phi phàm. Toàn bộ Hỏa Phong Sơn bên trong đều rơi ra một trận mưa thần, Tịnh trí dương liễu được tạo hóa, là hỏa ngọn phong sơn hết thảy sinh linh đều nhu chỗ tốt. Cái này do trời người nước bọt thuế biến mà thành dương chi cam lộ hóa thành một trận mưa phùn giả dích, tại toàn bộ Hỏa Phong Sơn nội bộ bên dưới lên. Nước mưa kia rơi vào cỏ cây phía trên, gọi cỏ cây hồi xuân, rơi vào chim thú bên trên, gọi chim thú thông linh. Rơi vào Hàn gia tộc nhân trên thân, rất nhiều người đều dâng lên minh ngộ chi tâm. Dương chi cam lộ có liên tục sinh cơ, có thật sâu linh vận, có gọi người lục căn thanh tịnh chi công. Thanh liên chỉ bên trong, trận này tốt mưa đồng dạng không khác biệt vẩy xuống vào, trên thực tế, liền ngay cả tổ địa, tổ lăng, tổ miếu tam trọng thiên giờ phút này đều tắm rửa tại trận này cam lâm bên trong. Cũng không phải nói cái này dương chi cam lộ chân quý đến làm cho vạn tượng dây hồ lô bọn chúng những đại lão này đều cần tình trạng. Chỉ là như vậy phúc phận, thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu, như thần đạo thành lập lúc thiên hoa loạn truy bình thường, là thượng thiên ban thưởng, có tiện nghi không chiếm vương bát đản, huống hồ còn sẽ không tổn thương tịnh trí dương liễu một tơ một hào đạo quả. Ngược lại thành phần nó tế linh chi lộ. Đỉnh thánh thanh liên chập chờn, tại trận mưa này bên trong có chút nở rộ vầng sáng 7 màu. Ở tại bên dưới ao nước trong suốt bên trong, tiểu hắc tử cũng nô đầu ra, tiếp nhận trận này cam lâm tẩy lễ. Ông ong có không biết tên tiếng ông truyền ra, nó lập tức bị hấp dẫn, ánh mắt chuyển động đi qua, lại phát hiện tại một đóa lớn thanh liên phía trên, thiên địa tinh hoa giao thái bên trong, một tòa tàn phá tượng đá có phát sáng rạng rỡ. Chương 275. Yêu bực lớn mật chương 275, yêu bực lớn mật đó là một đóa thoát thai từ đỉnh thánh thanh liên mẫu thể lớn nhất con sen, nó phẩm cấp tại thanh liên chỉ bảo địa, thiên địa giao thái chỗ, đã sớm thai nghén đạt đến cấp 8. Trong đó hào quang thanh thanh, như là cầu vồng sinh chi địa, trên đài sen, chư liên con lơ lửng như ngôi sao màu xanh, sáng chói chói mắt. Có thanh linh khí mờ mịt, phản phất linh vật, có từng điểm ánh lửa, tại hạ sen bên ngoài nở rộ. Mà tại chư liên con bao phủ bên trong, địa mạch như rồng, sắc trời như nước, từ khi thân sen phun lên đài sen, một từ hư không chỗ sâu chiếu khắp phía dưới, tràng cảnh ngập dị. Liên tại địa mạch kia khí cùng hoa thiên quang tương tiếp, hội tụ chỗ, chính là cái kia tàn phá đá xanh nhỏ giống vị trí. Giờ phút này trong đó có nguyệt hoa từ ra đá bên trong tuôn ra, phản phất thanh xương bình thường, bày khắp bốn bề gợn sóng. Liên gọi sóng nước lấp loáng. Huyền Vũ, tiểu hắc tử, một đôi chân sau tại ao nước trong suốt bên trong gầy gầy, say mê tiến khả nguyệt hoa bên trong. Trận kia dương nhánh cam lộ, gọi đá xanh xanh bên trong phục xanh, càng như ngọc. Thánh linh hóa người, thạch đạo hưu thật đi đến tình trạng như vậy. Đại trận hoàn thành, thanh liên hàn lệ trở lại thanh liên trì bên trong, mắt thấy như vậy kỳ cảnh, không khỏi phát ra tán thưởng. Cái này quá thần dị, trời sinh thánh linh tại cái này bắt đầu nguyên tinh từ trước tới nay cũng không thể gặp bài tôn, chính là tại đỉnh thánh thanh liên trong trí nhớ, to như vậy thần bực cũng bất quá ra như vậy 2-3 vị thánh linh. Lại thực lực cũng không tính là cường đại, có trời sinh là thần, có trời sinh phản hư, ngay cả hợp thể kỳ đều ít có. Không nghĩ tới huyền bực tẩm bổ ra đại thừa đỉnh phong thạch trung thánh, lại nó bây giờ muốn đi ra đường mới, đánh vỡ thánh linh bộ tộc gông cùng xiềng xích. Hóa người, núi đá cỏ cây muốn hóa người, ai dám muốn? Thậm chí thạch trung thánh đem công thành, bây giờ đá xanh kia áo giáp càng như ngọc, đại biểu trong đó thạch thể đều muốn hóa thành huyết đục chi khu. Rất nhanh, chỉ cần thời gian. Một khi công thành, tôn này trời sinh thánh linh, liền muốn nên đón tự thân tam thai cửu kiếp, tương lai có lẽ có thể thành tiên. Dù sao, sinh linh như vậy, là không có thọ nguyên khái niệm, cùng thiên địa trường tồn, bắt đầu nguyên tinh bất diệt, nó cũng không chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước giải quyết hết cấm khu. Đối kháng nhiều năm như vậy, vô luận thạch trung thánh lại thần dị, giết chết hắn tác dụng phụ như thế nào lớn, chỉ sợ cấm khu cũng sẽ không lưu thủ. Đã lên danh sách tất sát. Thanh Liên Hàn Lệ đang vì Thạch Trung Thánh cảm thấy mừng rỡ thời điểm, chỉ cảm thấy trong tay áo thủy kính ẩn ẩn nhảy lên, có tán loạn chi thế. Bản tôn bê quan, cho dù hắn là Hỏa Ngọn Phong Sơn thăng cấp đại trận lúc, lấy tháng thuật vẫn còn một mực phát động, muốn thường xuyên quan sát bản tôn an toàn. Chỉ bất quá thủy kính chưa từng hiện hóa đến trong hư không, mà là thu nhỏ đến trong tay áo đi, bây giờ tất nhiên là nhận lấy đại ba động, cho nên mới có dạng này tán loạn chi thế. Ngay sau đó, hắn không khỏi ấn quyết trong tay biến đổi, một viên thủy kính hiện hóa tại Thanh Liên chỉ trong hư không. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía trong đó chậm rãi hiện hình ảnh lúc, vẫn không khỏi đến sắc mặt thư giãn, thậm chí ẩn sát thái vui mừng. Hỗn độn trong hư không, Hàn Lệ bàn ngồi đại tinh đã bị cực nóng hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành vô số tinh bụi, tràn ngập tại phiến tinh vực này. Mà kiếp khí cũng chậm rãi biến mất, trận này mãnh liệt mau lẹ nhục thân hai, vậy mà kéo dài dòng dã 3 năm. Tại hỗn độn trong hư không, giờ phút này ngồi xếp bằng một tôn huyết ông trọng, giờ phút này, ca 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 vỡ tan tiếng vang lên đến, có tiếng vang như ngàn vạn lợi kiếm, đâm rách hỗn độn hắc ám. Hàn Lệ vượt qua nhục thân hai, giờ phút này vỡ tan, là bị lửa vô danh thiêu đốt chảy ra vô số huyết dịch ngưng kết thành vết máu. Huyết dịch của hắn, cơ thể đều chiếm được thăng hoa, lột xác thành tiên khu, đã từng tế bào bên trong tích chứa hỗn độn, tinh hệ, bây giờ đều phản phất hóa thành một mảnh thế giới. Ẩn có vô cùng thần lực. Bành! Huyết ông trọng triệt để nổ tung, bụi bay, tỏa sáng, lộ ra trong đó tiên linh khí quanh quần nam tử, thánh khiết tiên quang mông lung, thấy không rõ trong đó người chật vật. Hàn Lệ giờ phút này là cái không mảnh vải che thân trạng thái, ngay tại trong đó mặc quần áo. Không bao lâu, cái kia một thân tiên quang đều bị hắn thu liễm, lại một lần nữa ngày xưa nhất thường mặc xanh đậm pháp y bộ dáng. Chỉ là tóc xắn đến lỏng lẻo, mấy sợi sợi tóc tán loạn đến rủ xuống, bằng thêm mấy phần lười biếng ý vị. Loại kia một tia bất loạn vân tóc, chỉ có yêu nguyệt thần tại lúc mới có thể tồn tại ở Hàn Lệ trên thân. Loại sự tình này, cuối cùng vẫn là đến giao cho thê tử làm, Hàn Lệ chính mình là làm không tốt. Sau đó hắn thu hai tôn cựu tiêu rơi thần thiết khối lỗi, rút lui cấp 9 sát trận, sắp xếp gọn càn khôn vạn trận bàn, vây tay một cái đem che đậy ngày thuật cũng triệt hồi. Lúc này mới hóa thành một đạo hỏa quang hướng bắt đầu nguyên tinh phương hướng mà đi. Thật nhanh. Bước vào độ kiếp sơ kỳ, nhục thân lột xác thành tiên thể đằng sau, Hàn Lệ mới phát giác ngũ hành đại độn tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều lần. Tựa hồ loại tồn tại này tại trong thần thoại thần thông, chính là muốn đến tiên cấp 1 mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của nó. Qua trong giây lát, Hàn Lệ liền đã đi tới Hỏa Phong Sơn bên ngoài. Hỏa Phong Sơn tất cả áo bào đen hộ pháp có lẽ đều có thể nấu lại trùng tạo một chút. Hắn tự lẩm bẩm, bởi vì bây giờ, làm hoàn thuật, tác động thành binh thần thông như vậy hắn có thể phát huy đến tốt hơn. Mặc dù thụ chất liệu có hạn, những cái kia cấp thấp vật liệu hóa thành khôi lỗi không có khả năng đột phá tốt hơn gông cùm xiển xích, nhưng đạt tới cùng cảnh giới đỉnh phong, hẳn là không thành vấn đề. Nhất là Hàn Lệ trước mắt trong túi càn khôn hai tôn đại thừa đỉnh phong khối lỗi, có lẽ nấu lại trùng tạo đằng sau, có thể cùng phổ thông độ kiếp sơ kỳ chống lại một hai. Nếu nói những cái kia đê giai khối lỗi, tại trong đại kiếp không giúp đỡ được cái gì, như vậy cái này cựu tiêu rơi thần thiết chế thành khối lỗi, tuyệt đối là trong đại kiếp sinh lực quân. Chỉ tiếp cựu tiêu rơi thần thiết sản lượng thật quá thấp, 2-3 năm mới có thể ra một gốc thiết thụ, một gốc thiết thụ mới có thể chế tạo ra một tôn khối lỗi. Nếu không, thử nghĩ một chút, vẫy tay một cái làm ra mấy vạn hùng binh, phương nào cấm khu ngăn được. Dạng này dòng lũ sắt thép phía dưới, hết thảy cấm khu đều muốn túi đầu. Quyền đả tam sơn, chân đá bốn động, còn không cần lo lắng thương vong, đánh nát nấu lại trùng tạo liền tốt. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Hàn Lệ phán đoán, cựu tiêu rơi thần thiết thiên hạ chỉ có ngoan tôn giả có thể khai thác, sản lượng căn bản là không có cách tăng lên, lại sẽ chỉ càng ngày càng khó lấy khai thác, bởi vì ngoan tôn giả tự thân cũng là đang tìm kiếm dễ dàng khai thác đưa đến Hỏa Phong Sơn. Về phần khó mà dung chuyển, liền tuyệt không phải 1-2 năm sự tình. Thú hồ, trong cấm khu độ kiếp kỳ còn không tính thiếu, nếu là lấy luyện ngục trời làm cơ sở để cân nhắc tất cả cấm khu, cái kia độ kiếp kỳ liền có 1-200 tôn. Dạng này lớn cơ số, không thể nói trước, liền có thể khai ra 1-2 tôn độ kiếp đỉnh phong tồn tại đến. Hàn Lệ xưa nay là tại trong miệng xem thường đối thủ, nhưng ở trong lòng thường thường là thật to đánh giá cao, cũng không keo kiệt là địch thủ tăng giá cả. Chỉ là, cấm khu liền như là vô tận hải bình thường, sâu không thấy đáy, khó mà đánh giá, Hàn Lệ cũng không dám càng đánh giá cao hơn, bởi vì kết quả rất kinh người. Yêu vực có lớn mật. Hắn như là đạo, bởi vì yêu vực trên mặt nổi người mạnh nhất, Hàn Lệ đã thấy qua bốn vị, Khổng Tước, Đại Bằng, Tử Long lão tổ cùng Ngoan Tuân giả. Có thể có như vậy hai cái, còn chưa để lộ mạng che mặt. Chương 276. Phong thần bảng động chương 276, phong thần bảng động như cái kia độc bá nam vực quỷ hoại thượng nhân, theo nói chi, vô địch tại yêu vực, chính là ngoan tôn giả đều còn không có khả năng được chi. Ngoan tôn giả đã là độ kiếp hậu kỳ cái thế đại yêu, quỷ hoại thượng nhân tu vi, không biết đạt được mức nào. Nhưng ngày xưa Thanh Liên Hàn Lệ đánh lên Đông Châu môn đỉnh sau, cái kia lô lớn tức liền liên lạc qua nó, Hàn Lệ coi chừng để phòng nó rất nhiều. Lại một mực không thấy nó xuất thủ, có lẽ là cùng lỗ lớn tức đàm phán không thành. Ở trong đó sự tình Hàn Lệ không thể nào mà biết, nhưng nếu là đối phương chưa từng thành tiên, cái kia Hàn Lệ liền sẽ không sợ nó ba phần. Độ kiếp kỳ cố nhiên nhất cảnh một tầng tiên, nhưng đối với Hàn Lệ mà nói, chưa hẳn như vậy. Về phần yêu vực một vị khác cẩn tàng có đại bí mật tồn tại, so với quỷ hoại thượng nhân, tựa hồ còn muốn thần bí một chút. Đó chính là vị kia mở thiên thần thí luyện, dẫn tới toàn bộ yêu vực từng cái thời đại đều chú mục thiên thần. Một thân chưa bao giờ hiện thân qua, nhưng lại lưu lại vô tận truyền ngôn, nhất là có hóa mục nát thành thần kỳ chi công, có thể cổ vũ tốc độ tu hành, lại cái này cổ vũ phương pháp rất cấp tốc, có thể cho thông qua thí luyện giả tại trong vòng trăm năm đột phá đến hợp thể kỳ, thậm chí là đại thừa kỳ. Sức mạnh to lớn như vậy, trước mắt Hỏa Phong Sơn đều làm không được, thực sự không biết là bực nào cường giả. Nhất là lần này thiên thần thí luyện lại tới gần. Ngày xưa Đại Ngụy cung đình, Nguyên Sơ đế bỏ mặc Diệp Trần cùng Vương Đẳng tương tranh phong, vì cái gì? Chính là một cái thiên thần thí luyện danh lệch. Tính ra, thời gian cực nhanh, đã hơn 20 năm, nhanh đến 30 năm kỳ hạn. Lắc đầu, đem những tạp niệm này dứt bỏ, Hàn Lệ trực tiếp tiến vào Hỏa Phong Sơn bên trong. Thế nhân đều nói Hàn Vương siêu phàm xuất trần, ai lại biết hắn suy nghĩ so bất luận kẻ nào đều muốn nhiều. Chúc mừng đạo hữu, tu vi phóng đại. Đầu phượng trên đỉnh, Thanh Liên Hàn Lệ đã đợi chờ đã lâu, hắn cười chúc mừng đạo. Từ Hàn Lệ tu vi còn tại phản hư đỉnh phong lúc, hắn lợi dụng hóa thân hình thái xuất hiện, bây giờ thoáng trước mắt, bản tôn đã là độ kiếp sơ kỳ. Tu vi đã siêu việt hắn. Chính mình chúc mừng chính mình, thật đúng là hiếm thấy. Hàn Lệ không khỏi đũa môi, Thanh Liên Hàn Lệ kế thừa hắn tất cả tư tưởng, nói cách khác, hiện tại hắn mặc dù đầu đen rau muống, nhưng là loại sự tình này, là hắn có thể làm đến đi ra. Ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười to, có nhiều tay chuẩn bị, thực lực tăng lên. Thật có thể để Hàn Lệ càng thêm an tâm rất nhiều. Nếu nói đã từng đối với gia tộc thái độ rất tùy ý, chẳng qua là khi làm một loại nhiệm vụ đang làm, nhưng bây giờ liền khác biệt. Có gặp nhau đằng sau, liền có ràng buộc, cái kia núi cái kia nước, đã vượt qua mấy chục năm, còn có những người và chuyện đó, đều khó mà lại làm như không thấy. Nhất là ở đây phương thế giới, hắn còn có yêu người thần. Trăm năm qua 1/3, cố nhỏ tàn niệm thủy triều càng lúc càng tấp nập, may mắn đã uy hiếp cấm khu, năm gần đây, dứt khoát hay là an bình. Đỉnh núi Thanh Phong từ đến, Thanh Liên Hàn Lệ than thở đạo: "Nếu là lúc trước, đại kiếp tiến đến trước giờ, cố nhỏ tà niệm chính là cấm khu sinh linh ra ngoài dò xét kiểm hộ. Đại kiếp lúc tà niệm thủy triều, ước chừng mới có thể tính làm trung đẳng thủy triều, đủ để làm độ kiếp kỳ xuất thủ, chỉ là vẫn như cũ không có khả năng trường tồn. Nhưng cấm khu xưa nay phi thường ổn trọng, không có độ kiếp kỳ tọa trấn, liền sẽ không phát động đại kiếp, e sợ cho biến số. Thí dụ như mấy lần trước, cố nhỏ tà niệm thủy triều đến, cũng chỉ là y theo lệ cũ, phái ra hợp thể kỳ dò xét, đại thừa kỳ áp trận. Nhất là tại nhiều một phương lớn hóa càn khôn trận tình huống dưới, càng là không nỡ hao tổn, bây giờ cố nhỏ tà niệm đã là bọn chúng thờ ơ về phần thời đại kết thúc, cái kia cỡ lớn tà niệm thủy triều có thể ủng hộ tất cả cấm khu dốc toàn bộ lực lượng, chỉ bất quá, cho tới bây giờ không thể làm chúng nó toàn thể xuất hiện biến cố lớn. Đây là một đám cẩn thận độ thể. Nếu là không có tà niệm thủy triều liền tốt, cấm khu gì đủ e ngại. Hàn Lệ trong ánh mắt hiện lên hào quang, không có tà niệm thủy triều che lấp, vẻn vẹn bắt đầu nguyên tinh ý chí đều đủ để ép tới cấm khu không cách nào ra mặt. Tà niệm thủy triều không biết tồn tại, nhưng tuyệt không phải hỗn độn hư không có khả năng tự nhiên thai nghén khắp số từ cổ chí kim, cấm khu trợ lực lớn nhất, không thể nghi ngờ là cái kia không biết đến đầu nguồn ở đâu tà niệm thủy triều. Mỗi một lần là cấm khu làm lớn nhất điểm hộ, nếu có thể giải quyết tà niệm thủy triều, như vậy cấm khu sẽ vĩnh viễn chỉ có thể làm rùa đen rút đầu. Ngồi xem bản thổ sinh linh phồn bình cường đại, cuối cùng bị san bằng. Nếu là không có vô tận thu hoạch cùng giết chóc, bất luận chủng tộc nào sinh sôi đến cực hạn, thì sợ gì cấm khu? Bất quá là vấn đề thời gian. Có thể hoàn toàn là có cái này tà niệm thủy triều tồn tại a. Cấm khu sinh linh không rõ lai lịch, tà niệm thủy triều cũng giống như thế, cả hai phải chẳng có chỗ liên hệ, gọi người khó mà nắm lấy. Thanh Liên Hàn Lệ trầm tư một lát sau nói ra: "Trong cấm khu sinh linh là không biết lai lịch, tối thiểu là tính mạng của bọn nó tồn tại liền tuyệt không phải bắt đầu nguyên tinh tất cả. Mặc dù tà ác, âm trầm đến cực điểm, nhưng không thể phủ nhận, trên cấp độ sinh mệnh tự nhiên siêu việt bản thổ sinh linh. Tối thiểu bọn chúng không có thọ nguyên khái niệm, nếu không không có khả năng tuyên cổ trường tồn. Tại thọ nguyên phía trên, chính là lấy thọ nguyên chứ danh yêu tộc, cũng căn bản không thể cùng mà so sánh với. Cấm khu sinh linh nhược điểm chính là tự nhiên chính là cùng quang minh trái ngược, không có khả năng đường đường chính chính sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Chỉ thích hợp làm cái kia âm lãnh tà ma ngoại đạo. Mà tà niệm thủy triều là có quy luật mà theo, hoàn toàn tại mỗi một lần thu hoạch cùng kỷ nguyên kết thúc thời khắc đến. Nếu là nó tự nhiên chính là vì phối hợp cấm khu xuất hiện, như vậy sau lưng nó có thể liên lụy ra thứ gì? Không dám nghĩ lại. Nhưng nếu là nó chu kỳ không thể thay đổi, như vậy chính là cấm khu chủ động nên hợp tà niệm thủy triều, dạng này đến xem, cấm khu áp lực liền nhỏ đi rất nhiều. Đúng vậy, luận thấy thế nào, Hàn Lệ luôn luôn phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị. Chính mình thôi, khẳng định là càng mạnh càng tốt. Hàn Lệ cùng Thanh Liên Hàn Lệ trầm tư thời khắc, Hỏa Phong Sơn trên không vân khí tán, bị Hàn Lệ gác lại tại dãy núi cuối cùng nhất hai đạo tinh thần cờ, đồng nhiên giống như nhận cái gì chỉ dẫn bình thường, phóng lên tận trời. Nhưng lại là Bá Hạ Phụ Thiên trận ngăn lại, tinh thần kia cờ phát ra trận trận gào thét, nhưng thủy chung không cách nào xông ra đại trận. Hàn Lệ nhíu mày, phất tay đem cái kia hai mặt cờ mà thả ra, lập tức cùng Thanh Liên Hàn Lệ liếc nhau, liền bóp ra lấy tháng thuật quyết mã. Thủy kính lơ lửng, hình ảnh mông lung. Viên quang bên trong, hiện ra một mặt kim bảng, quang mang vạn đạo, ở trong bầu trời lập lòe, chiếu rọi lạc tác. Phong thần bảng. Toàn bộ lớn yến, 108 mặt tinh thần cờ đều hướng nó bay tới, trong bầu trời có tinh thần hiện hiện, đều mượn lực đến. Cái này phong thần bảng sớm đã khác biệt cùng đã từng, tại ngày xưa, chính là ẩn ẩn siêu việt thần khí vị cách, chư thần tộc trở về, cảnh thái đế từ Hỏa Phong Sơn đến phản hư đan sau, cái này trấn quốc thần khí liền một lít lại tăng. Tại đại ngụy hoàng cung trận chiến kia lúc, nghiễm nhiên là cấp 6 pháp bảo thượng phẩm, bây giờ lại là tấn thăng đến cấp 7 hạ phẩm, đạt đến hợp thể kỳ cấp độ. Dạng này tấn thăng tốc độ đã rất nhanh, đương nhiên, cùng đại yến quốc long mạch tầm bổ là thoát không ra quan hệ. Chỉ là giờ phút này, một mặt này tại lớn yến thần dân tâm bên trong vô thượng trấn quốc chí bảo, ở trong hư không một phát, tuyệt không phải là hiện hiện uy năng, mà là tại không được gào thét, giống như trung tăng gõ vang tại toàn bộ thần vực địa giới. Chương 277. Ngân rồng tạ địa chương 277, ngân rồng tạ địa phong thần bảng dị động, gào thét trận trận, giống như trung tăng chấn động bắc tiên, thần vực chung nghe, kinh động muôn phương. 108 cán tinh thần cờ sông lên trời, dường như trăm sông đổ về một biển, chu thiên tinh thần tại ban ngày thành tiên lúc trung hiện, hội tụ tinh lực phản phất cửu thiên ngân hà. Đầu kia tinh lực ngân hà từ hư không mà rơi, xông vào hoàng đô bên trong, giống như một đầu bạch long nào. Hàn Lệ cùng Thanh Liên Hàn Lệ cùng nhau xuất hiện tại Bá Hạ Phụ Thiên trận bên ngoài, giờ phút này cho dù không cần lấy thám thuật, cũng có thể nhìn thấy phương tây đạo kia thông thiên triệt địa tinh lực ngân rồng. Hoàng đô xảy ra chuyện gì a? Thanh Liên Hàn Lệ khẽ nhíu mày, phong thần bảng xưa đâu bằng nay, bây giờ đã là hợp thể pháp bảo, lại có long mạch tầm bổ, khí linh trí bất phàm, sẽ không vô duyên cho nên như vậy. Biến cố như vậy nghĩ đến liền không nhỏ, lần trước dẫn động 108 cán tinh thần cờ, vẫn là vì trấn áp vực ngoại tà thần vương, lại cũng chưa từng thôi động đến mức độ hiện nay. Ta đi hoàng đô một chuyến. Hàn Lệ quyết định thật nhanh, hắn cái này Hàn Vương, tuy nói mà sáng nay đã siêu nhiên hết thảy, nhưng vẫn là cảnh thái đế phong, không có đạo lý đem đại yến sự tỉnh trí chi ngoài thân. Ngay sau đó, hắn hóa thành độn quang khoé đến cực hạn, ngũ hành đại độn chớp mắt liền đếm rõ số lượng 10 vạn dặm, cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở hoàng đô bên trong. Ngoại thân Hàn Lệ cầu kiến. Bên ngoài hoàng đô, Hàn Lệ thân hình rơi xuống, thiên âm quần quần phảng phất cửu thiên lôi đỉnh, đinh thái nhức óc. Căn cứ cấp bậc lễ nghĩa, Hàn Lệ làm phong vương, cũng không thể tùy ý rời đi đất phong, cho dù bây giờ hắn cái này Hàn Vương là thần vực cấp tôn, có thể nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có, lại đối với cảnh thái đế, hắn là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Trên thực tế, hắn di vãng mỗi một lần đến hoàng đô, đều là trước đó hỏi qua ý kiến. Liên như là ngày xưa Tam đại thần tộc xâm lấn Thiên Hàn quận, cảnh Thái đế đem người gấp rút tiếp viện, đều ở trên trời lạnh quận bên ngoài chờ đợi một dạng. Hàn Lệ không có đạo lý bất lễ kính dạng này một vị trưởng bối. Thanh âm của hắn không có che giấu, toàn bộ hoàng đô bên trong, tất cả mọi người nghe nói. Tựa hồ so tỏa ra ánh sáng chói lọi phong thần bảng càng làm cho người ta an tâm, có ít người lúc này mới suy nghĩ qua tương lai. Đại Yến cùng Hàn Vương bảo trì tốt quan hệ, một khi thiên hạ có biến, Hàn Vương trong nháy mắt liền có thể xuất hiện tại Đại Yến cảnh nội. Lại nhìn thái độ này, khẳng định là đứng tại Đại Yến bên này. Hàn Vương không cần giữ lễ tiết, mau mau đi vào thành. Cơ hồ là Hàn Lệ thanh âm truyền khắp toàn bộ hoàng đô tiếp theo một cái chớp mắt, Thành Hóa Đế thanh âm liền từ hoàng cung nội thành truyền ra, nghe ôn hòa nhưng lại mang theo vài phần gấp rút. Tuy nói, Hàn Lệ mỗi lần tới đều là đồng ý trực tiếp tiến vào nội thành, nhưng lại chưa bao giờ có như bây giờ vội vàng. Dạng này ngôn ngữ, gọi hoàng đô bên trong rất nhiều không biết xảy ra chuyện gì người, trong lòng cũng không khỏi đến dâng lên một cỗ không tốt suy đoán đến. Dĩ vãng Thành Hóa Đế, mặc dù là theo Hàn Lệ cùng thế hệ tính, nhưng trong khi trùng, luôn luôn mang theo vài phần câu nệ cùng cung kính, không giống giờ phút này. Hàn Lệ khẽ chau mày, cất bước nhập hoàng đô, một bước một cảnh, mặc dù là đi bộ tiến vào, nhưng lại thi triển ra không gian đại pháp, một bước chính là hơn 10 dặm, gần như xúc địa thành thốn bình thường. Trong giây lát liền xuất hiện ở hoàng đô nội thành môn miệng. Hàn Lệ đến lúc đó, Thành Hóa Đế còn tại vội vã từ trong hoàng thành đuổi ra ngoài, mà hoàng thành cung môn bên ngoài đã có văn võ bá quan đang đợi. Quan văn cầm đầu chính là Chu Thế Nghiêu, Đoàn Văn Lược, Vương Cảnh Kỳ bọn người, trong đó Chu Thế Nghiêu chính là Đại Yến Quốc Võ Linh Học Viện tổng viện trưởng. Năm đó chính là hóa thần kỳ đại tu sĩ, những năm này tu vi cũng đang không ngừng tăng lên, mặc dù ẩn mà không phát, nhưng Hàn Lệ hay là một chút nhìn ra, hắn đã đột phá đến phản hư sơ kỳ. Về phần một bên Đoàn Văn Lược, chính là ngày xưa bằng hữu cũ Đoạn Chính Văn gia gia, Đại Yến một trong tam công ngự sử đại phu, Đoàn gia chủ cột, Đại Yến văn quan cơ hồ ra hết môn hạ. Mặc dù tu hành không hiện, bây giờ vậy mà cũng đạt tới hóa thần kỳ. Vương Cảnh Kỳ thì là Đại Yến hộ bộ thượng thư, lúc trước trong triều thủ đẩy Kim Đan gia tộc liên minh vị kia. Mà quan võ đứng đầu, tự nhiên là Tống Tam Hà. Vị này không nhìn còn khá, bây giờ xem xét, thình lình đã thăng lên cả một cái đại giai tầng, đi tới phản hư trung kỳ. Hàn Lệ đã thật lâu chưa từng chú ý quá lớn Yến gia tộc bảng, không tính Tiên Hàn quận, bây giờ Tống gia ở gia tộc trên bảng chỉ sợ thật gần với hoàng thất. Hàn Vương. Hàn Lệ thân ảnh xuất hiện rất đột ngột, cơ hồ là trong nháy mắt, rất nhiều người, cho dù là hai vị phản hư kỳ đại tu sĩ đều không có kịp phản ứng. Nguyên bản đều đang thì thầm nói chuyện, đột nhiên đội ngũ phía trước nhất xuất hiện một thân ảnh, dọa không ít người nhảy một cái. Các loại thấy rõ là Hàn Lệ đằng sau, nhao nhao hạ bái. Không nói tu vi, vẻn vẹn là tước vị, vị này đều là trừ gia hoàng đế, bao trùm còn lại bất luận kẻ nào phía trên. Phải biết, toàn bộ Đại Yến lập quốc đến nay, các họ tước vị cao nhất bất quá làm đến hầu tước thôi, ngay cả công tước đều chưa từng có, huống chi một cái vương các họ, mà lại là loại kia nhất tự tịnh tiên vương. Dựa theo lễ nghi, bách quan là muốn hành đại lễ, không cần đa lễ. Hàn Lệ vội vàng đưa tay nâng Tống Tam Hà hai tay, văn võ bá quan đều cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình đem bọn hắn thân thể ngạnh sinh sinh bước thẳng. Quỳ không được, căn bản quỳ không được. Đã xảy ra chuyện gì? Hàn Lệ mở miệng dò hỏi. Chúng ta không biết. Văn võ bá quan nhao nhao lắc đầu. Hoàng cung nội thành sự tình, liền xem như biết, cũng phải giả bộ như không biết ta. Huống chi đúng là không biết. Vậy hạ. Lúc này, Thành Hóa Đế vừa rồi vội vàng chạy đến, hoàng đô không cho phép phi hành, không gian vững chắc, phong thần bảng chấn áp phía dưới, cũng vô pháp mở không gian thông đạo. Là cho nên hắn mặc dù đã là hóa thần đỉnh phong đại cao thủ, tốc độ dưới chân cũng cuối cùng có hạn. Miễn lễ miễn lễ. Hắn rất nóng lòng, thậm chí không để ý tới đế vương khí độ, đi vào Hàn Lệ trước mặt sau, vừa rồi cưỡng ép chậm xuống tới, nhưng vẫn là có chút gấp. Hàn Vương, mau mời đi theo ta. Hàn Lệ ngay sau đó cũng không chối từ, đi theo hắn hướng về hoàng thành nội bộ mà đi. Trước khi đến hắn lợi dụng lấy tháng thuật nhìn qua, xảy ra vấn đề tuyệt không phải cảnh thái đế, cảnh thái đế giờ phút này ngay tại chấp trưởng phong thần bảng. Loại trình độ này thôi động, nghĩ đến không cách nào phân tâm hắn chú ý, có thể trừ cảnh thái đế cái này định hải thần châm, còn có cái gì có thể làm cho Thành Hóa Đế lo lắng như thế? Bệ hạ, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc hành tẩu Hàn Lệ mở miệng dò hỏi, vạn mong Hàn Vương cứu con ta. Giờ phút này đi đến trong hoàng cung chỗ không người, Hàn Lệ không hỏi còn tốt, hỏi một chút Thành Hóa Đế lúc đó dừng bước, thật sâu vai chào. Tu vi càng cao càng khó thai nghén tân sinh mệnh, Thành Hóa Đế hậu cung mặc dù dồi dào, thế nhưng chỉ có như thế một đứa bé, tại hôm nay giáng sinh, liền như là cảnh thái đế cũng bất quá ba đứa hài tử một dạng, Thành Hóa Đế là đại nhi tử, cũng là cảnh thái đế mấy trăm tuổi lúc hắn mới xuất sinh. Đế tử, đồng dạng là một cái vương triều ổn định cơ sở một trong, đại biểu hoàng quyền có người kế thừa. Dạng này, ngươi liền chậm, tha thứ thần thất lễ. Mạng ngươi quan trọng, nhất là loại quan hệ này. Hàn Lệ ngay sau đó một phát bắt được Thành Hóa Đế đầu vai, ngay sau đó như là rời bước đổi cảnh bình thường, chớp mắt đi tới ngân rồng tả địa chỗ. Chương 278. Trong các đế tử chương 278, trong các đế tử đó là một chỗ lầu cát, chính là đế tử giáng sinh chỗ. Bây giờ hoàng phi đã bị nội thị rời đi, chỉ có đế tử còn tại trong cát. Trên 9 tầng trời phong thần bảng treo cao, hội tụ vô tận tinh thần lực, rót vào phía dưới trong cát. Cảnh Thái Đế đứng ở gác cao đỉnh, một thân xanh thấm bàn long pháp áo tại một thân hùng hồn linh khí phồng lên phía dưới, bay phất phới. Mà hắn chuyên tâm tại điều khiển cái này đẩy trời tinh thần lực, hoàn mỹ lưu tâm mặt khác, tâm thần đều bị chiếm cứ, không có khả năng phân ra một tơ một hào đến. Mà cái kia ngân rồng rơi vào đỉnh đầu hắn ba thước chỗ, lại hóa thành vô tận mưa phùn, từng ly từng tí nhuận vật vô thanh bình thường, bay vào trong lầu cát. Chỉ là trong đó khí tức quá mức bé nhỏ, mới sinh hải nhi, không thấy bất luận cái gì tiếng khóc nỉ non. A, Hàn Lệ khẽ nhíu mày, cái này rất quái dị, bởi vì cái kia trong lầu các hải tử tinh khí cực kỳ yếu ớt, đang trôi qua nhanh chóng, như là một cái không đáy bình mà, đầy trời tinh thần lực chỉ có thể cho hắn cung cấp chút ít tinh khí, nhưng lại rất nhanh hướng chạy chỗ hắn. Nguyên lai là Tam Khuyết đạo thể cẩn thận quan sát một phen Hàn Lệ vừa rồi giật mình. Đó là một loại cực thể chất đặc biệt, có thể xưng thần vực đệ nhất thể chất, có thể điều kiện tiên quyết là cần có thể sống đến xuống dưới. Sở dĩ xưng là Tam Khuyết đạo thể, là bởi vì nó mới sinh thời điểm, tinh khí thần tam bảo đều là tiên thiên thiếu thốn, khó mà bổ túc. Thể chất như vậy, thường thường cho dù là sinh ra trên đời này, cũng là hữu tử vô sinh. Cho dù là có thể có chút hứa thủ đoạn, như đại yến quốc phong thần bảng dạng này hội tụ tinh thần chi lực, có thể đồng thời ích bộ tam bảo, thế nhưng cuối cùng nhân lực có nghèo lúc. Giờ phút này nhìn như còn có thể chèo chống, kỳ thực cũng là nhập không đủ suất, bất quá là kéo dài một chút thời gian thôi. Nhưng nếu là để có được dạng này thể chất người sống xuống, đó chính là thật thần bực đệ nhất thể chất. Cái gọi là thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Chân chính còn sống sót, vì thiên địa chỗ thừa nhận đằng sau, đó chính là tam bảo đủ chú, tu hành cấp tốc, siêu việt thiên linh căn tư chất không biết bao nhiêu. Chỉ là trước mắt mà nói, thần bực bên trong còn không có cái nào Tam Khuyết đạo thể có thể sống đến trưởng thành. Mấy chục cái thời đại trước đó, chính vào thần bực thời kỳ đỉnh phong, đó còn là ở vào vương bá thời đại. Ngay lúc đó nhà vô địch, mặt trời mới mọc vương, vương thất bên trong liền xuất hiện qua một bộ Tam Khuyết đạo thể, có thể dốc hết vương thất tất cả chất bảo, cũng bất quá kéo dài tính mạng đến 16 tuổi. Không kịp trưởng thành, không thể nhìn thấy đại đạo ánh dạng đông, liền ôm hận chết yểu. Ví dụ như vậy còn có rất nhiều, thậm chí có chút thế lực, căn bản bồi dưỡng không đến mặt trời mới mọc vương trình độ như vậy, rất nhanh liền chết trẻ. Đại khái, Tam Khuyết đạo thể chỉ là một loại truyền thuyết. Dù sao so với mặt khác các loại thể chất, nó xuất hiện tần suất rất cao, lại chưa từng có ai bồi dưỡng đến đạp vào con đường ngày đó. Ta đến. Hàn Lệ nói khẽ, lật bàn tay một cái, một viên ngọc như ý liền xuất hiện ở trong tay. Tốt như ý, toàn thân bích ngọc, có khắc tường vân thủy khí, bên trên điêu điểm lành dị thú thần cầm, cuối cùng xuyết kim tuyến biên làm vua cờ, phía trước hàm đỏ màu tràm ba viên sáng chói minh châu, huyền diệu khó lường, muôn hình vạn trạng. Bất quá dài một thước, lại giống như tiên địa rộng. Gọi là Tam Bảo Ngọc Như Ý, chính là nhân gian chân tiên phẩm. Cái này Tam Bảo Ngọc Như Ý, chính là Hàn Lệ đột đại thừa kỳ kỳ hệ thống phát ra ban thưởng. Lúc đó làm Hàn gia vị thứ nhất đại thừa kỳ đại tu sĩ, phần thưởng này không thể bảo là không phong phú. Tam Bảo Ngọc Như Ý không có trên phẩm cấp hạn, cùng Hàn Lệ thực lực cùng nhau tiến thối, cùng Tử Ngọc Hồ Lô cùng loại, nhưng lại bên trên không không giới hạn, không có trên phẩm cấp hạn. Giờ phút này, Thinh Linh ở vào cấp 9 hạ phẩm cấp độ. Trước tạm trời cùng Hàn Lệ tương hợp, Ngọc Như Ý nơi tay có thể phát huy nó lớn nhất công năng, lại có thể cùng pháp thiên tượng địa một đạo thi triển. Ngay sau đó đã không có khả năng kéo dài, Hàn Lệ tế ra Tam Bảo Ngọc Như Ý, Ngọc Như Ý kia lơ lửng ở giữa không trung, trên đỉnh ba viên minh châu diệp diệp sinh huy. Có đỏ màu tràm ba đạo dòng nhỏ, như là trên trời rơi xuống cam lâm bình thường, chạy vào trong lầu các kia. Đệ tử còn tại trong tá lót, cái kia ba cố dòng nhỏ lẫn nhau quấn dao, càng tiếp cận, nhìn như không có ý nghĩa, nhưng lại đem cái kia đẩy trời bay tán loạn tinh thần lực tạo thành mưa phùn giả dích khiến cho nhượng bộ lui binh. Mất đi tinh thần lực quán chú đằng sau, đệ tử sinh mệnh khí tức chạy qua nhanh chóng, cơ hồ trong nháy mắt liền đến hấp hối tình trạng. Ai? Trên lầu các, cảnh thái đế giận tím mặt, vị này nước một dạng quân vương, tại lúc này cũng bạo nộ rồi. Chiến miên tinh thần lực mưa phùn không thấy, thay vào đó là trong bầu trời ngẩng đầu giang dài nộ long. Cái kia ngân rồng múa trào giang dài, giống như chống ra thiên địa bình thường, ngân quang vạn đạo, nở rộ chu thiên màu mè, gọi người mở mắt không ra. Tinh lực cố nhiên nhu hòa, có thể hội tụ đến một chỗ, liền không kém gì trên trời đại nhật, chói mắt kinh thiên. Tán. Hàn Lệ một bên điều khiển Tam Bảo Ngọc Như Ý, nhìn cũng không nhìn trong bầu trời lao nhanh mà đến ngân rồng, hét lên một tiếng, lật tay quét ra, tay áo hất lên, cổ động thiên phong bạn giảm. Cương phong kia cuốn ngược phóng lên tận trời, đem dương nhanh múa vút hung uy bá đạo tinh lực ngân rồng thổi đến sụp đổ tan rã, tứ tán đi. Phong thần bảng tại trong cương phong phiêu diêu không chỉ, nếu không có phía dưới long mạch dẫn dắt, chỉ sợ cũng cùng nhau bị cuốn tiến vào xa xôi vô tận chỗ. Thiện tay một kích, đã cường đại như vậy. Cảnh Thái Đế ngạc nhiên, cúi đầu nhìn lên, mới thấy người tới. Nguyên bản một mặt túc sát trên mặt, lập tức mây tiêu mưa tễ, từ trên lầu cao thả người xuống, thân hình giống như hạc, xuất trần phiêu nhiên. Hàn Lệ không có nhìn nhiều, mà là cẩn thận thao túng Tam Bảo Ngọc Như Ý, đệ tử tuy không tu vi, cần phải thi cứu lại cũng không dễ. Đỏ màu tràng ba cố dòng nhỏ nhăn nhó tại một chỗ, ẩn ẩn kết thành một đóa đại đạo chi hoa, giống như que hàn bình thường, rơi vào còn tại trong tá lót trẻ nhỏ thiên linh chỗ. Tam Bảo Ngọc Như Ý phía trước ba viên minh châu, chính những thể phách, linh khí, thần hồn tam bảo, giờ phút này lấy thần dị bổ đệ tử trời sinh tam huyết, chính là vừa đúng. Hoa, yên lặng một lát, trong lúc đương nhiên, to rõ anh để thành tử trong lầu các truyền ra, tiếng khóc cực lớn, cũng rất bi thiết, bởi vì trong lầu các trống rỗng, cũng không một người. Chỉ là cái này bi thiết anh đề thành, không những không có để cảnh thái đế, thành hóa đế lo lắng, ngược lại là làm bọn hắn dâng lên một cô vui mừng. Cứu về rồi, cứu về rồi. Còn không có. Hai người kích động thời điểm, Hàn Lệ chợt nói khẽ. Tam Bảo Ngọc Như Ý ngưng kết đạo hoa, mặc dù có thể giải cơn cấp bách trước mắt, lại không thể toàn tiên tiến dễ, chân chính nên như thế nào thi cứu diên thọ, chỉ sợ còn phải tôi lại phong sơn hỏi một chút trong nhà vài quặng linh căn. Lập tức, Hàn Lệ hướng về trong lầu các đi đến, đại môn kia tự động rộng mở, hắn đi lên lầu, đi vào tầng hai nội các. Trong tay bích lửa lóe lên một cái rồi biến mất, điểm vào đế tử chỗ chán. Cái kia Tam Bảo xoắn suýt đạo hoa hoa tâm chỗ, một chút đạo hỏa bốc lên, nhìn như là in hoa bình thường, nhưng lại ẩn ẩn có thực chất cảm giác. Cái kia bích lửa càng giống như chân chính hỏa diễm, đang nhảy nhót tiêu đốt. Đây là sinh linh đạo hỏa một viên tử hỏa, bị Hàn Lệ trồng ở đế tử trong mi tâm, vì đó duy trì sinh cơ không tiêu tan. Cái này vẫn như cũ không có khả năng trị tận gốc, cho dù sinh linh đạo hỏa tự hỏa, đối mặt dạng này trôi qua tốc độ, cũng có khô kiệt thời khắc. Chỉ là kế tạm thời. Kỳ dị là, tiểu nhi kia nhìn thấy Hàn Lệ, vậy mà một cách lạ kỳ bình tĩnh trở lại, không khóc cũng không náo, chỉ là mở to một đôi mắt to nhìn qua hắn. Tựa như biết là người trước mắt cứu được hắn đồng dạng. Chương 279. Đại Yến Thái tử chương 279, Đại Yến Thái tử trong lầu cát, từ hoàng tử rơi xuống đất, tính mệnh thở hơi cuối cùng đằng sau, nội thị cung Nga đều bị lui, sau đó thái ý đi bảo, là đế con thi cứu. Có thể tam khuyết đạo thể chính là trời sinh, bởi ý tự nhiên thúc thủ vô sách, thế là thành hóa đế chỉ có thể mời ra cảnh thái đế. Cảnh thái đế lấy phản hư đỉnh phong tu vi toàn lực thôi động đã là cấp 7 pháp bảo phong thần bảng, vốn là khó mà điều khiển, cho nên tính cả hoàng phi đều chuyển rời đến chỗ hắn. Cho nên giờ phút này, trong lầu cát, ngoại trừ Hàn Lệ cùng cái kia còn tại trong tá lót anh hài bên ngoài, liền không có người nào nữa. Màu vàng sáng mềm mại đệm giường bị đánh bọc lại, bọc lấy vừa mới giáng sinh anh hải, một tấm phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ lộ ở bên ngoài, nhìn cực kỳ đáng yêu. Đen lúng liếng mắt to đi theo Hàn Lệ thân ảnh đảo quanh, chằm chằm đến rất căng, tựa hồ còn mang theo vài phần ỉ lại. Xác định tiểu anh hải khí tức ổn định sau, Hàn Lệ mới coi chừng đem hắn ôm lấy, hướng về bên ngoài đi đến. Như thế nào? Vừa thấy được Hàn Lệ đi ra, Thành Hóa Đế vội vàng lo lắng mà đến, trong miệng tiếng hỏi càng là gấp rút. Liên liên đối Hàn Lệ có lòng tin cảnh thái đế đều khó mà tự kiềm chế. Dù sao Hàn Lệ vừa vào cửa, tiếng khóc lập rừng, để cho người ta sợ có biến. Chúc mừng bệ hạ, đế tử tạm thời không việc gì. Hàn Lệ khẽ cười nói, hắn nói rất nghiêm cẩn, đúng là tạm thời, dù sao còn không có mang về Lửa Phong Sơn, để trong nhà linh tăng các lao ra xem thật kỹ một chút. Không đợi hai vị quân vương mừng thích mắt, Hàn Lệ liền mở miệng nói đứa nhỏ này, ngày sau liền đi theo ta tu hành đi. Tam khuyết đạo thể sống qua tiên tiên lớn tệ sau, tiền đồ bất khả hạn lượng, người như vậy, lấy lão lục tính cách, khẳng định là muốn đánh lên Lửa Phong Sơn là cơn mới đối. Vốn cho rằng cái này sẽ là một chậu nước lạnh, rồi tắt hai vị quân vương thật vất vả mới có tâm tình vui sướng. Lại bị nghĩ đến, Hàn Lệ lời nói này xong, Thành Hóa Đế cùng Cảnh Thái Đế trên mặt vui sướng ngược lại càng thêm nồng nặng, suýt nữa ức chế không nổi. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Thành Hóa Đế vỗ tay cười to, đây quả thực là thiên đại hỷ sự, không thua gì chính mình rốt cục có hài tử, đại yến quốc tổ có hậu. Mà Cảnh Thái Đế thì cảm xúc hơi thu liễm, cũng là tràn ngập ý cười nhìn qua Hàn Lệ đạo, một lời đã định, song Hỉ Lâm môn hắn đã tính minh bạch Hàn Lệ một chút thoại thuật, nếu là thật sự không có cứu, Hàn Lệ không có khả năng nói mang tại sinh bên cạnh tu hành. Nếu là mang theo trên người tu hành, như vậy thì chứng minh chính mình cái này tôn nhi chẳng những có cứu, thậm chí tương lai thành tựu còn sẽ không thấp. Tại giả thuyết, có thể bái Hàn Lệ vi sư, tuyệt đối được xưng tụng là một kiện đại hỷ sự, đại yến hoàng thất cùng Lửa Phong Sơn Hàn gia quan hệ sẽ càng thêm thân cận. Vô luận từ bất luận phương diện gì đến xem, đều là một kiện đại hỷ sự. Hắn cười híp mắt luốt luốt sợi râu, ánh mắt đảo qua một bên còn tại cười ngây ngô Thành Hóa Đế, trong lòng không khỏi thở dài. Cái này xòa đại nhi, vẫn là không có học được chính mình chính trị thủ đoạn, thế là hắn nhìn như lơ đãng đẩy một chút Thành Hóa Đế. Một đạo truyền âm đã đưa tới. Vui vẻ Thành Hóa Đế hơi sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng, nhưng không có lập tức theo lời làm việc, mà là cười nói, đứa nhỏ này đã có phúc phận này, là tạo hóa của hắn, chớ còn có cái yêu cầu quá đáng bệ hạ mời nói. Hàn Lệ cất cao giọng nói, trong ngực trẻ nhỏ trừng mắt một đôi hắc bạch phân minh mắt to, ánh mắt không chút nào rời đi Hàn Lệ mặt, đối với bên cạnh cha ruột đều bỏ mặc. Thành Hóa Đế lườm tã lót một chút, ngừng một chút nói, còn xin Hàn Vương là đứa nhỏ này lấy cái danh tự. Hàn Lệ hơi sững sờ, lập tức cười lên, rốt cục có người tán thành hắn lấy tên tiên phú. Ngẫm lại chính mình đã từng đi qua danh tự, thì như kiếp trước môi đầu kia chó lạc sưởng, hắn liền lấy một cái sinh động hình tượng danh tự, gọi mảnh chó. Liên đây đủ dựa theo đặc thù lấy tên, lại rất là thỏa đáng. Một thế này, những yêu thú kia sau khi biến hóa, đều chính mình mang cái danh tự, một chút phát huy không gian đều không có cho Hàn Lệ lưu, mà lại bọn chúng hình như rất sợ Hàn Lệ là tên. Chỉ gặp Hàn Lệ ánh mắt rơi vào trong tã lót một tấm kia non nớt tươi mới trên gương mặt, chỉ cảm thấy cái này con mới sinh thật là đáng yêu. Toàn thân phấn hồng, mà bụng cục giống con lợn nhỏ. Phấn hồng, con lợn nhỏ, phấn hồng. Như thế có chút một suy nghĩ, Hàn Lệ trong nháy mắt liền có linh cảm. Ta nhìn đứa nhỏ này, hai mắt linh động có thần, sáng như tinh thần, thanh tịnh trong vắt, không bằng liền cứ gọi hắn bội kỳ tốt Thành Hóa Đế trong nháy mắt hóa đá. Phía trước nói nhiều như vậy, cùng phía sau cái tên này có quan hệ gì à? Ngược lại là Cảnh Thái Đế, phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt bù nói cái gì? Không nhìn ra, tiểu tử ngươi vẫn rất có tài văn trường, Yến Minh Thanh, tên rất hay. Cảnh Thái Đế đối với Hàn Lệ giơ ngón tay cái lên. Hàn Lệ hơi sững sờ, không phải, ta nói chính là bội kỳ, tiểu bội cưới heo cái kia đeo không sai à? Cảnh Thái Đế bất đắc dĩ buông tay, ngươi không phải nói thôi, sáng như tinh thần, thanh tịnh trong vắt, Minh Thanh thôi. Yến Minh Thanh, tên rất hay, tốt tài văn trường. Hắn không cho Hàn Lệ tiếp tục cơ hội phản bác, nếu không tình thế sẽ không thể khống. Nói đến chỗ này, hắn liền hung hăng róc xương lóc thịt một chút chính mình Xóa Đại Nhi. Nhất định phải ở không đi gây sự. Không nghĩ tới, ánh mắt vừa vặn đối mặt đến từ Xóa Đại Nhi kính nể ánh mắt. Hiển nhiên Thành Hóa Đế cũng không có nghĩ đến, Cảnh Thái Đế tại loại này có hạn phát huy trong không gian, còn có thể đem danh tự cưỡng ép thay đổi về chính quy. Lao cha quả nhiên vẫn là lao cha, chỉ là hắn làm sao có chút sắc mặt khó coi. Thành Hóa Đế không hiểu, loại ánh mắt này, để hắn nhớ tới hồi nhỏ trong trí nhớ to mồm, đó là độc thuộc về phụ thân uy nghiêm. Hắn không còn dám muốn, lập tức từ Hàn Lệ trong tay tiếp nhận tiểu anh hải, một đường đi ra hoàng cung. Sau lưng cung Nga nội thị vội vàng theo, ngược lại là Hàn Lệ chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, cũng bị Cảnh Thái Đế dẫn dắt đến, hướng về ngoài cung đi đến. Bên ngoài cửa cung, Văn võ bá quan nguyên bản có chút tán loạn, nhưng gặp thị vệ mở đường, hoa cái cao chống đỡ, lập tức liền phân lập hai nhóm. Văn võ tả hữu, phân biệt rõ ràng, cả bảo để ý tay áo, cung kính đứng trang nghiêm. Chúng thần khấu kiến thái thượng hoàng, khấu kiến bệ hạ, tham kiến Hàn Vương. Cả triều văn võ đều ở đây, nhao nhao hạ bái, lần này Hàn Lệ không cách nào đang ngăn trở bọn hắn, không thể vượt qua. Đã thấy Thành Hóa đế đem trong ngực đế tử giơ cao khỏi đầu, đối mặt văn võ bá quan nói thiên hữu đại yến, đế tử giáng sinh, đến Hàn Vương nghĩ ra tên là Tiến Thanh Minh. Chương 280. Thần Phong mở đường chương 280, Thần Phong mở đường văn võ hàng đầu, Chu Thế Nghiêu cùng Tống Tam Hà liếc nhau, lập tức dẫn đầu núi thở thái tử Khang Thái, đại yến Vĩnh Sương. Hai cái này hóa thần kỳ đại tu sĩ, nhiều năm làm quan, tự nhiên biết một nước thái tử hoàn toàn chính xác lập đại biểu cho cái gì. Tại phàm nhân quốc gia, xác lập thái tử coi là ổn định triều cục, đại biểu quốc gia có hậu, cho dù đế vương sinh biến chết bất đắc kỳ tử, cũng có vào chỗ người, không đến mức một mực rắn mất đầu. Chỉ bất quá phàm tục quốc gia sinh mệnh yếu ớt, tâm tư người biến, cho dù xác lập thái tử, cũng nhiều có phế lập, hoặc bởi vì các loại thế lực giao phong mà có chỗ cải biến. Nhưng ở tu tiên vương triều, khả năng như vậy cũng có, như lúc trước hoang đường vô lý Triệu Quốc chính là như vậy. Nhưng đại đa số tu tiên vương triều, trưởng tử vào chỗ khả năng là lớn nhất, dù sao có cùng nguồn gốc, hoàng tử ở giữa có rất ít thiên phú tu hành kém ra lẫn nhau rất nhiều. Mọi người thiên tư đều không kém bao nhiêu tình huống dưới, như vậy trưởng tử là mẫu hệ thế lực mạnh nhất, tự thân tu hành sớm nhất một cái kia, bất luận nhìn thế nào, đều là kế thừa hoàng vị đệ nhất nhân tuyển. Điểm này, cho dù là tại đại đa số tu tiên trong gia tộc, cũng là áp dụng, cuối cùng đều trốn không thoát thực lực vi tôn lồng giam. Nhưng là tại giáng sinh ngày liền định là thái tử, hay là không thấy nhiều, thế nhưng là văn võ bá quan đều là từ Thành Hóa đế trong lời nói phẩm vị ra một chút ý vị đặc biệt. Từ Hàn Vương gia lâm, đến là đế con lấy tên, lại đến định là thái tử, ở trong đó, Hàn Vương đóng vai một cái kiểu gì nhân vật? Có lẽ, vị này chân chính thần bực người mạnh nhất, quả thật đã trở thành đế tử sau lưng người kia. Thử hỏi, Hàn Vương muốn lập thái tử này, ai dám không lập? Văn võ bá quan còn suy đoán phỏng đoán, thần bực thế lực khác, có phải hay không cũng muốn suy đoán phỏng đoán một chút? Ai dám nuốt Hàn Vương hộ cận? Mượn đại yến thái tử cơn gió đông này, đại yến chỉ sợ lại phải tại thần bực chi địa dương danh một lần, không biết có thể hấp dẫn bao nhiêu tán tu tìm tới. Do ngươi kéo theo kinh tế, tại thế giới tu tiên, kinh tế giống như là thiên tài địa bảo, giống như là tu hành tài nguyên. Càng không nói, ở trong đó khả năng hiện lên một chút nhân tài. Một bên, Hàn Lệ cũng kịp phản ứng, cũng không khỏi đến âm thầm bội phục cảnh thái đế, hai người truyền âm đương nhiên là không gạt được hắn. Hàn Lệ tại phương diện chính trị cũng không mất cảm, nhưng là không quan trọng, hắn có tha tâm thông, tất cả mọi người ở đây nghĩ tới hết thảy chỗ tốt đều bị Hàn Lệ nhìn rõ ràng. Tống Tam Hà, cáo mượn oai hùng, bệ hạ hẳn là nghĩ không ra một chiêu này, khẳng định là thái thượng hoàng thủ bút. Khá lắm, lão tiểu tử này ở trong lòng bụng trộm bố trí Thành Hóa đế. Chu Thế Nghiêu, tốt, tán tu càng nhiều, võ linh thư viện sẽ bạ mãn, mau mau thành tài, đền đáp đại yến. Hộ bộ thượng thư Vương Cảnh Kỳ, tiền, 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 ta nhìn thấy thật nhiều linh thạch tại trước mắt ta khiêu vũ. Yến Minh Thanh, a ba a ba a ba. Bảy âm thanh bảy cùng nhau thu hết vào mắt, Hàn Lệ không khỏi mỉm cười, đại yến văn võ trung tâm trình độ vẫn là vô cùng khả quan. Không còn là lúc trước tám hiền vương tranh quyền đoạt lợi thời đại, trong triều đình không thể cùng Thành Hóa đế đoạt quyền nhân vật. Huống chi đỉnh đầu còn có cái thái thượng hoàng xung làm định hải thần châm, thái thượng hoàng đỉnh đầu có phong thần bảng, một lời không hợp lại hô một tiếng nghiêm khắc đến. Giúp ta một tay chi lệ, liền nói đỡ hay không được đi. Đương nhiên, vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, cái này Tam Khuyết đạo thể, Hàn Lệ nhất định phải đưa đến Hỏa Phong Sơn, cứu người không có khả năng chăm cứu. Lấy Tam Khuyết đạo thể tốc độ tu hành nhanh chóng, sống qua trưởng thành, cơ bản cũng là 10 năm hóa thần, 20 năm hợp thể, 50 năm đem đại thừa giẫm lòng bàn chân. Có Hàn gia rộng lượng tu hành tài nguyên nghiêng lời nói, tốc độ này sẽ càng nhanh, tính ra tăng thêm trưởng thành tổng cộng bất quá hơn 90 năm, rút ngắn một chút, nói không chừng còn có thể vượt qua thời đại kết thúc cuối cùng chiến. Đến trời ghét người, trải qua gặp chắc trở tất đoạt thiên cơ, phúc họa cổ lai liền gắn bó, chỉ là có trước có sau, tất cả hết sức. Dài vạn dặm không một mảnh yên tĩnh, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, kim hà dâng lên, khánh vân trùng điệp, đạo tác lấp loé giống như kim hoa đoá đoá. Một đạo thông thiên triệt địa thân ảnh xuất hiện tại đại yến trên hoàng cung không. Người kia kim giáp lập loè, khí tức quét sạch mênh mông trường thiên, hiển hóa vô lượng lớn, giống như trùng thiên sơn nhạc, như đầu nghiêng biển cả. Tràn ngập tầm mắt giới hạn, cảm giác gáp bách vô tận. Là thần đình hộ pháp đại thần. Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên ý nghĩ này, đã là nhận ra người tới. Chính là được phong làm thần đình hộ pháp đại thần Đạo Thiên Lan. Nói đến, Đạo Thiên Lan cùng cảnh thái đế đã từng gặp qua, tại ngày xưa đại ngụy hoàng đô, lúc đó, cả hai hay là quan hệ thù địch. Bây giờ, đã khác nhau rất lớn. Yến quốc người kế thừa, thần đình có cảm giác, thái tử Yến Minh Hành, khí vận phi thường, nhưng phải ta chi che chở, thần phong mở đường, chư tà lui tránh. Đạo Thiên Lan cầm trong tay hộ đạo thiên đế kiếm, kim giáp tranh tranh, thanh âm tại thần vực mỗi một chỗ nơi hẻo lánh vang vọng. Hộ đạo thiên đế kiếm kim quang lấp lóe, một vệt kim quang xuyên thủng hư không, rơi vào trong tã lót, Yến Minh Thanh vươn ra phấn nộn trên cánh tay. Làm xong đây hết thảy, Đạo Thiên Lan lại hướng về phía dưới Hàn Lệ ô quyền, khẽ không người, lập tức rời đi. Hắn có thể tới đây, tự nhiên là Thanh Liên Hàn Lệ an bài, Thành Hóa đế sắc lập nói như vậy, xuyên thấu qua phiên thiên ấn bị Thanh Liên Hàn Lệ cảm giác. Tam Khuyết đạo thể, đại đạo chi hoa cùng sinh linh đạo hỏa khí tức, đều cùng nhau truyền lại mà tới. Hắn lập tức minh bạch bản tôn dụng ý còn không đến mức vận dụng phiên thiên ấn cho một cái tiểu anh hài phù hộ, so sánh dưới, Đạo Thiên Lan thực lực, địa vị cũng đều đủ. Thiên đế kiếm là cấn bảo vệ, đứa nhỏ này ngày nào thật cho ai đến một kiếm trước đó, uy lực chỉ sợ không thua bây giờ phong thần bảng. Một số thời khắc, thế giới chính là như vậy, có ít người phấn đấu cả đời mới có thể lấy được huy hoàng thành tựu, có ít người vừa ra đời liền thoá thủ mà đến. Chỉ bất quá những này không phải là Hỏa Phong Sơn phiền não, Hàn gia đã qua cái nguy cơ đó từ phía, ăn bữa hôm lo bữa mai thời đại rất lâu. Bây giờ, nó sẽ chỉ thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn bảo trì cường thịnh, siêu nhiên. Đại yến trong hoàng cung, Đạo Thiên Lan sau khi đi, Thành Hóa Đế cùng Cảnh Thái Đế cuống quýt xem xét Tiểu Anh Hải. Chỉ gặp cái kia phấn nộn mềm mại cánh tay phía trên, dưới cổ tay phương chủ mạch chỗ, một đạo màu vàng ba tấc tiểu kiếm phảng phất hình xăm bình thường lạc ấn trên đó. Cho dù là bây giờ thu lại hào quang, cũng gọi người cảm giác được phong mang lạnh lẽo, chính là văn võ đội ngũ cuối cùng chỗ một chút quan viên, đều cảm giác được một hơi khí lạnh. Thiên Đế kiếm là cấp 8 pháp bảo cực phẩm, lưu lại lạc ấn phi phàm, như là thiên hỏa lưu lại tử hỏa bình thường, có không kém gì bình thường hợp thể kỳ uy thế. Quả nhiên là, ứng câu kia, thần phong mở đường, chư tà lui tránh. Thành Hóa Đế cũng nhịn không được thì thào nói nhỏ, có như thế thủ đoạn cường đại bảo vệ, to như vậy thần vực tu hành giới, ai có thể làm hại chính mình hài nhi này. Mà Cảnh Thái Đế thì có chút trầm tư, hiển nhiên hắn phẩm vị ra càng sâu một tầng ý tứ. Lực lượng cường đại như thế nơi tay, không chỉ có chỉ là vì bảo hộ như thế một đứa tiểu hài nhi, lại nói, Hàn Lệ đều nói rồi, muốn dẫn ở bên người, cái này thần phong, thực sự chưa chắc có vận dụng cơ hội. Nói chung, cũng là một loại khảo nghiệm, lực lượng cường đại cùng yếu đối người kết hợp với nhau, đối với tâm tính khảo nghiệm lớn. Rất dễ dàng coi trời bằng vùng, ương ngạnh trương dương. Đứa nhỏ này, lại ở trong cung nuôi đến 3 tuổi, cái này đại đạo chi hoa, sinh linh đạo hỏa có thể đủ bảo đảm hắn 3 năm không ngại. Hàn Lệ như là đạo, Yến Minh Thanh còn quá nhỏ, còn cần đạt được che chở cùng dưỡng dục, hắn cũng không muốn cho hắn khi bú em. 3 năm đằng sau, ta lại đến đón hắn, đặt ở bên người coi chừng. Chương 281. Thí luyện sắp mở chương 281, thí luyện sắp mở có câu nói là 3 tuổi nhìn già, người chi phẩm tính, thường thường khi còn bé liền có thể thể hiện đi ra. Nhất là tại cái này thế giới tu tiên, 3 tuổi, thậm chí đã có thể bắt đầu tu hành, càng là sớm thông minh rất nhiều. Nếu là đặt ở Hỏa Phong Sơn, cho dù là có được Thiên Đế kiếm là ấn, cũng không thể làm ra bất luận cái gì là không phải làm ác sự tình đến. Có càng mạnh tồn tại, như vậy người liền tự nhiên sẽ có ước thúc, sẽ không đem thiên tính phóng xuất ra, cũng liền không đạt được khảo sát mục đích. Mà tại Đại Yến Hoàng cung thì không phải vậy, thậm chí là toàn bộ thần vực, có thể áp chế Thiên Đế kiếm lạc ấn tồn tại cũng không nhiều. Có được vô địch chiến lực, liền có ương ngạnh một liếng, tâm tính phẩm hạnh không được, tự nhiên liền hiện lộ ra. Yến Minh Thanh không giống với người bình thường, sinh ra ở nhà đế vương, rất khó kinh lịch những cái kia mưa gió, cũng chỉ có thể dựa vào trưởng bối dẫn đạo. Cho dù Hàn Lệ đối với Cảnh Thái Đế gia giáo có lòng tin, có thể Đại Yến Hoàng thất cũng không phải chưa từng sinh ra Yến Tàng Phong dạng này. Còn nữa nói, Yến Minh Thanh nếu thật là sử dụng Thiên Đế kiếm là ấn, phong thần bảng đều áp chế không nổi, thật không nhất định cho trưởng bối mặt mũi. Làm hỏng vĩnh viễn so hướng tiện dễ dàng. Bất quá, cũng cuối cùng không thoát được Hàn Lệ lòng bàn tay thôi, cùng lắm thì để Quách Truyện Lâm mang cái mấy năm, trở về có thể đem hoạch tâm giá trị quan trình bày thành vạn ngôn sách. Đem Yến Minh Thanh lưu tại Đại Yến Hoàng cung, Hàn Lệ thuận tiện cọ sát một bữa rượu yến, Đại Yến Hoàng thái tử xác định được, quốc cảnh bên trong các đại gia tộc đều tới gặp lễ. Thậm chí là Ngụy Tấn hai nước quân vương dù chưa đích thân đến, nhưng cũng đều đưa tới lễ vật. Nguyên Sơ tên kia, gần nhất đang chuẩn bị trùng kích hợp thể kỳ, đi tại chúng ta phía trước. Trong bữa tiệc, Cảnh Thái Đế như là đạo. Ngụy quốc không giống với Yến quốc cùng Tấn quốc, đó là một cái lâu tại Nam vực chi địa uy tín lâu năm cường quốc, nội tình thâm hậu, còn muốn thắng qua Yến quốc. Đã từng cự Nam vực cửu quốc chi liên hành, cản bạn quân tại biên giới bên ngoài. Nếu không phải là lấy một địch chín, cũng không trở thành một mực an phận ở một góc. Bây giờ một khi thoát khỏi khốn cảnh, tự nhiên là nhanh chóng phát triển, dù sao đã từng bị đè nén quá lâu. Huống chi, Ngụy quốc vốn là có cùng yêu vực cùng thương tự nhiên ưu thế tại. Cho nên khiến cho Nguyên Sơ Đế tại ba vị hùng chủ bên trong, cái thứ nhất bế quan trùng kích hợp thể kỳ, chỉ là cần bao lâu thời gian, liền không được biết rồi. Chư thần tộc bên trong, cũng có trùng kích hợp thể kỳ lao tổ, thí dụ như Phong Lao Thái Quân, Triệu Lao Thái gia mấy người, đến nay còn chưa xuất quan. Bọn hắn muốn là tu vi cao một chút, điểm xuất phát cao một chút, còn dùng lâu như thế, tiến triển chậm chạp. Hợp thể kỳ cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá, nếu không, yêu vực thiên thần thí luyện cũng sẽ không dẫn tới cả thế gian đều chú ý trước mắt mà nói, Hỏa Phong Sơn bên ngoài, thần vực bên trong, đột phá đến hợp thể kỳ, còn chỉ có trở về trong thần tộc một phương đại tộc, Lý thị thần tộc lao tổ một người mà thôi. Mà vị lao tổ này, thế nhưng là từ thần tộc trở về đằng sau liền một mực không hỏi thế sự. Lúc trước bản thổ tu hành giới cùng trở về chư thần tộc đàm phán đại hội, hắn đều chưa từng tham dự. Lúc trước Kim lão thái gia liền nói qua, có như vậy mấy nhà lao tổ tông ở vào trạng thái bế quan. Ở trong đó, liền có vị này Lý thị thần tộc lao tổ. Hắn tại mấy năm trước xuất quan, đột phá đến hợp thể kỳ, toàn bộ thần vực đều chú mục, cũng làm cho Hàn Lệ biết được danh hào của hắn. Cọ tiếp tàn đế, Hàn Lệ liền từ biệt mà đi, trực tiếp trở về Hỏa Phong Sơn. Ngày trước, yêu vực có dị động, đạo tác trùng thiên, chỉ sợ toàn bộ bắt đầu nguyên tinh đều có thể phát giác Hàn Lệ vừa mới trở lại đầu phượng trên đỉnh, Thanh Liên Hàn Lệ liền cùng hắn nói ra. Yêu vực hư không dung chuyển, trong đó có cùng loại di tích một dạng tồn tại giáng lâm, dẫn tới đạo tác bay tán loạn, phản phất hai mảnh thời không phát sinh va chạm bình thường. Khí tức trùng kích quét sạch toàn bộ bắt đầu nguyên tinh, phản phất trùng trùng điệp điệp cơn gió mạnh bình thường, thổi tan nặng nề đám mây. Thê lương cổ ý lạnh lẽo mà thần thánh, có một phương lục địa hư ảnh, ẩn ẩn tại yêu vực trên không thành hình, muốn như thế. Nó động tĩnh rất lớn, chỉ bất quá cách lớn hóa càn khôn trận, thần vực bên trong cũng không người cảm ứng được, không cách nào bị loại khí tức này trùng kích. Nghĩ đến, hẳn là kia cái gọi là thiên thần thí luyện sắp bắt đầu rồi. Thanh Liên Hàn Lệ nói ra, tính ra 30 năm kỳ hạn cũng đem đến, dạng này tiết điểm thời gian, như vậy hùng vĩ chẳng cảnh, chỉ có cái này một cọc yêu vực thịnh sự. Nhìn một phương này lục địa một dạng lớn nhỏ di tích, là như thế siêu nhiên, thực sự không biết cái kia sáng tạo như vậy thịnh sự cường giả, thực lực đạt đến mức nào. Có lẽ, muốn độ kiếp đỉnh phong tu vi, mới có thể có như thế thành tích. Hàn Lệ có chút trầm ngâm nói, sức mạnh to lớn như vậy, trước mắt Hỏa Phong Sơn bên trong cái kia vài quặng linh căn ngược lại là có thể làm được. Dù sao đã gần tiên, chỉ là ở trong đó, tối thiểu cần phải có không kém gì vạn tượng dây hồ lô trí tuệ, cùng cường đại năng lực, chiến lực chỉ sợ cũng không tầm thường. Kỳ dị nhất chính là, còn phải có chúc phúc hiệu quả, nếu có thể giao phó thông qua người thí luyện nhanh chóng đột phá đến hợp thể kỳ năng lực. Hiển nhiên, trong đó một điểm nào đó, Hỏa Phong Sơn thiên địa linh căn có thể làm được, nhưng muốn hoàn toàn thỏa mãn là quá khó khăn. Vạn tượng dây hồ lô, địa nguyên quả nhân sâm, không chết bản đảo cây cùng đỉnh thánh thanh liên, đều là riêng phần mình có nó chỗ bất phàm. Không thể nói yếu tại cái kia sáng tạo thiên thần thí luyện cường giả, tóm lại còn chưa tới loại yêu nghiệt kia tình trạng. Có lẽ, chưa hẳn chỉ là một vị cường giả đơn độc sáng tạo. Thanh Liên Hàn Lệ trầm ngâm chốc lát nói, sức mạnh to lớn như vậy quá không tìm thường, bắt đầu nguyên tinh bên trong, cũng không có thể tự chủ ẩn sinh tiên cấp một nhân vật. Thế nhưng là không phải tiên, lại có ai có thể như vậy? Có lẽ, chỉ có thể là mấy vị được đại tạo hóa độ kiếp cường giả tối đỉnh, cộng đồng sáng lập chỗ này vị thiên thần thí luyện. Mà nó cách mỗi một thời đại vừa rồi hiện thế một lần, tự nhiên cũng là lợi dụng cái kia thời gian dài dằng dặc, bổ túc tích lũy. Thiên thần chúc phúc tự nhiên không có khả năng quần quật không hết, nếu không, yêu vực đã hợp thể khắp nơi trên đất đi. Cái gì đại kiếp cũng không có không độ được đạo lý. Không tin, còn không có từng nghe nói, có gì có thể nghịch thiên như vậy tăng cao tu vi linh căn. Hàn Lệ lắc đầu, nhà mình linh căn bọn họ đã là đoạt thiên địa chi tạo hóa, có diệu dụng vô tận, tinh thông 36,000 pháp môn vạn tượng dây hồ lô. Có cấp lại thọ nguyên, diên thọ 3000 không chết bàn đảo cây. Còn có cải thiện tư chất, cấu kết địa mạch, thành hết thể phúc địa động thiên địa nguyên cây quả nhân sâm. Đỉnh thánh thanh liên đồng dạng cường đại bất phàm, mỗi một đóa hoa sen nhỏ đều có thể từ hóa lô đỉnh, có thể luyện đan luyện dược. Toàn bộ chính là hai đầu dây chuyền sản xuất, huống chi còn có mặt khác đặc dị công hiệu. Nhưng trực tiếp tác dụng tại phản hư đến đại thừa như vậy cao giai đẳng cấp, vô luận mạnh hơn linh căn hiệu quả cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Thiên thần chúc phúc là thật là có như vậy một chút kinh thế hai tụ. Không tin, rất khó tin tưởng, trừ phi lập tức cho ta tới một cái chúc phúc để cho ta nhìn cho kỹ. Hàn Lệ bĩu môi, hắn đúng là không cần dùng, thế nhưng là Hỏa Phong Sơn bên trên, có thể dùng tới ác nhân nhiều nữa đâu. Hắn là một người thôi. Phía dưới bao nhiêu há mồm chờ lấy. Đốt, chúc mừng ký chủ thành công tiêu hao 100 triệu mai linh thạch cực phẩm, hoàn thành trọng đại đột phá, ban thưởng tiên tiên linh căn, Diệu Đạo Hoàng Trung. Lý Hàn Lệ kinh ngạc nhưng giống như hóa đá, trong miệng lẩm bẩm nói, ta tin. Chương 282. Tham gia thí luyện. Chương 282. Tham gia thí luyện Diệu Đạo Hoàng Trung Lý, Hàn Lệ thực hiện thu hoạch được túi càn khôn đến nay, do hệ thống đoạt được gốc thứ tư tiên tiên linh căn. Hắn đi nhanh chóng, rất nhanh tại tổ miếu trong không gian gieo xuống, cùng không chết bản đảo cây xa xa tương đối. Cây cao ngàn trượng, màu da cam trái cây tô điểm tại phiến lá xanh biếc trùng điệp bên trong, Diệu Đạo mông lung chi khí lưu trôi, giống như dưới hoa cái rơi chi lưu tô. Trái cây phía trên đều có vàng bên trong hai chữ. Chuyên môn vương mẫu tiếp chi thắng qua bản đảo, chỉ bất quá Hàn Lệ trong tay cây này cũng không phải là tới đồng căn đồng nguyên. Cùng không chết bản đảo cây bình thường, cái này Diệu Đạo Hoàng Trung Lý đồng dạng chưa từng sinh ra linh trí, nhưng là công hiệu nhưng cũng vi phạm. Một trái cây có thể gọi phản hư đỉnh phong đạp đất hợp thể, lại đối với đến tiếp sau cảnh giới vẫn đều có thúc đẩy sinh trưởng tác dụng. Chỉ là Diệu Đạo Hoàng Trung Lý kết quả cũng không tính nhiều, chỉ có 49 mai, lại mỗi một vòng thành quả cần 81 năm lâu. Cây ăn quả kia khó khăn lắm cắm xuống, liền gọi tổ miếu nồng độ linh khí lại lần nữa dâng lên, đã siêu việt không chết bản đảo cây ban cho tiên thiên cấp 9 tụ linh đại trận cùng đất nguyên quả nhân sâm cấp 9 linh mạch chất trồng thêm có khả năng đạt tới lớn nhất nồng độ. Chỉ bất quá lại không có mặt khác thần dị, Diệu Đạo Hoàng Trung Lý tựa hồ đem hết thảy đạo quả đều là ngưng tụ tại cái kia hiện lên đại đạo số lượng 49 mai trên trái cây. Ngay cả linh trí đều bỏ. Đối với cái này, Hàn Lệ cũng có thể lý giải. Dù sao cũng là có thể để phản hư đỉnh phong đạp đất hợp thể, phản hư kỳ tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng đạt tới hợp thể kỳ cường đại trái cây. Nghĩ đến, cái gọi là thiên thần thí luyện, cũng bất quá là như thế một loại thần vật, chỉ là cái kia thiên thần chúc phúc Hàn Lệ không khỏi tắt lưỡi, hiện tại hắn tin tưởng có lẽ thật sự là mấy vị độ kiếp đỉnh phong cùng nhau sáng lập thiên thần thí luyện rồi. Thiên thần chúc phúc chính là rất nhiều người thắng được bên trong, cường đại nhất vị kia mới có thể đoạt được, có thể rất nhanh đạt tới đại thừa kỳ. Cái này không khỏi quá mức thần bí. Hàn Lệ còn tại trầm tư thời khắc, trong ngực ngân hà cuộn chấn động, có quang mang từng điểm một sáng lên. Hắn vội vàng ra tổ miếu, tại trong tiểu viện tiếp thu. Bây giờ ngân hà quận trải qua Hàn Lệ lại một lần thăng cấp, đã từ dị vãng loại kia ba thước vuông lớn nhỏ đổi thành bây giờ lớn cỡ bàn tay. Nhưng như cũ có truyền tống vật phẩm công năng, mà lại đã có thể truyền tống túi chứa vật, thậm chí có truyền tống sinh vật điều kiện, có thể làm truyền tống trận sử dụng. Chỉ bất quá cái này tại thần bực còn chưa từng xuất hiện qua, lại nhu cầu cũng không lớn. Bây giờ chỉ ở Hỏa Phong Sơn thế lực nội bộ sử dụng. Ngân hà trên bàn, lít nha lít nhít phủ văn tuần tự mang theo đặc thù nào đó quy luật câu sáng lên, một màn ánh sáng ở trung tâm âm dương ngư chiếu ảnh phía dưới tại Hàn Lệ trước mặt sáng lên. Đối diện là yêu tiên thánh, hắn không tiếp tục lộ ra hình thái rồng hù dọa Hàn Lệ, chỉ là đối với cái này gùi cải trắng heo còn có một chút điểm khó chịu. Thiên thần thí luyện ít ngày nữa liền muốn mở ra, người có nhân tuyển thích hợp trước tiên có thể đưa đến Trung Châu đến trên thực tế. Đối với Hàn Lệ mà nói, hôm nay thần thí luyện danh ngạch tính không được cỡ nào chân quý, yêu vực Tây Bắc Nhị Châu đều là tại hắn khống chế phía dưới, chính là để những yêu tộc kia đem danh ngạch đều để cho hắn cũng không sao. Chỉ là Hỏa Phong Sơn cũng không có mấy người thích hợp tuyển, nhất là tại bây giờ đạt được Diệu Đạo Hoàng Trung Lý đằng sau, liền càng lộ ra khả khả có thể không, trong nhà làm gì chắc đó tu hành là có thể, không đến mức không phải đi mạo hiểm. Chỉ bất quá có nhiều thứ còn phải thu hồi lại, thí dụ như phi tiên thể tiên cốt. Mà lại đối với nhân tuyển này, Hàn Lệ đã sớm có ý nghĩ của mình. Cái kia Nguyệt Thần đâu? Hắn hỏi. Cái này trực tiếp quyết định hắn muốn hay không đi yêu vực đi một chuyến. Lao tổ là lần trước thiên thần thí luyện chúc phúc người, có một chút ưu thế, đã đi đầu một bước đem Nguyệt Thần đưa vào thí luyện lục địa nội bộ. Tử Long Lao tổ chính là lần trước thiên thần thí luyện cuối cùng người thắng được, điểm này Hàn Lệ đã sớm biết được, chỉ là không nghĩ tới tên thiên thần này chúc phúc còn có chỗ tốt như vậy. Có thể tại cái kia một mảnh đại lục còn chưa triệt để cùng yêu vực thiên địa dung hợp, liền có thể cưỡng ép đem người đưa vào trong đó. Triệu Chữ Huyền số một hộ pháp Diệp Trần phát cáo ngọn phong sơn, cùng tiện nghi nghĩa phụ kiêm tương lai cha vợ giao lưu hoàn tất, Hàn Lệ lập tức đối với Hàn 10086 hạ lệnh. Diệp Trần đột phá đến phản hư kỳ tin tức, Hàn Lệ đã sớm biết được, đối với dạng này khí vận chi tử, loại kia vào sinh ra tử thí luyện, khẳng định càng có thể làm cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Loại kia an nhàn nhàn tản sinh hoạt, hay là càng thích hợp Hàn Lệ loại này đầu đường xó chợ. Hàn 10086 lĩnh mệnh mà đi, Hàn Lệ đứng tại Phượng Thủ Phong bên trên, đối với đỉnh núi vách đá vây tay một cái. Đại đạo bảo bình phóng thích thanh quang, một cỗ tiên linh khí đưa ra, một đạo tuyệt mỹ tiên tư hóa thân mà ra. Chính là Liễu Thần. Trên mặt che lớp hết thể lụa mỏng ngăn không được cái kia xuất trần tuyệt thế dung mạo, bên ngông tiên linh khí bao phủ bên trong, vẫn như cũ có thể hiện ra hiểu điệu phong thái. Gia chủ, nó tiếng như thanh tuyển chảy vang, thanh thúy mà linh hoạt kỳ ảo. Yêu vực thiên thần thí luyện mở ra, ngươi đi một chuyến, đem phi tiên thể tiên cốt mang về. Hàn Lệ cười nói, Liễu Thần tu vi đã là phản hư đỉnh phong, mà chiến lực thì càng là kinh thiên, vượt xa khỏi cảnh giới trước mắt. Nói không chừng, còn có thể đạt được kia cái gọi là thiên thần chúc phúc, rút ngắn thật nhiều tự thân thành linh thời gian. Linh thực muốn thành linh, cần thiết thời gian thực sự quá dài quá dài. Thí luyện lục địa không nhỏ, nếu là tìm không được tiên cốt, có thể lưu ý nhiều. Diệp Trần Hàn Lệ nói bổ sung. Diệp Trần, Liêu Thần hơi có chút kinh ngạc, nhưng Hàn Lệ cũng không có quá nhiều giải thích. Khí vận chi tử tự có tạo hóa, thiên địa linh vật, huyền diệu cơ duyên, cơ bản đều chạy không khỏi tay của hắn. Trừ phi những cơ duyên kia cấp bậc còn chưa đủ tư cách, nhưng là phi tiên thể tiên cốt, hiển nhiên là đủ. Hàn Lệ đây là đem Diệp Trần khi tầm bảo cho dùng, nhưng là cũng không hoàn toàn là, dù sao chỉ là tiên cốt mà thôi, cũng không phải muốn hắn tất cả tạo hóa. Phi tiên thể nếu có thể bù đắp, hắn tốn tốc độ tu hành chỉ sợ sẽ càng nhanh, có lẽ có thể tái hiện rơi tiên nữ đế lúc trước vinh quang. Lại phi tiên thể còn có một hạng thần dị, đó chính là không cần độ tam thai, bước vào độ kiếp kỳ liền tự nhiên là độ kiếp hậu kỳ. Dù sao cũng là tiên cốt tiên tâm tiên hồn đều là tiên tiên có, tinh khí thần tam bảo tại thường ngày trong tu hành tự nhiên thăng hoa. Không cần lại độ cái gì tam thai. Ngày xưa rơi tiên nữ đế liền thua ở thời gian phía trên, không còn kịp rồi, còn chưa đụng vào độ kiếp kỳ, cũng đã đụng phải đại kiếp. Nhưng vẫn là tại dùng huyết phân chiến đằng sau, đem phi tiên thể cưỡng ép chém ra, để lại cho hậu thế. Nếu không, cái này cường đại thần bực thứ ba thể chất, chỉ dựa vào thiên địa dựng dục, chỉ sợ một cái kỷ nguyên khó mà xuất hiện bộ thứ hai. Tinh trí Dương Liễu khẽ gật đầu, hóa thành một mảnh quang vũ, lại trở về đại đạo bảo bình bên trong. Không bao lâu, Diệp Trần xuất hiện tại Bá Hạ Phụ Thiên trở lại, Hàn Lệ tại Hỏa Phong Sơn ngoại tiếp thấy hắn. Hàn Vương. Diệp Trần cung kính nhìn qua trước mắt cái này giàu có lực tương tác nam tử, không mình hành lễ. Ân, tới tốt lắm, bây giờ có một cọc tạo hóa muốn cho ngươi, chính là không biết ngươi có thể có dụng khí đó. Chương 283. Tăng lớn cường độ. Chương 283. Tăng lớn cường độ. Hàn Vương mới nói. Diệp Trần cung kính đạo, bây giờ hắn một thân tu vi nghiễm nhiên đạt đến phản hư sơ kỳ, chiến lực chỉ sợ siêu việt cảnh giới. Lại thể nội linh lôi khí tức càng bá liệt, hiển nhiên là có cơ duyên khác, cái kia linh lôi đạt được cường hóa. Những này đều không thể gạt được Hàn Lệ, đồng thời hắn cũng cảm thấy rất bình thường, xảy ra chuyện như vậy tại Diệp Trần trên thân, hắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Có thể từng nghe tới tiên thần thí luyện. Hàn Lệ mở miệng cười nói. Diệp Trần gật đầu, lấy hắn bây giờ tu vi, đã đủ để tiếp xúc đến thần vực tầng cao nhất vòng tròn, thậm chí là tất cả mọi người muốn cho hắn mấy phần chút tình ngọt. Dù sao trừ ra tu vi của hắn, thân phận của hắn nhưng vẫn là Hỏa Phong Sơn hộ pháp, lại địa vị còn không thấp. Cho dù là không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cũng đủ để đem hắn đẩy lên tầm cao nhất đi. Chỉ là thiên thần thí luyện trung quy là yêu vực đỉnh tiêm thịnh sự, Diệp Trần mặc dù nghe qua, nhưng lại cũng không có đi tham gia phương pháp. Cho dù là một chút thần vực thế lực lớn cũng làm không đến danh lệch, loại sự tình này quan hợp thể thậm chí cả đại thừa đại cơ duyên, ai sẽ chắp tay nhường cho người? Quân không thấy, 40 năm trước, một viên Long Mãng đại đan cũng có thể làm cho hắn dẫn tới các phương truy sát. Khi đó hóa thần cũng không thể so với bây giờ phản hư quý giá bao nhiêu, huống chi là cao hơn một tầng hợp thể kỳ. Ta chỗ này có một cái danh ngạch, càng nghĩ, hay là quyết định cho ngươi. Trên chân núi, bàn vuông nhỏ trước, Hàn Lệ một bên rót cho mình một chén trà, một bên nhìn như hứng hở nói. Danh ngạch hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng nhân tình này hắn vẫn là nên. Thiếu hiệp, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, có nhiều thứ, ngươi không muốn, nhưng cũng không thể không cần. Huống hồ, Hỏa Phong Sơn xác thực cũng chỉ đi hai người mà thôi. Đa tạ Hàn Vương. Diệp Trần cảm kích không thôi, đội vàng tùy một chân trên đất, cúi đầu liền bái. Hắn cũng không cho rằng Hỏa Phong Sơn nội bộ không có nhân tuyển thích hợp, tham gia thiên thần thí luyện điều kiện nói hà khắc cũng hà khắc, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Người tham dự nhất định phải tu vi tại hóa thần kỳ đến phản hư đỉnh phong ở giữa, nhưng là còn cần trải qua tư chất nhận định. Loại kia hơn mấy trăm tuổi hóa thần cũng không thể tiến. Nhất định phải là thiên tài trẻ tuổi, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều là phải đi qua chuyển đổi hướng ngang so với. Nhưng là Diệp Trần minh bạch, chính mình mặc dù thiên tư không sai, 60 tuổi liền bước vào phản hư kỳ, thế nhưng là Hỏa Phong Sơn nội bộ khẳng định có so với chính mình tốc độ càng nhanh. Khỏi cần phải nói, liền nói cùng hắn đánh qua hai lần Hàn Yên Nhiên, bây giờ tu vi cũng không biết đạt đến mức nào. Sẽ không đã siêu việt phản hư kỳ đi, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một loại làm hắn cảm thấy kinh hãi ý nghĩ, nếu không, danh ngạch này sao có thể đến tiền hắn? Thiếu niên, ngươi não bổ quá mức. Mở ra Tha Tâm Thông, Hàn Lệ ở trong lòng bụng trộm đáp lại hắn, mặc dù Hàn Yên Nhiên trước mắt tu vi xác thực cao hơn hắn một chút, nhưng là cũng không có như vậy không hợp tối thượng. Hợp thể kỳ nào có tốt như vậy đột phá. Tại Hàn Lệ dốc lòng dạy bảo phía dưới, Hàn Yên Nhiên bây giờ cũng bất quá mới phản hư hậu kỳ, sắp đột phá đến đỉnh phong mà thôi. Đến lúc đó một viên Diệu Đạo Hoàng Trung Lý vào trong bụng, khu cụ, trên lệnh vẫn còn sẽ bị kéo ra. Cũng không cần đi trong di tích lên núi đào xuống biển lửa. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lệ trong miệng hay là chân thành nói, yêu vực không giống với thần vực, trong đó đại yêu rất nhiều, hợp thể kỳ đại yêu cũng không phải số ít, Thiết Mạc khinh thường anh hùng thiên hạ nên nói không nói, bởi vì lúc trước yêu vực nồng độ linh khí hơn xa tại thần vực nguyên nhân, thời đại này hay là tích lũy rất nhiều hợp thể kỳ đại yêu. Trên cơ bản những cái kia ít có cường tộc nội bộ, đều vẫn là có như vậy một tôn hợp thể kỳ đại yêu tọa trấn. Điểm này, mặc dù thần vực bây giờ đang cố gắng đuổi theo, nhưng vẫn là cần không ít thời gian mới có thể gắng sức đuổi theo. Dù sao dứt bỏ Hỏa Phong Sơn không đề cập tới, bây giờ thần vực bên trong cũng liền Lý Thị thần tộc lao tổ như vậy một cái hoang dại hợp thể kỳ. Là, Diệp Trần, nhất định không phụ Hàn Vương kỳ vọng. Diệp Trần quỳ lạy trên mặt đất, trong lòng đã cảm động đến cực hạn, đối với Hàn Vương càng sùng kính. Nhiều năm như vậy, hắn đã triệt để quy tâm. Vô luận là vì Hỏa Phong Sơn làm việc, thưởng thụ được các loại ưu dị lãnh ngộ, hay là xuyên thấu qua nhiều năm như vậy tại thần vực các nơi tự mình trải nghiệm, đều làm hắn là Hàn Vương tín phụ. Đại đồng xã hội quang mang chiếu rọi ở trên người hắn, Hỏa Phong Sơn cho ta pháp bảo màu đen, ta lại mặc nó đi hướng quang minh. Tại truyền giáo sĩ cùng thần đạo ảnh hưởng phía dưới, hắn càng có thể cảm nhận được Hàn Vương trên thân loại kia vô tư không sợ tinh thần. Về phần mặt khác, hắn cũng không lo lắng, trong cùng cảnh giới, hắn tự nhận có thể vô địch, không e ngại bất luận kẻ nào. Thật tình không biết, hắn dạng này vô địch bệ nghệ ý nghĩ đã bị Hàn Lệ đều hiểu rõ tại tâm. Lập tức Diệp Trần cáo từ rời đi, Hàn Lệ nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, khẽ gật đầu. Xem ra, đến cho tiểu tử này phía trên một chút tường độ đầu phượng trên đỉnh, Hàn Lệ liên hạ đếm tới chỉ lệnh. Triệu Bắc Minh yêu thánh mang thân tử đến Hỏa Phong Sơn đến một hồi. Triệu Sở Thiên khoát lại phượng thủ phong. Triệu Hoán Bắc Minh yêu thánh chỉ lệnh, thuận ngân hà quận truyền ra ngoài, chờ nó từ yêu vực vượt qua mà đến chả phải cần một khoảng thời gian. Mà Sở Thiên Khoát lại là rất nhanh liền tới đến đầu phượng trên đỉnh. Chúa công, Sở Thiên Khoát cung kính hành lễ, vị này Hàn gia hộ pháp thần, tốc độ tu hành một chút không chậm, có được hùng hậu tài nguyên để chống đỡ, hắn đã sớm quét qua lúc trước xu hướng suy tàn, thậm chí chuyển tu một bộ U Minh hóa giới thiên công nhất cử giải quyết đến tiếp sau công pháp vấn đề, có thể trèo chống hắn tại U Minh đại đạo phía trên, một đường tu hành đến đại thừa. Bộ này thiên công, đồng dạng là Hàn Lệ thông qua linh tộc rất nhiều trải qua vẽ chuyển đổi thành công pháp tu hành, có thể xưng một bộ U Minh đại đạo căn bản đại pháp. Tu hành đằng sau, Sở Thiên Khoát tu vi đột nhiên tăng mạnh, chiến lực cũng có chỗ tăng lên, bây giờ đã là phản hư cảnh giới đỉnh cao. Cũng không so yêu nguyệt thần tốc độ tu hành chậm. Hôm nay gọi ngươi đến, là vì ngươi đột phá hợp thể kỳ một chuyện, Hàn Lệ bình tĩnh nói, mà lúc này ở giữa khẩn trường, là đối mặt sắp đến đại chiến, cao tu vi càng nhiều người càng tốt. Mà đối với người tin cẩn, Hàn Lệ cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng. Hỏa Phong Sơn nội bộ nhân viên, ai đặt đến phản hư đỉnh phong, như vậy liền có thể ban thưởng Diệu Đạo Hoàng Trung Lý. Chỉ bất quá trước mắt mà nói, phù hợp yêu cầu này người còn chưa không nhiều, Sở Thiên Khoát chính là một trong số đó. Thế nhưng là, ta mới đột phá phản hư đỉnh phong không bao lâu, Sở Thiên Khoát có chút chần chờ, có thể Hàn Lệ đã hướng hắn quăng ra hai bình ngọc, bên trong một cái nội bộ là một cái đan dược, tự nhiên là hợp thể đan. Mà đổi thành một viên, liền ngay cả cực phẩm loãng ngọc chế thành bình ngọc đều không lấn át được trong đó bốn phía dị hương, mảnh vỡ đạo tác rực rỡ, sáng chói như là một vòng cỡ nhỏ thái dương. Chỉ là tuân gia hương thơm đều làm hắn ẩn ẩn có thăng hoa cảm giác, thể nội đại đạo chi trùng ẩn ẩn có chỗ nhánh thành cây dấu hiệu. Cái này, sao mà quý giá, Sở Thiên Khoát hai tay đều run rẩy, thậm chí có chút không dám đón lấy. Cầm, đi mời Hàn đại, Hàn nhị hộ pháp cho ngươi, cùng đi hỗn độn hư không độ kiếp. Chương 284. Tiểu yêu quân đến chương 284, tiểu yêu quân đến. Hàn Lệ cầm trong tay hai viên bình ngọc vứt cho Sở Thiên Khoát, không tiếp tục nhiều lời. Lúc đầu Diệu Đạo Hoàng Trung Lý hiệu quả, là phục dụng đằng sau liền có thể trực tiếp trùng kích hợp thể kỳ, nhưng là Hàn Lệ luôn cảm thấy có chút lãng phí, không bằng lại dựa vào hợp thể đan. Dù sao do Diệu Đạo Hoàng Trung Lý cung cấp đột phá thời cơ, trùng kích cửa ải dùng hợp thể đan dược lực, liền có thể tiết kiệm Diệu Đạo Hoàng Trung Lý bí lực. Cố này tiết kiệm được bí lực, có thể dùng tại ngày sau trong tu hành, khỏi cần phải nói, mượn dùng cố này bí lực, trực tiếp bước vào hợp thể trung kỳ hay là có nhiều khả năng, thậm chí lợi dụng thỏa đáng, có thể trực tiếp hướng hợp thể hậu kỳ xông một cái. Dù sao cũng không phải cái gì đại cảnh giới đột phá. Đương nhiên, để Hàn Lệ như vậy tiết kiệm nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì Diệu Đạo Hoàng Trung Lý tổng cộng mới 49 mai, lại 81 năm 19. Tại kỷ nguyên kết thúc trước đó, là không thể nào có vòng thứ hai trái cây mọc ra. Cho nên, hắn liền muốn ra phương pháp như vậy, ý đồ đem Diệu Đạo Hoàng Trung Lý tỷ lệ lợi dụng đạt tới lớn nhất, một tơ một hào đều không lãng phí. Không có cách nào, Hỏa Phong Sơn nghèo rất mồng tơi a. Tại Hàn Lệ không thể phủ định thái độ bên dưới, Sở Thiên Khoát chỉ có thể lĩnh mệnh mà đi, đi trước Thanh Liên Chỉ bên trong lĩnh đi Hàn Đại Hàn Nhị, đi hướng Tiên Ngoại Hỗn Độn. Hàn Đại Hàn Nhị chính là Hàn Lệ sớm nhất tạo ra cái kia hai tôn cựu tiêu rơi thần thiết khối lỗi, thực lực rất cường đại, là Sở Thiên Khoát hộ pháp dư xài. Sở Thiên Khoát sau khi đi, Hàn Lệ đảo mắt liền tới đến Tổ Lăng trong không gian. Tổ Lăng trong không gian Tam Đại Trưởng lão 1.0, 2.0 đều đã là phản hư đỉnh phong cấp độ. Về phần phía sau 3.0, hay là kém một đường, nhưng là cũng sắp, chỉ là vấn đề thời gian, tại tổ lăng bên trong cấp 8 tụ linh trận cùng cấp 8 linh mạch linh khí nồng nặc phía dưới, tốc độ tu hành sẽ rất nhanh. Đột phá đến phản hư đỉnh phong, cũng chính là 2 năm này chuyện. 6 vị trưởng lão đột phá liền không cần lại đi hỗn độn trong hư không, mặc dù bây giờ Hàn gia đã có 6 tôn cựu tiêu rơi thần thiết khôi lỗi. Từ Hàn đại đến lạnh 6, mà còn có một chút mặt khác cường đại khôi lỗi hộ pháp, thí dụ như Hàn Lệ lấy ngày xưa tại huyền vực đoạt được nước pha nóng lạnh tính làm bằng đá tạo hợp thể đỉnh phong khôi lỗi. Nhưng bây giờ thần vực trên bầu trời có lớn hóa càn khôn trận che lấp, Hỏa Phong Sơn nội bộ lại có bá hạ phụ thiên trận che giấu, lại có rất nhiều thần dị. Tại cái này tổ lăng trong không gian, đủ để cho bọn hắn thành công đột phá. Những trưởng lão này đều là nhà mình tộc nhân, đều đã vào ở tổ lăng, tự nhiên không có cái gì nội tình bại lộ khả năng. Thế là Hàn Lệ tự thân vì ba vị trưởng lão bóp che đậy ngày thuật, che giấu khí cơ. Rất nhanh, khổng lồ rộng lớn tổ lăng trong không gian liền hội tụ mãnh liệt kết khí. Vẫn như cũng là Diệu Đạo Hoàng Trung Lý cùng hợp thể đan tổ hợp, Hàn Lệ thực sự không đành lòng lãng phí một tơ một hào bí lực. Đợi cho Lôi Vân hội tụ hoàn thành, một trận hợp thể đại kiếp áp vũ hoàn tất, tổ lăng trong bầu trời, vô số lục mang ẩn hiện. Trong lòng đất có vô số rễ cây phảng phất địa long bình thường, bốn phương thông suốt, giăng khắp nơi, phát ra nặng nề khí tức. Đây là vạn tượng dây hồ lô tại vững chắc tổ lăng thiên vũ, địa nguyên quả nhân sâm tại vững chắc tổ lăng đại địa, thiên địa đạt được vững chắc, cái này hợp thể kỳ khủng bố đại kiếp liền không cách nào tổn thương tổ lăng một ngọn cây quả cỏ. Hai vị độ kiếp đỉnh phong đại lão chung sức hợp tác, đương nhiên sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, đừng nói là hợp thể kỳ lôi kiếp, chính là đại thừa kỳ lôi kiếp, chỉ sợ cũng vô pháp lại tổ lăng trong không gian tạo thành bao lớn tổn thương. Có Diệu Đạo Hoàng Trung Lý bí lực, vô luận là Sở Thiên Khoát hoặc là sáu vị trưởng lão, đột phá hợp thể kỳ đều là ván đã đóng thuyền sự tình, không có bất luận ngoài ý muốn gì. Hàn Lệ thi triển xong che đậy ngày thuật, liền đi ra tổ lăng không gian, làm xong đây hết thảy, cũng dùng đi một chút thời gian. Hàn Lệ tại trên ghế xích đu nằm hơn nửa ngày, đến ngày gần lúc hoàng hôn, Hàn 10086 tiến đến truyền lời, nói là Bắc Minh yêu thánh đến Hỏa Phong Sơn bên ngoài. Hàn Lệ chợt đứng dậy đi ra ngoài gặp nhau. Hỏa Phong Sơn bên ngoài, cách bá hạ phụ thiên trận, chỉ có thể nhìn thấy hậu phương rậm rạp sơn lâm, căn bản là không có cách phát giác nơi đây còn có một đầu dài tới 10 vạn dặm nguy nga dãy núi. Ngoại trừ hai tòa thường thường không có gì lạ tán tu ngọn núi, hết thảy huyền diệu đều không gặp. Nếu không có đến Hàn Lệ cho gọi, Hỏa Phong Sơn bên ngoài sớm có áo bào đen hộ pháp cùng nhau dẫn, Bắc Minh yêu thánh hai người căn bản tìm không được đại khái vị trí. Ngày xưa Bắc Minh yêu thánh ngược lại là tới qua một lần Hỏa Phong Sơn, thế nhưng là lần kia là bị bắt đến, lại tình hình bên ngoài cũng một chút chưa từng trông thấy, chỗ nào còn nhớ rõ lộ tuyến. Không bao lâu, nào đó một chỗ thường thường không có gì lạ vách núi chỗ thanh phong hơi phật, đem một mảnh sương mù thổi tan, lộ ra một đầu u ám tiểu đạo. Tại áo bào đen hộ pháp chỉ dẫn bên dưới, Bắc Minh yêu thánh dẫn tiểu yêu quân đi vào trong đó. Tiểu đạo rất dài, ước chừng thời gian một nén nhang, mới phát giác sáng tỏ thông suốt, đi vào một mảnh tiểu không gian bên trong. Nói là tiểu không gian, nhưng trong đó cũng không nhỏ, giống như một phương bí cảnh, chỉ là kém xa tổ địa như thế vững chắc là được. Hàn Lệ am hiểu sâu thọ khôn có ba hang đạo lý, tại Hỏa Phong Sơn bên trên, dạng này tiết điểm không gian nhiều vô số kể. Thí dụ như lúc trước tiếp kiến Diệp Trần cái kia một mảnh chân núi, cũng là một phương tiểu bí cảnh, ít có người có thể tùy tiện tiến vào Hỏa Phong Sơn nội bộ. Dưới mắt một phương này trong tiểu bí cảnh cùng lúc trước chỗ kia lại không giống nhau, bên kia là một chỗ phúc địa linh sơn, nơi đây chính là một chỗ linh hồ. Linh hồ như gương, phản chiếu thiên tinh, trong bầu trời là một mảnh đêm tối, không có nhật nguyệt, nhưng trong tiểu không gian bộ lại cũng không lờ mờ, tia sáng rất sung túc. Dù sao cũng là một phương tiểu bí cảnh, pháp tắc cũng không toàn, chỉ có tinh thần phản chiếu, mà không cách nào điều động thái âm thái dương chiếu ảnh đi vào. Phản chiếu quần tinh mặt hồ sóng nhỏ dập dờn, linh vụ phun trào, bên bờ có một cọng cỏ lư, nhà tranh trước, Hàn Lệ chấp cán thả câu, rất có nhàn hạ thoải mái. Trên thực tế, trong hồ này cá gì cũng không có, hắn chính là đang giả vờ bộ dáng. Hàn Lệ thực vì Bắc Minh yêu thánh suy nghĩ, dù sao cũng là yêu long thôi, hẳn là nước tốt, đặc biệt chọn như thế một chỗ tiểu không gian. Tôn thượng, Bắc Minh yêu thánh cung kính hành lễ, một bên tiểu yêu quân có chút chần chờ, sau đó cũng đi theo thi lễ một cái. Tiểu yêu quân chính là Bắc Minh yêu thánh thân tử, cũng là yêu long thánh cung đương đại thánh tử, một thân tu vi tại hóa thần đỉnh phong. Tuy là phản hư, cũng đã là yêu vực rất nhiều thế lực lập thánh tử bên trong, tu vi cao nhất một nhóm người. Chỉ là hình tượng của hắn rất là quen thuộc, Hàn Lệ đã đều từng gặp. Đó chính là ngày xưa Bắc Linh Vương gia danh xưng có phản hư chi tư Vương Đằng. Lúc trước liền nói, Vương Đằng mặc dù không phải là khí vận chi tử, nhưng là Diệp Trần chúng mục tiêu chi địch, cũng có bất phàm khí vận. Bị Bắc Minh yêu thánh chọn chúng, làm tiểu yêu quân giáng sinh thần thai, 27 năm trước, tiểu yêu quân thành công giáng thế, Hỏa Phong Sơn còn đi đưa qua hạ lễ. Bây giờ là hóa thần đỉnh phong, dạng này tốc độ tu hành, so với Diệp Trần kém một đường, nhưng ở yêu tộc bên trong, dĩ nhiên đã không chậm. Chỉ là còn chưa đủ, không cách nào uy hiếp được Diệp Trần, cho nên Hàn Lệ muốn cho hắn lên điểm cường độ. Hàn Lệ đem tiểu yêu quân gọi đến phụ cận đến, mở miệng nói ra, từ hiện tại đến tiên thần thí luyện kết thúc trước, ngươi cũng không thể gọi tiểu yêu quân. Tiểu yêu quân rất thuận theo, hắn nghe qua Hàn Lệ uy danh, chỉ là nghi vấn hỏi, vậy ta kêu cái gì? Vương Đằng. Chương 285. Trảm thảo trừ căn chương 285, trảm thảo trừ căn tiểu yêu quân rất nghe lời, bởi vì Hàn Lệ uy danh đã truyền khắp toàn bộ Bắc vực, tại yêu vực bên trong, cái tên này thậm chí vượt qua Khổng Tước đại tôn, vượt qua Tử Long lão tổ. Nghiễm nhiên trở thành yêu vực trên không sáng chói đại nhật, huống chi hắn sinh ra ở yêu long thánh cung bên trong, vốn là Hỏa Phong Sơn thế lực phụ thuộc. Phụ thân của mình đối với trước mắt vị nhà vô địch này nghe lời giam giáp, hắn tự nhiên cũng hiểu biết, lại càng không biết nghe bao nhiêu liên quan tới Hàn Lệ sự tích. Chỉ là, tại Hàn Lệ nói ra Vương Đằng cái tên này thời điểm, hắn vẫn là hơi khẽ giật mình, tựa hồ có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Không biết tôn thượng ý gì. Đây là Bắc Minh yêu thánh mở miệng hỏi thăm, tiểu yêu quân chính mình không biết Vương Đằng người này, nhưng là Bắc Minh yêu thánh lại biết tiền căn hậu quả. Dù sao hết thảy đều là do hắn một tay mưu đồ, Vương Đằng thần hồn đều đã bị hắn mất diệt, vẹn vẹn còn lại một bộ thể xác. Mà Bắc Linh Vương gia cũng đã cô đơn, tại thần vực bên trong đều không mảnh đất cắm rủi, bây giờ chỉ còn lại có phân gia tại kéo dài hơi tàn. Hàn Lệ giờ phút này đề cập Vương Đằng, thực sự gọi hắn không nghĩ ra. Ta có một vị hậu bối, thiên tư xuất chúng, nhưng lại tâm tính không chừng, cho nên muốn thỉnh tiểu yêu quân xuất thủ. Hàn Lệ như là đạo, không có dấu giếm thân phận của đối phương, chợt đem Diệp Trần lai lịch thân phận các loại từng cái làm giản lược nói rõ. Diệp Trần người này, Bắc Minh yêu thánh nhưng thật ra là có chỗ nghe thấy, ngày xưa hắn cùng Vương gia tranh phong, Vương gia phía sau dựa vào là chính là Yêu Long Thánh Cung. Mà Diệp Trần mặc dù tuổi trẻ, nhưng ở lúc đó, thậm chí là hiện tại, đều tuyệt đối là toàn bộ Tử Dương trấn Diệp gia mạnh nhất chiến lược. Ban sơ, Bắc Minh yêu thánh còn cảm thấy có thể cho tiểu yêu quân thử một lần, có thể giờ phút này đã mặt lộ vẻ khó xử. 50 tuổi, phản hư sơ kỳ, tu vi như vậy, đừng nói là tiểu yêu quân, chính là Bắc Minh yêu thánh nghe đều tắc lưỡi. Phải biết, hắn Bắc Minh yêu thánh đều chẳng qua phản hư đỉnh phong tu vi, gần so với Diệp Trần cao hơn 3 cái tiểu cảnh giới. Tu vi như thế, quyền tử làm sao có thể thắng? Bắc Minh yêu thánh khổ sở nói, tiểu yêu quân cố nhiên tại yêu vực trong cùng thế hệ có thể xưng hùng, có thể tu vi nhưng cũng bất quá hóa thần đỉnh phong. So sánh Diệp Trần, trên lệch rất xa, lại cảnh giới bình cảnh không phải tốt như vậy vượt qua, chiến lực càng là khác nhau một trời một vực. Ngược lại là tiểu yêu quân túi đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn, có chút kích động. Hàn Vương, ta nguyện thử một lần. Hắn mở miệng nói, lại bị Bắc Minh yêu thánh giăn dạy. Im ngay, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Phản hư sơ kỳ cùng hóa thần đỉnh phong trong đó chiến lệnh, há lại tùy tiện có thể đền bù. Hóa thần kỳ thu nạp đạo tắc, siêu phàm thoát tục, mở nội cảnh thiên địa, có thể không trệ tại người, có thể phản hư kỳ lại càng cường đại, đạo tắc ngưng kết thành đạo chủng, ở bên trong cảnh thiên trong đất gieo xuống, có thể không trệ tại đất. Người trước cùng đạo tắc cùng gieo vang, giơ tay nhấc chân uy năng cố nhiên so nguyên anh kỳ cường đại vô số lần, có thể người sau, trên đại đạo lĩnh ngộ đến càng nhiều, tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên trong đều có thể cùng thi triển đạo của chính mình, tại đạo vận dụng lên, so với hóa thần kỳ đâu chỉ thắng một bậc. Bác Minh yêu thánh rất bất đắc dĩ, tại chính mình cái này thân tử trên thân, hắn chút xuống rất nhiều tâm huyết. Tại hắn giáng sinh trước đó, liền vì hắn chuẩn bị xong thần thai thể xác, bố cục ngàn năm, giáng sinh mới bắt đầu liền có được một bộ hóa thần kỳ thể xác. Đến bây giờ, 25 năm đạt tới hóa thần đỉnh phong, mới có thể khinh thường yêu vực cùng thế hệ. Bây giờ làm sao có thể đủ tùy tiện để hắn đi mất mạng? Không cần lo lắng, ta đã có ý tưởng này, liền sẽ không để cho hắn đi chịu chết. Nhìn xem lo lắng Bắc Minh yêu thánh, Hàn Lệ nhẹ nhàng quát tay. Liên tiểu yêu quân hiện tại thực lực này, đừng nói cho Diệp Trần tạo thành uy hiếp, ma luyện Diệp Trần, chính là có thể hay không tiếp Diệp Trần một quyền đều còn chờ thương thảo. Chớ nhìn hắn chiến ý dâng cao, trên thực tế hóa thần đỉnh phong đi lên chính là đưa đồ ăn. Hắn cố nhiên xuất thân bất phàm, thắng qua Diệp gia gấp trăm lần, nhưng Diệp Trần thế nhưng không phải người bình thường, đây chính là khí vận chi tử. Nói thực ra, không thể so với khí vận chi tử đại nhất toàn bộ đại cảnh giới, xác suất lớn đều được cắm. Ta không cần Hàn Vương tương trợ, nhất định có thể chém cái kia Diệp Trần ở dưới ngựa tiểu yêu quân vẫn tự phụ, không che đậy miệng đạo, nhưng hắn lại nói một nửa, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lại là Hàn Lệ phẩy tay áo một cái, đã đem hắn Nazi đến chỗ hắn, toàn bộ linh chỉ tiểu không gian lập tức đều yên lặng xuống tới. Ngô Ngô ý thức trở về, tiểu yêu quân chỉ cảm thấy thân ở một mảnh kim hoàng trong thế giới, lại không thở nổi, mở mắt nhìn đã bị một loại nào đó chất lỏng màu vàng nóng bao phủ. Những này chất lỏng màu vàng nóng, khỏa nặng đến ngàn cân, mật độ cao dọa người, phảng phất từng đôi bàn tay vô hình từ bốn phương tám hướng để ép mà đến. Cho dù là hắn lấy hóa thần đỉnh phong tu vi ở vào trong đó, cũng không dễ chịu, nhưng ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, hắn chỉ cảm thấy ẩn chứa trong đó khủng bố bí lực. Tại rèn luyện thân thể của hắn, linh chỉ tiểu không gian bên trong, Bác Minh yêu thánh chợt cảm thấy bên thai an bình, liễu lo không ngừng lớn tiếng kêu la nhi tử đã không cánh mà bay, đang muốn mở miệng, lại chỉ gặp Hàn Lệ có chút khoát tay. Ta đã đem hắn đưa vào một chỗ bí địa, không có gì bất ngờ xảy ra, lại xuất hiện lúc, đem thực lực tăng nhiều. Hắn lời nói đó không hề giả dối, tiểu yêu quân bị hắn đưa vào cao nồng độ bách khoa toàn thư kim thân trong ao, như thế rèn luyện bên dưới, chỉ sợ không cần mấy ngày, liền có thể để hắn nhục thân có thể so với phản hư kỳ thể tu. Cũng coi là đưa hắn một lần đại cơ duyên, nhưng cái này cũng bất quá là Hàn Lệ trong kế hoạch một bộ phận, chỉ dựa vào này liền muốn đánh thắng Diệp Trần, hay là quá sức. Nhưng hắn hay là hiếu kỳ hỏi Bắc Minh yêu thánh nói bỏ qua yêu thú cường đại nhục thân cũng cần, ngược lại đi mượn Vương Đằng thể xác giáng sinh, ngươi nghĩ như thế nào? Vương Đằng cố nhiên thiên tư phi phàm, tại ngày xưa, toàn bộ thần vực cũng tìm không xuất hiện ở tốc độ tu hành bên trên, vị thứ hai có thể vượt qua hắn. Đương nhiên, ở trong đó ngoại trừ Hỏa Phong Sơn Hàn gia thế hệ trẻ tuổi, còn nhớ kỹ ngày xưa chư thần tộc trở về, còn không cái nào người trẻ tuổi tại trên tu vi thắng qua hắn, có lẽ chiến lực cũng có vẻ không bằng. Diệp Trần lúc trước có thể thắng, cũng là cậy vào thất phẩm kim đan, xích diễm linh lôi cùng thạch trung thánh thanh đồng chiến mâu. Đơn thuần tu vi thì kém chi rất xa. Có thể cái này cũng không phải là bỏ qua yêu tộc trời sinh nhục thân ưu thế, đi truy tìm tốc độ tu hành lý do. Thú hồ, yêu tộc tại nhân loại trên con đường tu hành cũng không có bao nhiêu nghiên cứu, ngay cả luyện đan cũng sẽ không, ra thế hiển hách thì như thế nào? Vẫn là không cách nào cho đầy đủ dạy bảo. Còn không phải là vì thời gian đang gấp thôi, Bắc Minh yêu thánh lắc đầu nói, tiểu yêu này quân tại trong cơ thể mẹ thai nén thời gian vốn là dài, phá xác thời gian càng là dài dằng dặc. Coi là tốt thời gian, từ xuất sinh đến tiên thần thí luyện mở ra bất quá ngắn ngủi 30 năm, ngắn như vậy thời gian, đối với yêu tộc dài dằng dặc sinh mệnh mà nói, căn bản bất quá một cái búng tay. Thậm chí đạt tới cấp 4 yêu thú cũng không kịp, chớ nói chi là vượt qua thiên thần thí luyện rồi. Tại ngươi, chúng ta yêu long bộ tộc, nói dễ nghe một chút là long tộc, nhưng trên thực tế huyết mạch mười phần mỏng manh, tộc ta tổ thượng là giao hòa rồng, hậu bối huyết mạch càng không tinh khiết, nhục thân mặc dù tại yêu tộc bên trong không tinh yếu, nhưng cũng không có được ưu thế tuyệt đối không giống với tử long bộ tộc, chính là trời sinh loài rồng, có thể tính nhập chân long phạm chủ, yêu long bộ tộc lại không phải như vậy. Cả hai ở giữa khác biệt lớn nhất chính là chân long loại huyết mạch chỉ cần không cùng dị tộc sinh sôi, liền sẽ không bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà dần dần mỏng manh. Mà yêu long loại, vô luận là giao hóa rồng hay là cá hóa rồng, đều chỉ có hóa rồng người, cũng chính là sơ đại, có thể tính làm chân long phạm chủ. Sau hậu đại huyết mạch sẽ càng thêm mỏng manh, trừ phi mỗi một thời đại phối ngẫu đều là chân long loại, mới có khả năng bảo trì huyết mạch vĩnh viễn cường đại. Thế nhưng là cái này sao có thể? Trời sinh loài rồng liền không khả năng để ý giao hóa rồng, mà cùng một thời đại cũng rất khó tìm ra hai đầu giao hóa rồng đến. Hóa rồng, sao mà khó khăn? Chỉ có thể cùng giao, mãng, loài rắn có một tia long huyết sinh linh kết thành phối ngẫu, nhưng là sinh hạ hậu đại, huyết mạch tự nhiên là bị pha loãng. Đời thứ nhất đời thứ hai còn tốt, có thể theo thời gian trôi qua, đời thứ 100, thứ 200 thay mặt đầu. Nói thực ra, hiện tại đến Bắc Minh yêu thánh thế hệ này, đã đến gần vô hạn tại giao, cũng không so giao cao quý bao nhiêu, chỉ bất quá tổ thượng tích chút bốn ban đầu, có thể dựa vào khẽ dựa, trời sinh liền cao hơn không chỉ một bậc. Mà tới được tiểu yêu quân thế hệ này, dứt khoát để hắn mượn nhờ vương đẳng thể sát xuất sinh. Dù sao vương đẳng thể sát kỳ thật rất không tệ, làm khí vận chi từ đại địch tay, tu hành thiên tư kỳ cao, lại có không tầm thường khí vận quân thân. Tại một số phương diện, đã thắng qua yêu long bộ tộc đục thân có khả năng mang tới ưu thế. Thì ra là thế. Nghe xong Bắc Minh yêu thánh giải thích, Hàn Lệ Đốn cảm giác hiểu rõ nhẹ gật đầu, chỉ là dừng một chút hắn cười nói, chỉ là ngươi hay là coi thường một số người a Bắc Minh yêu thánh không hiểu. Hàn Lệ một mặt khó lường lắc đầu, lập tức cong ngón đúng ra, một đạo linh quang hiện tại trong hư không. Hơi nước mông lung, thủy kính chập trùng, không bao lâu hiện ra một mảnh ánh vàng rực rỡ tràng cảnh. Cái kia cũng là một mảnh tiểu không gian, lơ lửng ao đá treo tại trong mây mù, phía trên trong mây mù bung thóng một cây thô to trùng treo nhũ thạch, có chất lỏng màu vàng nóng từ nó mũi nhọn nhỏ xuống. Đương nhiên đó là cao nồng độ bách khoa toàn thư kim thân ao, ngày xưa Hàn Lệ tu tập kim thân quang vị trí chi địa. Chỉ bất quá tiểu yêu quân muốn đạt thành mục đích rất đơn giản, chỉ là rèn luyện ra phản hư kỳ nhục thân mà thôi, ở trong đó dạo chơi một thời gian, viễn đạt không đến lĩnh ngộ kim thân quang tình trạng. Kim thân quang quá huyền diệu, không kém hơn thần vực bất kỳ một cái nào thời đại mạnh nhất áo nghĩa, có chỗ độc đáo của nó. Hàn Lệ cũng không bỏ được đưa nó tùy ý truyền thụ ra ngoài, huống chi chính là tùy ý tiểu yêu quân lĩnh hội, thời gian cũng không đủ đủ. Thiên thần thí luyện mở ra sắp đến. Bắc Minh yêu thánh mắt lộ ra mê mang nhìn qua cái kia một mảnh thủy kính, lập tức hình ảnh nhất chuyển, rơi vào kim thân trong ao bộ. Màu vàng kim thân thần lộ phía dưới, mai một bóng người, tiểu yêu quân nhắm mắt ngồi xếp bằng trong đó, tùy ý cái này cường đại bí lực cải tạo thân thể của hắn. Chỉ là chẳng biết tại sao, khoe miệng của hắn vậy mà mang theo một vòng cổ quái ý cười. Này làm sao? Bắc Minh yêu thánh ngạc nhiên, cũng không phát giác chỗ không ổn. Ngươi không có làm sạch sẽ, nhìn xem đi, sẽ lộ tẩy. Hàn Lệ lắc đầu, vương đẳng làm có không tục khí vận trùm phản diện, ý chí của hắn như thế nào dễ dàng như vậy ma diện. Hắn nấp rất kỹ, đáng tiếc, hắn không biết được Hàn Lệ tu có tha tầm thông, đề cập Diệp Trần thời điểm, trong lòng của hắn chỉ có báo thù hai chữ. Mặt ngoài cố nhiên có thể che giấu, nhưng trong lòng ý nghĩ, như thế nào lại ức chế được? Cho dù là một chút manh mối, đều sẽ bị Hàn Lệ phát giác, huống chi trong lòng của hắn hận ý như là cỏ dại một dạng tại sinh trưởng tốt đâu. Tôn thượng nói là Bắc Minh yêu thánh lập tức gấp, hắn đối với Hàn Lệ có tuyệt đối tin tưởng, giờ khắc này ở lo lắng hắn hài nhi, chân linh phải chăng đã bị ma diệt. Đừng nóng nội, trước tạm nhìn xem đi. Hàn Lệ nhẹ giọng trấn an nói, vương đẳng nguyên thần cố nhiên khó mà ma diệt, nhưng xuất thủ Bắc Minh yêu thánh dù sao so với hắn tu vi cao quá nhiều, hắn cũng là trọng thương tiềm ẩn. Mà tiểu yêu quân mặc dù mới sinh u mê, nhưng cũng may nguyên thần vững chắc, Bắc Minh yêu thánh cũng có bảo hộ biện pháp, cho nên 25 năm qua cũng chỉ là bị khôi phục như cũ vương đẳng phong ấn. Mà lại, hay là mấy năm gần đây vừa rồi đã thủ. Nếu không có như vậy, kiềm chế hắn tu hành tiến độ, cái này 25 năm, chỉ sợ tiểu yêu quân đã có thể trùng kích phản hư kỳ. Vừa lắc đầu này, chính là dòng dã 3 ngày, yêu vực trên không lơ lửng thất lạc lục địa càng ngưng thực, đại biểu thiên thần thí luyện mở ra thời gian càng ngày càng gần. Mà kim thân trong ao, tiểu yêu quân nhục thân đã là kim quang lập lòe, bảo thể phát ra cường đại uy thế, dẫn tới kim chỉ nổi lên từng cơn sóng gợn. Vang một tiếng vang trầm, trên nhục thể của hắn phảng phất có được một đạo gông xiềng bị một cỗ cự lực đột nhiên tránh thoát. Kim quang bắn ra bốn phía. Kim thân trong ao, tiểu yêu quân chậm rãi mở ra hai mắt, khóe miệng ý cười càng sâu, tự lẩm bẩm, Diệp Trần, không nghĩ tới sao, đua ta đằng chưa chết, lần này, liền muốn mượn ngươi chủ nhân chi lực, trở về hướng ngươi báo thù. Hắn không chỉ có rất thù hận Diệp Trần, vương gia huyết hải thâm cửu đều tính tại Diệp Trần chi thân, cũng đồng dạng hận Hàn Lệ. Bởi vì Hàn Lệ là Diệp Trần biệt thủ, ngày xưa chính là Hỏa Phong Sơn che chở Diệp gia, nếu không, Diệp gia đã sớm biến mất tại trên vùng đại địa này. Chỉ tiếc, hắn không biết mình giờ phút này nói tới hết thảy, đều đã bị linh chỉ trong tiểu không gian hai người xuyên tấu qua lấy tháng thuật thấy triệt để. Bắc Minh yêu thánh chỉ cảm thấy đầu não vù vù, kém chút đứng không vững, không nghĩ tới mưu đồ ngàn năm, kém chút vì người khác làm quần áo cưới. Còn xin tôn thượng, cứu ta hải nhi kia. Hắn bái phục trên mặt đất, thanh âm lo lắng. Yên tâm, Bắc Minh yêu thánh bây giờ là Hỏa Phong Sơn cấp dưới, chuyện này vốn cũng không có thể ngồi yên không lý đến, huống chi Hàn Lệ cũng không muốn bị như thế một vật mỗi ngày nhớ thương. Còn nữa, hắn còn muốn tăng lên tiểu yêu quân cường độ, bỏ mặc vương đằng mặc kệ, hắn sợ Diệp chuẩn bị hắn đánh chết. Nói đi bàn tay hắn lật đổ, trực tiếp đem tiểu yêu quân cầm nắm bắt tới tay, thao túng không gian, giống như hạ bút thành văn. Ân. Vương Đẳng còn không có kịp phản ứng, khóe miệng ý cười còn chưa hoàn toàn thu lại, liền thân ở dị địa, hắn muốn định tại cái kia kim thân trong ao lại nhiều đợi một thời gian ngắn, ý nghĩ nhưng lại thất bại. Nhưng hắn rất là ẩn nhẫn, nhìn lướt qua chẳng cảnh, liền ngay cả đội túi đầu không người. Gặp qua Hàn Vương, phụ thân. Người đang cười cái gì? Hàn Lệ mở miệng hỏi. Nhục thân đột phá, trong lòng cao hứng Vương Đẳng chấn định đáp. Ai bảo ngươi cười? Hàn Lệ hùng hổ dọa người, trực tiếp lấy tay bắt. Hàn Vương, đây là vì gì? Vương Đẳng thanh âm gấp rút, có thể Hàn Lệ bất vi sở động, hắn liền lại hô lớn nói phụ thân cứu ta. Có thể chỉ gặp Bắc Minh yêu thánh sắc mặt băng lãnh, không có một tơ một hào cử động. Đây là vì gì? Hắn không khỏi bi thiết, không chút nào biết mình đã sớm lộ tẩy, tự nhiên không có bất kỳ người nào có thể liền hắn. Huống chi, cho dù là Bắc Minh yêu thánh, cũng căn bản cứu không được hắn một chút. Hàn Lệ nhìn xem hắn đặc sắc biểu diễn không khỏi cười nhạo, khỏi cần phải nói, liền phần này diễn kỹ, khó trách yêu long thánh cung người bị lừa nhiều năm như vậy. Hắn quát to, còn trang chuyện gì? Vương Đẳng, ngươi đã mất chỗ ẩn trốn rồi. Chương 286. Thí luyện bắt đầu chương 286, thí luyện bắt đầu. Hàn Lệ bàn ngồi tại nguyên chỗ, động cũng không động, linh khí đại thủ trực tiếp nô ra, đến hắn cảnh giới dạng này, nắm một cái bất quá phản hư chiến lược tu sĩ, thực sự dễ như trở bàn tay. A. Vương Đẳng giận dữ, sợi tóc của vũ, một thân kim quang giống như mặt trời, muốn mới thành phản hư chi thể đánh ra một chút hy vọng sống. Có thể vô dụng, Hàn Lệ cảnh giới cỡ nào, hắn cảnh giới cỡ nào, trong đó há lại chỉ có từng đó là khác nhau một trời một vực. Cái kia linh khí đại thủ không cần tốn nhiều sức, đem hắn một thân kim quang ép tới ảm đạm, không còn dũng mãnh phi thường, đưa tay liền bắt. Sau đó Hàn Lệ trong tay một chút lam quang vi lượng, lại là vận dụng ra Tam Bảo Ngọc như ý tại nguyên thần phía trên áo nghĩa, hướng về cái kia không thể động đậy Vương Đẳng mi tâm hư chỉ một chút. Đông. Vương Đẳng dãy rủa không ngừng, thân thể lập tức như bị sét đánh. Tại nó sâu trong linh hồn, phản phất bị một thanh trọng truy hung hăng đập xuống, đánh cho hắn không có bất luận cái gì suy tư năng lực. Trong nháy mắt linh trí hoàn toàn không có, thuộc về hắn nguyên thần, cũng lập tức hóa thành vô số tinh thuần mảnh vỡ, cuốn ngược tiến linh đài chỗ sâu. Chỗ nào có một đạo trong suốt lồng giam, trong đó thâm tỏa một đầu tiểu yêu long. Mắt rồng đóng chặt, hiển nhiên lâm vào trong ngủ say. Đó chính là tiểu yêu quân nguyên thần, bị Vương Đẳng lấy bí pháp cầm tù tại linh đài chỗ sâu, không cách nào tránh thoát. Không thể vào chủ linh đài, tự nhiên đánh mất khống chế thân thể quyền lợi. Tại cái kia tiểu long một đôi vướt rồng ở giữa, một viên thâm trầm lòng châu, mặc dù hào quang lờ mờ, nhưng lại còn ngẫu nhiên chớp động lên bí lực. Hiển nhiên, đây cũng là Bắc Minh yêu thánh ngày xưa ban cho tiểu yêu quân bảo vật, cũng chính là nhờ vào bảo vật này, Tha Phương mới trước đó bị cầm tù, mà chưa rơi vào thần hồn kia phá diệt hạ trạng. Chỉ là nhìn long châu kia con trạch, cũng không chống được bao lâu. Nhiều năm như vậy toàn bằng bảo vật này, nếu là hôm nay không thể tiễn diệt Vương Đẳng, như vậy không cần mấy năm, tiểu yêu quân liền thật muốn mất mạng. Gặp tình hình này, Hàn Lệ chậm rãi gật đầu, miệng nói, cũng được, liền cho ngươi thêm một phần tạo hóa. Sau đó trong tay hắn lam quang sáng tỏ, Tam Bảo Ngọc như ý thần hồn kia linh quang bị hắn huy sái mà ra, hóa thành một cái lưới lớn, bao phủ Vương Đẳng thể xác đỉnh đầu ba thước. Hồn phách vốn không dễ, thế giới này càng không quan trọng luân hồi chuyển thế mà nói, nguyên thần phá diệt đằng sau, cũng không biết hướng về nơi nào, đi hướng phương nào. Nhưng Tam Bảo Ngọc như ý quá cường đại, mặc dù phẩm cấp cùng Hàn Lệ bản thân giống nhau, nhưng áo nghĩa lại siêu thoát tại cảnh giới vô thượng cao. Cái kia tấm bóng lớn màu xanh lam rơi xuống một cái chớp mắt, Vương Đẳng bị đánh đến phá toái mảnh vụn linh hồn, tất cả đều rơi vào trong lưới. Trong đó đã mất thần trí, duy còn lại tinh thuần nguyên thần chi lực, đây đối với cùng là hóa thần kỳ lại nguyên thần hư nhược tiểu yêu quân mà nói, chính là tốt nhất thuốc bổ. Lưới lớn kia sụp đổ xuống tới, phản phất một phương cối xay, đem những mảnh vỡ kia tất cả đều hóa thành tinh tế linh hồn lực, phản phất thiên thủy chảy ngược bình thường, tới lên tiểu yêu quân tiên linh chính trung tâm. Như nước linh hồn lực không có tóe lên một tơ một hào gợn sóng, trực tiếp chui vào trong đó. Tại Vương Đẳng thể xác nội bộ, thiên linh đằng sau, tiểu yêu kia rồng mặc dù vẫn còn ở trong hôn mê, lại bản năng mở cái miệng to ra. Phản phất thần long hút nước bình thường, đem ngày đó hàng cam lâm đều thu nạp vào trong bụng. Đi. Đợi đến Vương Đẳng linh hồn lực hóa tận, Hàn Lệ cong ngón đúng ra, một đạo u lam hỏa trùng rơi vào tiểu yêu quân trong mi tâm, hóa thành một đạo hỏa diễm lạc ấn. Sâu thẳm như hải đền dưới đáy, có u minh khí tức pháp phối. Đây là u minh thánh hỏa một đạo tử hỏa, tại nhiều năm hàn gia hỏa vân ao tẩm bổ phía dưới, đã hóa thành u minh đạo hỏa. Chỉ là nếu lại tiến một bước lại khó, bởi vì hàn gia hỏa vân ao còn không có đạt tới sâu như vậy nội tình, cần thời gian tẩm bổ. Có đạo này tử hỏa tương trợ, tiểu yêu quân nguyên thần sẽ càng thêm vững chắc, lại luyện hóa u minh đạo hỏa tử hỏa, đối với hắn mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Cho dù tu hành không phải u minh đại đạo, nhưng chớ có quên, u minh đạo hỏa còn có thấm nhuần địch thủ, chiếm hết tiên cơ công hiệu. Chỉ bất quá phẩm cấp hơi thấp, lại Hàn Lệ càng có nhìn xuyên tường thần thông tại, u minh đạo hỏa một hạng này năng lực, liền thật lâu chưa từng vận dụng. Lại nửa ngày, tiểu yêu quân thức tỉnh, mở ra hai mắt, nhìn thấy Bắc Minh yêu thánh cùng Hàn Lệ hai người, quỳ gối liền bái. Đa tạ Hàn Vương ân cứu mạng, phụ thân, hài nhi suýt nữa không có khả năng gặp lại ngài. Mặc dù hôn mê đã lâu, không có khả năng lấy được thân thể chủ động quyền lực, có thể phát sinh sự tỉnh, hắn lại rõ ràng biết được. Đối với Hàn Lệ ân tình, hắn chỉ có cảm kích. Hắn luôn từ khẩn thiết, có thể Bắc Minh yêu thánh lại có chút do dự, không dám nhận nhau, e sợ cho bị lừa. Vương Đẳng lưu cho hắn bóng ma vẫn còn có chút lớn. Bất quá tiện tay mà thôi, ngươi chỉ cần hảo hảo hoàn thành ta giao cho ngươi sứ mệnh liền tốt. Hàn Lệ tùy ý khoát tay áo, chỉ là một cái Vương Đẳng, thực sự không đáng nhắc đến, tu vi chênh lệch quá lớn. Vừa quay đầu, Bắc Minh yêu thánh cùng tiểu yêu quân phụ từ tự hiếu chẳng cảnh tạm thời không để cập tới, lại là Hàn Lệ các loại hai người cảm xúc bình phục sau, lại nói lấy ngươi bây giờ thực lực, còn chỉ có thể miễn cưỡng cùng Diệp Trần chống lại một hai, tuyệt không phải đối thủ của nó. Đối với Diệp Trần chiến lực, Hàn Lệ là tận khả năng hướng cao đón chừng. Làm một cái khí vận chi tử, thường thường là cùng giai vô địch, thậm chí là có thể vượt cấp tác chiến, lấy dưới phạt trên. Đế khí nội tình cũng là như thế, Hàn Lệ lấy kim thân ao bí lực, đem tiểu yêu quân nhục thân nâng lên phản hư kỳ, bất quá là ở trên cảnh giới lấy được cân bằng. Mà U Minh đạo hỏa tử hỏa, cũng vẹn vẹn có thể cùng tiến giai đằng sau xích diễm linh lôi phẩm cấp tề bình. Nhìn như vậy, nhìn như hai đại át chủ bài đều làm được tề bình, nhưng là đối với tiểu yêu quân mà nói, hay là thất bại cục diện. Bởi vì đối với khí vận chi tử địch thủ như này mà nói, tề bình chính là không có ưu thế, không có ưu thế, vậy khẳng định là thất bại. Ta ở đây ban thưởng ngươi một đạo át chủ bài, nhất định có thể thắng hắn, chỉ là không thể làm dụng. Dám không theo Hàn Vương chi mệnh. Tiểu yêu quân cung kính đạo, hắn quá sùng kính người trước mặt, đã từng liền nhiều lần nghe nói uy danh của hắn, bây giờ càng là cho hắn cứu, nghiêm nhiên là tái tạo tri ân. Tốt. Hàn Lệ vỗ tay, tam bảo ngọc như ý từ hắn trong tay áo bay ra, khí thế mênh mông như núi sông giang hải, bảo quang vô tận, vạn đạo cùng băng lên. Ngọc như ý kia trên không trung hiển lộ tài năng, tại Hàn Lệ thủ ý phía dưới khẽ chấn động, đánh rơi xuống một đạo xích hồng linh quang. Cái kia xích hồng linh quang rơi vào tiểu yêu quân trong lòng bàn tay, hóa thành một dấu ấn, chính là một phương xích ngọc như ý. Tiểu yêu quân chỉ cảm thấy trong tay phảng phất trong tay nắm giữ cự lực ngập trời, vô tận uy năng. Thu hồi tam bảo ngọc như ý, Hàn Lệ cười hỏi, cảm giác như thế nào? Cảm giác, một quyền có thể đánh phá thiên. Tiểu yêu quân chấn động đạo, đó là một cỗ thuần túy đến cực hạn lực lượng, chính là lực, có thể phá vạn pháp lực. Ha ha, không đến mức, nhưng là xác thực có thể một quyền đấm chết người. Thái gia Hàn Lệ lời nói, làm cho Bắc Minh yêu thánh kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Cái này xích quang đại biểu nhục thân chi bảo, có thể cho dù là một dấu ấn, cho dù xích ngọc như ý bất quá là tam bảo một trong, nhưng như cũng có diện sát hợp thể kỳ uy năng. Tiểu yêu quân thái gia, yêu long thánh cung vị lao tổ kia, cũng bất quá hợp thể trung kỳ thực lực, căn bản không tiếp nổi xích ngọc như ý một chút đâu. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Hàn Lệ câu nói này tính không được trò đùa nói. Nếu không có lạc ấn này chỉ có thể cho một người, Hàn Lệ trực tiếp liền phủ cập toàn bộ Hỏa Phong Sơn. Đôi lúc, người cũng có miểu sát hợp thể thực lực, đến có bao nhiêu kinh thế hai tụ. Tốt, nhớ kỹ ta, liền trở về chuẩn bị chiến đấu đi, sự tình chính là như thế cái sự tình. Hàn Lệ không chút khách khí nhưng lại lễ phép mang theo một tia biển chuyển đổi khách. Bác Minh yêu thánh cùng tiểu yêu quân sau khi đi, Hàn Lệ liền tìm được Tịnh Trì Dương Liễu, giao cho nàng hai viên rượu đạo hoàng trung lý. Một phần để nàng tiến vào thiên thần trong thí luyện sau lại phục dụng, một phần khác thì làm nàng nếu là gặp được yêu nguyệt thần, liền giao phó cùng nàng. Nàng hai người, một là thực vật thành linh, một là tử long hóa hình, đều không phải nhân tộc, hợp thể đan cho các nàng hoàn toàn không có hiệu dụng. Hàn Lệ hoàn mỹ phối hợp liền tự nhiên cũng vô dụng. Có thể rượu đạo hoàng trung lý vẫn còn có tác dụng lớn, dạng này tiên tiên linh căn, rượu đạo chí bảo, vô luận là đối với bất luận sinh linh gì đều hữu hiệu dụng. Nếu không, làm sao có thể xứng đáng thân thể của nó giá cùng bị cách? Sau 3 ngày, Hàn Lệ ngay tại tổ miếu bên trong hái linh dược, chuẩn bị khai lò lại luyện ra mấy cái bổ thiên đan, cũng cảm giác có linh ẩn khuấy động. Đại đạo anh minh, quy tắc hỗn loạn, có thê lương cổ ý, từ hư không bên trong tụ hợp vào vùng thế giới này, đạo tác đang giao hòa, khí tức đang thông thả đồng hóa. Dạng này ba động kinh khủng thanh thế, cho dù là Hàn Lệ thân ở tổ miếu nội bộ, đều có thể cảm ứng được. Yêu vực thiên thần thí luyện liền muốn mở ra. Thanh Liên Hàn nghiêm khắc ngồi xếp bằng cùng thần vực trên bầu trời, vị trí tại lớn hóa càn khôn trận chính trung tâm chỗ, hắn thân hợp thần vực càng hòa hợp, mặc dù tu vi cũng không tiến bộ, nhưng cũng xưa đâu bằng nay. Ánh mắt của hắn bắn ra vô hạn xa, nhìn hết tầm mắt mênh mông vô số bên trong, yêu vực trên không, một phương hư ảo lục địa, ngay tại chậm rãi ngưng thực. Từ ban đầu hư ảnh, đang không ngừng hóa thành thực chất. Nó từ một mảnh khác không gian thứ nguyên giáng lâm mà đến, ở trong quá trình này, không ngừng cùng bắt đầu nguyên tinh đạo thì lẫn nhau kết hợp hòa hợp. Để bình thường giáng lâm, mà yêu vực phía dưới, cái này từ trên trời giáng xuống lục địa lơ lửng trên bầu trời, đã che cản mạng lớn từng bừng sáng lớn minh, phóng xuống hắc ám vô tận, nhưng rất nhanh, đạo tác bay múa, ở giữa có kim quang chạy xuôi, chiếu sáng phía dưới hết thảy. Cho dù không có ánh nắng, cũng không ảnh hưởng sinh linh bình thường sinh hoạt. Thật sự là rung động lòng người tràng cảnh á, ung dung than thở âm thanh truyền đến, Hàn Lệ thân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở đạo thân bên cạnh. Đúng vậy à, cái này thê lương cổ lao ý cảnh, phía kia lục địa một thời đại tại một mảnh khác trong thứ nguyên không gian bộ lang thang lại trở về, như cùng ở tại tuân thủ một cái vượt ngang bạn cổ ước định. Thanh Liên Hàn nghiêm khắc thâm thẳm thở dài, vô luận vương này lục địa như thế nào, nó người sáng lập thực lực như thế nào, cái này đều đủ để gọi người chấn động. Ông Long hai người yên lặng quan sát, lặng lặng nhìn chăm chú lên yêu vực trên không, phía kia lục địa chậm rãi từ hư hóa thực. Có thể nhìn thấy trong đó núi đá cỏ cây, dòng nước thanh sơn, từ vừa mới bắt đầu như là tranh thủy mặc trung trung làm thực thể, như là từ trong bức tranh dáng lâm đến hiện thực bình thường. Hư không chấn động, tựa hồ không chứa được một phương này lục địa bình thường, vô số đạo tắc tại lúc này bay tán loạn. Cho dù cái kia lục địa dáng lâm trước đó dung hợp thật lâu sau, những đạo tắc này cuối cùng vẫn là không có khả năng hết sức hoàn mỹ tiếp nhận ở nó đến. Bay tán loạn mảnh vỡ đạo tắc tỏa ra ánh sáng lung linh, ở trong bầu trời rực rỡ bay múa, như là tràn ra thịnh đại khói lửa. Phần này chói lọi mà tràn ngập đánh vào thị giác lực cảnh tượng, không biết là đang ăn mừng một việc trọng đại bắt đầu, hay là tiễn biệt lại một thời đại kết thúc. Mấy ngàn đầu ánh sáng cầu vồng đại đạo từ cái kia thất lạc lục địa các nơi rủ xuống, đang tiếp dẫn tham dự thí luyện giả. Chỉ có thiên tư đạt tới yêu cầu người, mới có thể bước vào trên đó, tiến vào cái kia thất lạc lục địa nội bộ thăm dò. Tại cái kia lục địa bên ngoài, có nhìn không thấy bình chướng vô hình, ngăn cản những người khác phi pháp tiến vào. Ta có thể phá vỡ bình chướng kia, nhưng không có tất yếu. Hàn Lệ lặng lặng nhìn xem, đống nhiên cười nói, lấy hắn bây giờ thực lực, cố nhiên có thể cưỡng ép phá vỡ bình chướng đi vào, thế nhưng là thì như thế nào đâu. Trong đó cơ duyên với hắn vô dụng, không bằng liền lưu lại chờ hậu nhân đi, giống như bây giờ dạng này, cũng không có cái gì không tốt. chủ yếu là sợ không cẩn thận phá hủy di tích cổ đại, về sau không có khả năng nuôi ra những cái kia thần gì đến, chẳng phải là được không bù mất. Rất nhanh, yêu vực phía trên đại địa liền có thật nhiều thân ảnh bay vút lên, hướng về những cái kia ánh sáng cầu vồng đại đạo bay đi. Bóng người trong đó tiêu điều, cơ hồ đều là đại yêu, có thần cầm bay lượn, có mãnh hổ đặc hùng, càng có voi lớn xuống ngang, đều không thấp hơn hóa thần kỳ người. Trong bọn họ, có một ít đụng vào ánh sáng cầu vồng trong đại đạo, trong nháy mắt được hóa thành điểm sáng lên như diều gặp gió, rất nhanh chui vào thất lạc lục địa bên trong, không biết bị truyền tống đến nơi hẻo lánh nào. Nhưng càng nhiều đụng vào ánh sáng cầu vồng kia trong đại đạo, vẫn là bị hung hăng chấn lạc xuống dưới, tư chất không có đạt tới yêu cầu, không cách nào tiến vào thí luyện chi địa. Có không phục người, như một cái bất quá dài ba tấc, tu vi lại đạt đến hóa thần trung kỳ thiên ma phệ tinh bọ cạp, số tuổi nó khá lớn, bị ánh sáng cầu vồng quét xuống xuống dưới, nhưng nó cũng không chịu phục, lại lần nữa hướng về gần nhất ánh sáng cầu vồng đại đạo phóng đi. Thật nhỏ thân thể nhanh như tia chớp màu đen, hung hăng đụng vào ánh sáng cầu vồng trên đại đạo. Đúng vậy, đạt tiêu chuẩn chính là không đạt tiêu chuẩn, nếm thử nhiều lần cũng vô dụng. Đầu kia ánh sáng cầu vồng đại đạo bị nó mấy lần va chạm, phản phất sinh linh tức giận bình thường, giáng xuống trừng phạt. Một đạo trật tự thần liên, phản phất một đầu vô kiên bất phá lại nhanh đến mức mắt thường khó phân biệt trường tiên bình thường, hung hăng quét tới. Tên thiên ma này vệ tinh bọ cạp cố nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là né tránh không kịp, bị quét trúng hậu thân, đã mất đi cường đại nhất đuôi bọ cạp. Nó trong nháy mắt hoảng loạn rồi, hóa thành một đạo hắc quang bỏ chạy, nhưng thiên khung bên trong có một đạo hỏa quang hiện lên, hồng ảnh vút không. Trong nháy mắt ngăn chặn đường đi của nó, lại là một cái cùng là hóa thần trung kỳ hỏa diễm huyễn không điêu. Tuổi của nó càng lớn, đồng dạng không cách nào tiến vào thí luyện chi địa, nhưng là nó không có một mực va chạm ánh sáng cầu vồng đại đạo, vừa vặn để nó đụng phải đã không còn ý hiếp năng lực thiên ma vệ tinh bọ cạp. Nếu là ngày thường, thiên ma vệ tinh bọ cạp căn bản không sợ nó, tự cao đuôi bọ cạp kịch độc, cùng cảnh giới thụ nó một chút, không có không ngã người. Có thể bây giờ khác biệt, nó nho nhỏ trong đôi mắt hiện lên hận ý, thế nhưng không cách nào đổi phương hướng tiếp tục bỏ chạy, nhưng chưa thụ thương hỏa diễm huyễn không điêu càng mau lẹ. Hai cánh mở ra, hóa thành một đạo hồng ảnh cực nhanh, sắc bén mỏ chim điêu lên thiên ma vệ tinh bọ cạp phi tốc đi xa. Giết chóc không chỉ có tại chỗ này phát sinh, cho dù là không có như thiên ma vệ tinh bọ cạp một dạng bị trật tự thần liên trọng thương, nhưng những cái kia vô duyên thí luyện nghiễm nhiên liên hợp lại tại áp bách kẻ đến sau. Có một cái hóa thần hậu kỳ tật phong một ảnh cáo, vừa mới xâm nhập một phương nào giới vực, đang muốn nếm thử đạp vào gần nhất một đạo ánh sáng cầu vồng đại đạo, liền bị vài đầu yêu thú đồng thời phục kích. Cho dù tu vi của nó tại rất nhiều yêu tộc bên trong đã coi như là người nổi bật, nhưng vẫn như cũng chịu đựng không được công kích như vậy, vẫn lạc tại chỗ, hóa thành nguyên hình, bị mấy cái yêu thú phân mà ăn chi, trở thành đồ ăn của bọn họ. Đào thải, từ giờ phút này cũng đã bắt đầu chương 287. Tranh phong mới bắt đầu chương 287, tranh phong mới bắt đầu xa xôi thần vực trên không, Hàn Lệ hai người lặng lặng quan sát lấy yêu vực phát sinh hết thảy, nhìn xem cái kia huyết tinh giết chóc của lên, ngay cả Hàn Lệ cũng không khỏi đến phát ra chân thành than thở. Thiên thần thí luyện, tại còn chưa bước vào thí luyện trong đại địa bộ, cũng đã bắt đầu. Yêu vực bên trong đều nhấc lên gió tanh mưa máu. Những cái kia vô duyên thiên thần thí luyện yêu thú, mặc dù tư chất kém một chút, nhưng tu vi thế nhưng cũng không thấp. Bọn chúng ngăn cản lấy kẻ đến sau, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. "Có ta đến vì ngươi mở đường." Có một thanh âm, phảng phất lôi đỉnh chấn động, một đầu thanh xà đứng thẳng người lên, chiều cao mấy ngàn trượng, một thân khí tức thình lình ở vào phản hư trung kỳ. Một đôi màu đỏ tươi xà nhãn sáng lên, bắn ra hai đạo khủng bố trùng sáng, có thể chém giết trên đường đi hết thể hóa thần kỳ yêu tộc. Mà một đầu mấy trăm trượng thanh xà, thì thừa dịp này thời cơ, tại trái phải trùng sáng bảo vệ phía dưới, xông về gần nhất chỗ ánh sáng cầu vồng đại đạo. Mắt đỏ chúc diệp thanh bộ tộc, thật đúng là không biết xấu hổ. Có người mắng to, chỉ hận chính mình trong tộc không có đủ mạnh người, khiến cho bọn chúng chỉ có thể chính mình liều mạng ra một con đường sống. Các thợ săn cũng không dám đối với có bối cảnh hậu trường người ra tay, nguyên bản còn mài răng mút máu, giờ phút này chỉ có thể hậm hực quan sát. Ha ha, đà tạ phụ thân. Cái kia tiểu thanh xà đại hỉ, một đầu ba vào ánh sáng cầu vồng trong đại đạo. Đáng hận, ta nếu có tốt tộc bộ, sao lại lưu lạc đến tận đây? Vô duyên thiên thần thí luyện. Có người tức giận, có nhân sinh hận. Hừ, các ngươi vô năng, lại trách ai đến? Cái kia lớn mắt đỏ chúc diệp thanh hừ lạnh, ngạo mạn bệ nghệ nhìn qua những cái kia liên hợp cùng một chỗ liệp sát giả, khinh bị nói. Có thể sau một khắc, biến cố sinh. Cái kia tiểu trúc diệp thanh bị một đạo ánh sáng cầu vồng quét xuống, tư chất cũng không có vượt qua kiểm tra, cũng không duyên tiên thần thí luyện rồi. Làm sao lại thành như vậy? Tiểu trúc diệp thanh giận dữ, một đôi xích hồng con ngươi càng thêm huyết hồng, đỏ đến ẩn ẩn tấu đen, có thể thì như thế nào? Tư chất của nó không đủ. Ha ha ha, ra thế tốt thì như thế nào? Chỉ có kỳ biểu, còn không phải cùng bọn ta bình thường. Giờ phút này, bốn bề hết thảy đều không keo kiệt đối với nó chế giễu, càng làm tiểu trúc diệp thanh cuồng nộ không thôi. Phụ thân, giết bọn chúng. Nó giống to, cái kia đại xích đồng tử trúc diệp thanh cũng coi ý đó, một chút tiểu yêu cũng dám chế giễu nó. Một đôi mắt đỏ hồng quang đại phóng, đem đến không gian đoạn màu đỏ tươi cổ sáng quét ngang bát phương. Có hóa thân yêu thú bị cái kia màu đỏ tươi cổ sáng quét chúng, lập tức trọng thương, đó là mắt đỏ trúc diệp thanh bộ tộc khủng bố bản mệnh thần thông. Có thể phong vân khuấy động bên trong, đại xích đồng tử trúc diệp thanh đại hiện thần uy ngay tại cao hứng chỗ, không có phát hiện bầy yêu ở giữa một cái không quá thu hút bóng người áo đen. Sắp bị nó thần thông tác động đến. Ai, ta vốn không muốn ra tay. Diệp Chân nhẹ nhàng thở dài, trong áo bào đen xích hồng lôi xà toán loạn, qua trong dây lát mãnh liệt mà ra. Phản phất thượng thiên tức giận, xích lôi cuồn cuộn, khí thế bức người, cái kia linh lôi đặc tính khủng bố, xích lôi đánh nát mắt đỏ thần thông, lại thuận nó lúc đến đường đi, hướng về xa xa đại xích đồng tử trúc diệp thanh phương vị lan tràn mà đi. Thật can đảm. Đại Xích Đồng Tử Trúc Diệp Thanh hét lớn, nó mặc dù là chen vào thế lực đỉnh tiêm chi chủ hàng ngũ, nhưng cũng là thực sự một phương đại yêu vương. Đối diện cái kia khí tức bể bại suy sụp nam tử, còn lại là cái đáng giận lén qua nhân tộc, cũng dám đối với nó độc thủ, gọi nó làm sao không giận. Chỉ là rất nhanh, nó liền phát hiện cái kia quần quận lôi đỉnh mãnh liệt không gì sánh được, chí cương chí dương, lại như hỏa diễm bình thường càng ngày càng nghiêm trọng. Xích lôi như là dao long du tẩu mà đến, Đại Xích Đồng Tử Trúc Diệp Thanh muốn lại triển thần thông, nhưng trong hai con ngươi huyết quang thoáng hiện một sát na, lôi đỉnh đã tới. Vâng. Xích lôi rơi vào cái kia Đại Xích Đồng Tử Trúc Diệp Thanh đỉnh đầu bưng chỗ, lúc đầu như sao băng rơi xuống, thế đại lực chậm, đánh cho nó lân giáp văng khắp nơi, huyết đục văng tung tóe. Lập tức như là liệt hỏa lan tràn, cuốn lên toàn bộ ngàn trượng thần rắn, mặc dù là lôi đỉnh rơi xuống, lại như là thiên hỏa đốt cháy. Cái kia Đại Xích Đồng Tử Trúc Diệp Thanh dãy rủa không thôi, khổ không thể tả, muốn thoát khỏi cái kia lôi đỉnh quanh quẩn lại không thể, cuối cùng thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất. Thân thể khổng lồ phát ra nồng đậm mùi cháy khét đạo, lân giáp không trọn vẹn, mười không còn một, máu thịt bé bét, không có sinh cơ. Thậm chí là nguyên thần đều bị cái này chí dương chí cương lôi đỉnh hóa thành hư vô, không thể bỏ chạy là được. Một chiêu, chỉ là một chiêu, liền diệt sát một tôn phản hư trùng kỳ đại yêu vương, gọi bốn bể bảy yêu tám đảm. Những cái kia nguyên bản báo đoàn chuẩn bị ngăn cản Đại Xích Đồng Tử Trúc Diệp Thanh đại yêu nhau nhau rời xa Diệp Trần, không dám ở nơi đây quá nhiều dừng lại. Nguyên địa, Diệp Trần thân ảnh không động, một thân áo bào đen tại trong cuồng phong phần phật, hai trong tay áo màu đỏ lôi đỉnh chậm rãi dập tắt. Hắn có một chút không hài lòng, bởi vì hắn phát động liệt diễm linh lôi, đều chưa từng chân chính làm đến dễ như trở bàn tay, phản hư sơ kỳ tu vi, hay là kém chút, hay là sớm đi tiến vào thí luyện chi địa đi. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào cách mình gần nhất ánh sáng cầu vồng trên đại đạo, sau đó vận khởi thân pháp, hướng về nơi đó bay đi. Nhưng lại tại sắp đến ánh sáng cầu vồng trên đại đạo lúc, Diệp Trần đột nhiên phía sau ẩn ẩn phát lạnh, tầm mắt cực hạn chỗ, có một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn bỗng nhiên dừng bước, thân hình trong một chớp mắt ngừng, trở tay một quyền đánh ra. Một quyền này, xuyên thủng hư không, uy lực kinh người, mặc dù Diệp Trần lấy pháp tu làm chủ, nhưng người mang linh lôi hắn, nhục thân đồng dạng đạt được rèn luyện. Cũng không kém bất luận cái gì hóa thần đỉnh phong thể tu, một quyền này thẳng tiến không lùi, có thể phá vỡ băng sơn nhạn, vỡ nát ngọn thạch. Có thể Diệp Trần một quyền này đánh ra, trong nháy mắt liền cảm giác như là đánh vào cố không thể triệt trên kim thạch, theo sau chính là một cỗ cự lực từ quyền phong phía trên phản chấn mà đến. Cái này lực đạo kinh khủng, làm hắn cảm giác phảng phất bị thiên tinh đập trúng, tràn trề không gì chống đỡ nổi, thân thể không cầm được bay ngược mà quay về, còn có một cỗ đau nhức kịch liệt từ đầu quyền cùng vai chỗ đồng thời truyền đến. Hắn biết, vẹn vẹn dạng này vừa đối mặt, chính mình liền thụ thương, xương bả vai tan vỡ. Thật mạnh nhục thân. Diệp Trần bên ngoài thân, Xích Hồng Lôi Đình Bạc không giữ lại mãnh liệt mà ra, giờ phút này, hắn đã cảm thấy nguy cơ sinh tử. Diệp Trần, nhiều năm không thấy. Ánh sáng cầu vồng đại đạo bên ngoài, có một bóng người hiện hiện mà ra, kim quang chói lọi, sợi tóc bay múa, có linh quang quấn quanh trên đó, khí tức cường thịnh không gì sánh được. Phản phất từ trên trời giáng xuống thần linh bình thường, cường đại thoát tục. Là ngươi, Vương Đẳng. Diệp Trần nhận ra người tới, cái kia hơi có vẻ quen thuộc khuôn mặt, không phải là ngày xưa tại Đại Ngụy trong cung đình cùng mình đại chiến Vương Đẳng thôi. Diệp Trần, ngươi không được, không thể theo kịp bước chân của ta, cuối cùng rồi sẽ bại vong. Vương Đẳng cười lạnh, trên thân kim quang không cách nào sáng chói, thông thiên triệt địa, khí tức mặc dù không thịnh, lại gọi bầy yêu tránh né mũi nhọn. Làm sao? Nếu lại chiến một trận a? Diệp Trần cũng không sợ hắn, mặc dù bị đánh lén đắc thủ, nhưng đối phương nói nhiều ma bệnh hay là sửa không được, để hắn có cơ hội ăn vào một mực dấu ở gốc lưỡi viên kia chữa thương thánh đan. Giờ phút này, dư thừa sinh cơ đã tái tạo hắn phá toái xương bả vai, liền ngay cả quyền giao chỗ phá vỡ ra thịt đều đang chậm rãi khép lại. Chân chính đại chiến, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Không thú vị, thí luyện chi địa, nhất quyết sinh tử. Đỉnh lấy Vương Đẳng thể xác tiểu yêu quân cũng không tới dây dưa, mặc dù trong tay hắn nắm chặt cường đại xích ngọc như ý là ấn, nhưng hắn luôn luôn kìm nén một hơi. Ta tiểu yêu quân như thế nào kém cái này cái gì Diệp Trần? Nhưng hắn tự biết giờ phút này xác thực không nhất định có thể cầm xuống Diệp Trần, cho nên muốn tại trong thí luyện chi địa tiềm tu đột phá, lại quyết thắng thua. Không đến cuối cùng thời khắc, hắn cũng không muốn vận dụng Hàn Vương giao cho hắn cuối cùng át chủ bài. Lập tức, hắn thật sâu nhìn một cái xích lôi quanh quẩn quanh thân trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác Diệp Trần, quay người bước lên ánh sáng cầu đồng đại đạo. Một đạo tiên linh ánh sáng xuất hiện, đem hắn lôi cuốn lấy đi xa, đầu nhập vào thí luyện chi địa bên trong, không biết cụ thể bằng dáng. Chỉ để lại Diệp Trần ánh mắt thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, hắn tìm một chỗ khác ánh sáng cầu vồng đại đạo, bước vào trước đó còn ánh mắt cảnh giác quét mắt một vòng bốn bề, mới yên tâm tiến vào bên trong. Mảnh địa vực này, tất cả đại yêu đều âm thầm kinh hãi, chỉ cảm thấy thiên hạ quá lớn, tàng long ngọa hổ, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, liền liên tục xuất hiện hai đại thiên tiêu. Bóng người vàng nóng kia, là yêu long thánh cùng tiểu yêu con đi. Tựa hồ là, thật cường đại. Đúng vậy à, nghe nói hắn bỏ yêu long nhục thân, không nghĩ tới bây giờ vậy mà đem nhục thân cũng rèn luyện đến mức độ này, không kém hơn bất luận cái gì phản hư kỳ đại yêu nhục thân. 25 năm qua, mặc dù tiểu yêu quân lấy tu vi cao thâm hoành ép cùng thế hệ chứ danh, nhưng trên thực tế trong lòng rất nhiều người không phục. Bỏ yêu tộc trời sinh nhục thân ưu thế, tu vi lại cao hơn, chiến lực lại có thể mạnh tới đâu? Bây giờ chính danh, Đại Xích Đồng Tử Trúc Diệp Thanh chiến lực không thấp, là một phương đại yêu vương, bộ tộc kia thực lực cũng vì yêu vực nhị lưu, lại không địch lại người áo đen kia tộc, một chiêu liền bại. Có thể người áo đen kia tộc cũng không địch lại tiểu yêu quân, chỉ ít thoạt nhìn là dạng này, mà lại tiểu yêu quân nói lời cũng rất trang xoa. Nói tóm lại, có thể thấy được tiểu yêu quân thực lực cường đại. Hai người lần lượt sau khi rời đi, nơi đây chỉ còn lại có một cái xui xẻo nhất người, đó chính là tiểu Trúc Diệp Thanh. Nó phụ thân vẫn lạc, giờ phút này chỉ cảm thấy bốn bề hổ lang vây quanh, nguyên bản đều tán đi các thợ săn lại lần nữa hội tụ tới. Nguyên bản nó ỷ vào trưởng bối trong nhà che chở, quá mức không coi ai ra gì, bây giờ khác biệt, hết thảy đại biến. Rất nhanh, một đạo hắc ảnh hướng nó đánh tới, lập tức tất cả đại yêu đều không cam lòng rút lại phía sau, đem cái kia tiểu trúc diệp thành phân mà ăn chi. Xem ra, vậy vào ra thế, cũng bất quá nhất thời, không có khả năng lâu dài a, có người than thở, có thể lời nói chưa dứt âm, Đông Thiên hát lên phản âm, hào quang bay múa, Phật ẩn đầy trời. Đông Châu Phật tử xuất hành, bầy yêu tránh lui. Một đội bóc đế vây quanh một phương pháp giá từ Đông Châu mà ra, hướng về thí luyện lục địa phương hướng mà đến. Kim hoa bay múa, thanh hương tràn lan, một đầu phản hư hậu kỳ không sợ sư tử vương kéo xe, sáu vị phản hư trung kỳ bóc đế tùy thị, càng có hộ giáo giả lam 18 vị chăm chú theo, đều có phản hư sơ kỳ tu vi. Xa xa nhìn cái kia pháp giá, màu vàng trên hoa cái thêu Phật pháp ngàn vạn, bạch ngọc trên xe kéo, một cái trắng loáng như tuyết lỗ nhỏ tức nằm ở kim tu cầm trên chăn, ánh mắt lười biếng mà tùy ý lúc trước người lên tiếng trong nháy mắt im lặng, nào dám phát thêm một lời. Cho dù là bây giờ Đông Châu Phật quốc lực uy hiếp không bằng lúc trước, thế nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể nghị luận. Huống chi cái kia một giáo xưa nay hiếp yếu sợ mạnh, những này ra tiểu nghiệp tiểu đám yêu tộc đều e sợ cho đắc tội nó. Chỉ đưa mắt nhìn cái kia pháp giá lâm thí luyện chi địa phương đông, xe kéo kia bên trên tiểu bạch khổng tức vừa rồi lười biếng dương mắt, chấn động cánh, tiến vào một đầu ánh sáng cầu đồng đại đạo bên trong, biến mất tại vùng thiên địa này ở giữa. Một bên khác, tại nam bộ vị trí, vô số cảnh phóng lên tận trời, màu xanh biếc cuồn cuộn, phảng phất thông thiên thần thê bình thường. Một gốc cổ quái tây hoè, trông ở một phương phong cách cổ xưa tàn phá chậu hoa nội bộ, vậy mà lấy nhánh cây làm chân, thuần thần thê bỏ hướng một chỗ ánh sáng cầu đồng đại đạo. Cái kia tàn phá chậu hoa, uốn tùm trắng bệnh, dù cho cách xa nhau rất xa, đều có một cỗ tử linh chi khí truyền vang đến ở ngoài ngàn dặm. Cái kia cổ quái cây hoè leo lên thời khắc, vòng vo một chút phương hướng, chậu hoa bên trên thỉnh lình lộ ra hai cái lỗ trống hốc mắt, giống như không nhắm mắt bình thường. Cái kia chậu hoa lại là lấy một loại sinh linh nào đó xương đầu chế thành, tạo thành một loại đặc thù pháp bảo, có thể dung nạp cái kia cổ quái cây hoè cắm rễ, làm cho có thể không cần một mực cắm rễ tại một chỗ. Tựa như tịnh chỉ dương liễu cắm rễ tại đại đạo bảo bình bên trong bình thường. Đó là quỷ hoè thượng nhân hậu bối a, chưa bao giờ xuất hiện qua, vậy mà cũng tới tranh đoạt thiên thần thí luyện rồi. Các đại yêu liên tiếp kinh hô, chưa bao giờ có người từng thấy nam vực bên trong có cái nào một gốc thực vật tận hiện tại cái khác khu vực, cũng không có người có can đảm bước vào trong đó tiến hành thăm dò. Chuyên môn quả thật không phải hư, cây này cổ quái cây mẹ đều đã đạt đến phản hư đỉnh phong cấp độ, thực lực lại càng không biết như thế nào, tuyệt đối là lần này tham dự thiên thần thí luyện đông đảo thiên tiêu bên trong mạnh nhất một trong mấy người kia. Nó không có bị bất kỳ trở ngại nào, tiến nhập ánh sáng cầu vồng trong đại đạo, được mà đi. Rất quái dị, luôn cảm giác không giống thực thể lớn hóa càn khôn trong trận chỗ. Hàn Lệ hai người vẫn như cũ chú ý yêu vực trên đại địa phát sinh hết thảy, nhưng lần trước một mực không nói tiếng nào. Thẳng đến cái kia cổ quái cây mẹ lúc xuất hiện, Hàn Lệ mới chậm rãi mở miệng. Dù sao cũng là quan hệ đến quỷ hoại thượng nhân, Hàn Lệ một mực không có mò thấy thực lực của nó, toàn bộ nam vực đều phảng phất tử hóa làm một phương cấm khu bình thường. Thần bí mà cường đại. Ta lấy nhìn xuyên tường chưa từng xem thấu cái kia cây mẹ nhỏ tu vi thanh liên, Hàn Lệ thở dài, đây quả thật là rất cổ quái, có thể là có cái gì cường đại dị bảo tại thay nó che lấp. Đối với nó hiện lộ tại ngoài sáng phản hư đỉnh phong tu vi, hai người cũng không coi là thật, cái này hiển nhiên là lừa dối người khác. Nhưng là tu vi vượt qua phản hư đỉnh phong, liền không tiến vào được thí luyện chi địa, cuối cùng cái kia cây hoẹ nhỏ thành công. Hiển nhiên ngay cả ánh sáng cầu vồng đại đạo đều lừa gạt. Về phần cái kia nô ra tới thang trời, nhưng cũng không phải quỷ hoẹ thượng nhân chỗ dự, nhưng vẫn như cũng nhìn không thấu tu vi. Tựa hồ toàn bộ nam vực không có một mảnh phản tục lá cây, ngay cả nó đều ngồi không yên a. Trung Châu trên đại địa, Tử Long lão tổ cũng đang yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này, người bên ngoài có lẽ không biết, nhưng hắn lại rõ ràng. Một thời đại trước thiên thần thí luyện, quỷ hoại trong rừng cũng không có người tham gia, nếu không, hắn có thể hay không đoạt được thắng lợi cuối cùng nhất, thu hoạch được thiên thần chúc phúc, còn chưa nhất định. Cái kia một mảnh rừng rậm một mực là không thế nào ra mắt, lần này vậy mà nhúng tay, có chút bí ẩn, cũng không vì tất cả người biết. Những thế lực lớn này hậu nhân, những cái kia cường đại thiên tiêu, chấn nhiếp một phương cường giả tuổi trẻ, từng cái đạp vào ánh sáng cầu vồng đại đạo được mà đi. Mà thất lạc lục địa phía dưới tranh phong, huyết sát, nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Đại thế lực trung quy là số ít, còn nhiều những cái kia sờ soạng lần mò lên như là đại yêu, bọn chúng vô duyên thí luyện, nhưng cũng tại cản trở người khác. Ánh sáng cầu vồng đại đạo càng ngày càng ít, một đạo ánh sáng cầu vồng chỉ có thể tiếp dẫn một người, số lượng tại giảm mạnh. Một đạo xuất trần tuyệt thế thân ảnh đang đến gần hồi cuối lúc nhanh nhẹn xuất hiện, trật tự thần liên phất qua, vô số đại yêu lùi bước, như là đưa tay phất trần bình thường tùy tiện. Tay nàng khinh thường đạo bảo bình, chui vào một đầu ánh sáng cầu vồng trong đại đạo, thúc nhị đã đi xa. Chương 288. Thi triển thủ đoạn chương 288, thi triển thủ đoạn thiên thần thí luyện, nương theo lấy một đầu cuối cùng ánh sáng cầu vồng đại đạo tiêu tán ở giữa thiên địa, mà triệt để bắt đầu. Ngoại vi huyết sát 10 phần tàn khốc, cuối cùng còn thừa lại mười mấy đạo ánh sáng cầu vồng đại đạo, bị một chút đại yêu ngăn lại nói đường, không người dám tiến lên nữa đi. Không còn thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu có thể một đường huyết sát xâm nhập trong đó, bọn hắn không có nghiền ép hết thể địch thủ bản lĩnh. Nương theo lấy ánh sáng cầu vồng đại đạo tiêu tán, thiên thần thí luyện liền cũng chính thức bắt đầu, ngăn cách hết thể thông đạo. Phía kia treo trên bầu trời lục địa, lại không người có thể tiến vào bên trong, có lẽ có chí cường giả có thể mạnh mẽ xuống tới, nhưng cũng không cần thiết. Cái cuối cùng bước vào ánh sáng cầu vồng đại đạo, là yêu vực một phương thanh danh lên cao thiên tiêu, nó không có tộc bộ. Chính là một đầu cao thấp hàng ngàn trượng thiên huyễn kính ảnh thú, nó lấy bản mệnh thần thông huyễn hóa ra bốn đạo kính tượng phân thân, ý đồ lừa qua tất cả thủ quan đại yêu. Nhưng là tại bước vào ánh sáng cầu vồng trước đại đạo tịch, bản thể vẫn là bị nhìn rõ, cuối cùng kinh lịch một trận huyết sát, cưỡng ép xông vào trong đại đạo. Nó toàn thân máu tươi, phản chiếu mặt kính màu đỏ tươi trên thân như là khối lớn gương sáng một dạng da thú bị đánh nát, gương vỡ khó mà trùng hợp. Cho dù được đi, cũng sẽ kinh lịch một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ. Thiên thần thí luyện sẽ tiếp tục 10 năm lâu, mặc dù yêu vực rất nhiều thế lực đều có bí pháp có thể chiếu ảnh đưa ra giữa chợ cảnh, nhưng cũng không có tất yếu nhìn chằm chằm dòng dã 10 năm. 10 năm, dĩ vãng đối với những đại yêu kia cùng cảnh giới cao thâm hạng người mà nói, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, thậm chí bất quá là ở trong động ngồi ngủ gật chút ngủ công phu. Nhưng là tại bây giờ dạng này hoàn cảnh bên dưới, lại khác. Lúc trước dự đoán đại kiếp sắp tới gần 100 năm thời gian, bây giờ đã lặng lẽ trôi qua 30 năm, có lẽ chỉ có 2/3 thời gian. Thiên thần thí luyện, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, là thịnh sự, cũng cơ hồ đại kiếp sắp tới cái lệnh. Tất cả biết được có đại kiếp chuyện này người đều công việc lưu đủ lên, cho dù là những cái được gọi là nhà vô địch cũng như vậy, bây giờ chính là không chọn hết thể thủ đoạn tăng lên chính mình thời khắc. Hàn Lệ cũng thu hồi chú ý yêu vực ánh mắt, hắn chỗ chú ý trong những người kia, không có thực lực nhỏ yếu. Đều là có thể tại trận thí luyện này bên trong chỗ hết tài năng, thậm chí có thể một hồi cái kia thần bí thiên thần chúc phúc. Tịnh Chí Dương Liễu càng là có quét ngang thí luyện chi địa chiến lực, giờ phút này nói không chừng đã đang tìm kiếm yêu nguyệt thần trên đường. Chỉ cần đem Diệu Đạo Hoàng Trung Lý giao đến yêu nguyệt thần trong tay, các nàng liền có thể lập tức chuẩn bị đột phá đến hợp thể kỳ. An nguy của các nàng, liền không cần Hàn Lệ lo lắng, mới có thể được tính là có một tia uy hiếp, có lẽ chỉ có cái kia cổ quái cây mà nhỏ. Nhưng cũng chỉ là bởi vì nhìn không thấu, mà không phải thật chiến lược kinh thiên, cần đánh qua mới biết được. Về phần Đông Châu Phật Quốc cái kia lỗ nhỏ ước, thực lực còn chưa đủ, xa xa không đạt được có thể uy hiếp hai người trình độ. Nó có lẽ vẹn vẹn có thể cùng Diệp Trần, Tiểu Yêu Quân tranh cao thấp một hồi, không đạt được mạnh nhất bậc cửa. Đầu phượng trên đỉnh, Sở Thiên Quát thành công đột phá hợp thể kỳ trở về, trên thân u minh khí càng bá liệt, bây giờ chân chính có thể được xưng là một tiếng quỷ quân. Trong lúc phất tay, có uy nghiêm, cái này độc thuộc về u minh chủ nhân quyền hành, bị hắn đạt được một bộ phận. Hắn rất kích động, đối với Hàn Lệ liên tục lễ bái. Gọi là hơn 30 năm trước, hắn căn bản không dám tưởng tượng mình có thể đi đến tình trạng như vậy. Cái kia đã từng chịu khổ mấy trăm năm, cần phụ thuộc vào Yến Tàng Phong trở thành phản nghịch hạng người Sở Thiên Quát, bây giờ chạy tới toàn bộ Đại Yến quốc đỉnh cao nhất. Hàn Lệ đem hắn đỡ dậy, tùy ý phân phó vài câu. Hắn muốn đi luyện chế một lò bổ thiên đan, lại không độc thủ, chỉ sợ muốn lầm cùng Đại Yến hoàng thất ước hẹn 3 năm. Mà Sở Thiên Quát tự đi Thanh Liên chỉ giao phó Hàn Đại, Hàn Nhị không để cập tới. Cùng lúc đó, xa xôi yêu vực bên trong, Đông Châu Phật đất, vô lượng trời cao treo bảo tháp đỉnh, phát sáng rạng rỡ. Vùng tiểu thế giới này, lấy vô tận tín ngưỡng lực làm môi giới, ngạnh sinh sinh mở ra đến, chính là toàn bộ Đông Châu tất cả Phật quốc tín đồ trong lòng thánh địa. Vô lượng trời hào quang chiếu rọi tại mỗi một cái Đông Châu sinh linh đỉnh đầu. Trong tiểu thiên địa này không gian rộng lớn, hiện lên có một phương Phật môn tịnh thổ, có Đại Tây Sơn một tòa, cùng phù vân đủ, Phật quốc môn đỉnh liền xây dựng ở trên đó. Đại Tây Sơn không giống với thế gian hết thảy núi, trên dưới điên đảo, đỉnh núi tại hạ, chân núi ở trên, như đảo ngược kim tự tháp bình thường. Trong đó có kim quang lập lòe, hội tụ thành 18 đạo kim quang thác nước, từ đỉnh núi bình bỏ vô ngần 18 cái phương hướng rủ xuống đến. Mà cái này 18 đạo kim quang thác nước đầu nguồn thì tại đỉnh núi một phương kiến trúc hùng vĩ nội bộ, gọi là Tu Di Cung, cung điện rộng rãi trọng thể chi lấy, tháng qua thần yêu hai vực hết thể kiến trúc, so với Trung Châu Hóa Rồng Vương triều hoàng cung còn muốn chói mắt. Tu Di Cung bên trong, khổng tước đại minh vương chỗ sinh hoạt thường ngày, có một phương chín thước vương thần trì, trong đó tín ngưỡng lực vô tận, kim quang cuồn cuộn. Một ngụm này thần trì chính là bên ngoài cái kia 18 đạo kim quang thác nước đầu nguồn, thậm chí là toàn bộ vô lượng trời tín ngưỡng lực hội tụ chi lực. Vô luận là cái kia hàng ma sử hoặc là trấn áp khí vận đồ vật tử kim minh bát, đều là từ đó trong ao tẩy luyện mà ra. Giờ phút này, khổng tước đại tôn rút nhỏ thân thể, ngồi chờ tại thần trì biên giới. Nó nguyên bản thân thể mấy vạn trượng lớn, cái này bất quá chín thước vuông thần trì, còn không bằng nó một mảnh lông tơ rộng thùng thình. Có thể nó lại không gì sánh được coi trọng, vượt qua hết thảy. Giờ phút này nó ngồi xổm ở bên cạnh ao, trên thân ngũ sắc vũ y tại nồng đậm kim quang chiếu rọi phía dưới, bị đoạt thần dị hào quang, lộ ra rất là thấp kém, thật phảng phất một cái gà trống lớn bình thường. Ánh mắt của nó mặc dù gấp chằm chằm bên trong thần trì bộ, nhưng cũng là không phải đem ánh mắt hoài nghi quét về phía chung quanh các nơi, phảng phất sợ có ai sẽ đến cướp đoạt nó bảo vật bình thường. Chẳng trách hắn cẩn thận như vậy cẩn thận, mấy chục vạn năm nhu đồ, đến bây giờ rốt cục muốn thành công, gọi hắn làm sao có thể đủ không cẩn thận. Giờ phút này trong ao thai nén, chính là nó đột phá độ kiếp mấu chốt, vô lượng kim thân. Mặc dù từ Thanh Liên Hàn Lệ đánh lên vô lượng ngày sau, Phật quốc lực uy hiếp tại toàn bộ yêu vực đều có chỗ hạ xuống, cũng dẫn đến Đông Châu bên ngoài, cơ hồ tìm không được Phật quốc tín ngưỡng giả. Có thể đại bản doanh Đông Châu cuối cùng không có biến cố. Lại thêm lần trước, hắn cố ý an bài lỗ nhỏ tức xuất hành phô trường lớn, cái gì 6 tôn bốc đế, hơn 10 vị hộ giáo giả làm loại hình, là Phật quốc tăng lên một đám người khí. Bây giờ tích lũy rốt cục đầy đủ, vô lượng kim thân muốn thành tựu, nó đột phá độ kiếp kỳ có hy vọng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, nhìn chằm chằm kim chỉ, nhìn chằm chằm bốn phía hết thể nhỏ xíu biến động. Nguyên một năm, thần kinh của hắn liền một mực căng thẳng, rốt cục tại một đoạn thời khắc, cái kia kim chỉ quẩn quẩn không ngừng. Vô lượng trời chỉnh thể ảm đạm rất nhiều, Đại Tây Sơn bên trên, 18 đạo kim quang thác nước ngăn nước, Tu Di cũng không nổi đến run rẩy lay động, bộ phận cung khuyết vì vậy mà sụp đổ. Toàn bộ Đông Châu đều bị kinh động, vô số sinh linh kinh hô thiên biến, vô lượng tiên dị dạng chấn động, đem phía dưới bảo tháp sinh sinh đổ nát. Đại Tây Sơn bên trên vô số bóc đế hộ pháp, đầu đà sa di đều chỉ cảm giác trên đạo tâm nhiễm một tia vẻ lo lắng, có thể Tu Di cung nội bộ, thần trì lại thả vạn trượng ánh sáng, thịnh hôn khắc ngày. Vô lượng kim thân thành. Lỗ lớn tức hưng phấn, cái kia kim chỉ quần quận, kim quang vạn đạo bên trong, một tôn ba tấc kim thân Phật tượng chậm rãi dâng lên. mặc dù nhỏ đến cực hạn, nhưng Phật quang chói mắt, gọi người mở mắt không ra, cho dù là Khổng Tước, hai mắt đều bị lay động đến. Đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi, cũng không thể nhìn thẳng nó. Lỗ Lớn tức cực kỳ hưng phấn, lúc này hàm lên cái kia ba tấc Phật tượng, hai tay nhấc lên một cỗ quần quần tiên phong, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Vô Lượng Thiên Ngoại bay đi. Phi hành bên trong, hiển hóa bản tướng, vạn trượng thân thể, giống như sơn nhạc bay lên không, cũng không quên truyền âm nói, đệ đệ đến làm hộ pháp cho ta. Tu Di cung bên trong, rất nhanh đập ra một vệt kim quang, theo sát phía sau. Đó chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, hơn 20 năm tu dưỡng, tu vi của hắn không có một tơ một hào tiến bộ, chỉ khó khăn lắm chữa khỏi thương thế. Nhưng thần thánh uy vũ chim bằng trên mặt, lại có một đạo vết thương ghê rợn, đó là bị Trảm Tiên Phi đao gây thương tích, đao thứ hai quá cường thịnh, vì giữ được tính mạng cùng chiến lực không rơi, đã không lo được khuôn mặt. Chữa khỏi thương, lại không đi được vết sẹo. Vô Lượng Thiên Ngoại, Khổng Tước đại tôn ngậm lấy ba tấc kim thân bay lên thanh minh, Phật tượng kia tuy nhỏ, nhưng khí thế lại âm thanh, vạn đạo kim quang một tơ một hào cũng che giấu không được. Lỗ Lớn tức giờ phút này như là ôm kim quá náo thị, kim quang lấp loé thiên địa, vũ nội trung đẳng, khí tức quét sạch chu thiên, gọi hết thể cường giả phát giác. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu theo sát phía sau, cho dù là lỗ mãng như nó, giờ phút này đều chỉ cảm giác như có gai ở sau lưng, âm thầm hình như có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm nó hai người bình thường. Trên thực tế cũng là như thế. Dạng này động tĩnh, có thể bận bịu qua ai đây? Trung Châu gần nhất, Tử Long lão tổ trước hết nhất cảm thấy, hắn tinh tế cảm thụ được khí tức này cường độ, sau đó buông xuống mắt rồng, nằm ở hóa rồng điện chỗ sâu nhất, tiếp tục tu hành đi. Còn kém một tia hóa rồng trong điện, tất cả Tử Long bộ tộc nội tình đều phảng phất nghe được một tiếng như có như không nỉ non âm thanh, không biết Tử Long lão tổ đang nói ai. Nhưng nhìn động tĩnh này, chỉ người liền cũng rõ ràng. Trên biển mênh mông, ba đảo như nộ, một đầu to lớn như một phương đại lục bình thường cự ngoan chậm rãi nổi lên mặt nước, nó ánh mắt nhìn lướt qua trên bầu trời lưu quang, sau đó liền lại quay người chuyển hướng vô tận hải đáy đi. Thân vực lớn hóa càn khôn trong trận chỗ, Thanh Liên Hàn Lệ yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, không nói tiếng nào. Cường giả như vậy cố nhiên có thể xé rách hư không, tiến hành xuyên thẳng qua, cần phải xuyên qua bắt đầu nguyên tinh đi hướng hỗn độn hư không, vẫn là phải lấy tự thân xuyên qua thanh minh bên ngoài tầng kia bình chướng trong suốt. Dựa vào xé rách hư không, không cách nào không nhìn nó tồn tại. Liên đội hồ bắt đầu nguyên tinh cùng ngoại bộ hỗn độn hư không mặc dù cùng thuộc hư không, nhưng lại có chỗ ngăn cách, không có khả năng trực tiếp tương thông. Có lẽ, liền có thể sắp bắt đầu nguyên tinh tâm chắn thiên nhiên coi là đứng thẳng mà không có bóng thần thông chỗ đả thông vách tường thứ nguyên một dạng. Chỉ là không có nhiều như vậy hạn chế, cũng không có như vậy kiên cố, tầng này tâm chắn thiên nhiên rất dễ dàng liền có thể xung mở. Nhưng là dù vậy, Lỗ Lớn tức cuối cùng vẫn là không khỏi bại lộ khí tức, huống chi trong miệng nó kim thân phẩm cấp siêu việt bản thân nó. Cho dù là nó muốn lôi cuốn lấy đi đường hầm hư không, cũng không được, cái kia bắn ra bốn phía kim quang, cũng không phải là nó có thể áp xúc. Kim thân tuy chỉ là ba tấc, có thể uy thế lại phảng phất núi cao, phảng phất biển cả, phảng phất thiên tinh. Nó không cách nào đem đặt vào đường hầm hư không bên trong. Nhưng Thanh Liên Hàn Lệ không có xuất thủ cản trở, đến một lần cái này Lỗ Lớn tức cho dù là thành công đột phá độ kiếp kỳ, cũng vô pháp lật lên sóng gió gì, thứ hai, cũng có thể tính đại kiếp đến lúc một chút chiến lực. Nó nếu là muốn tranh chiến, trốn vào hỗn độn hư không, Hàn Lệ tự sẽ đưa nó bắt trở lại, trực tiếp ném đến trong cấm khu. Kim thân cố nhiên tốt, có thể tự thân lại kém một đường Thanh Liên Hàn Lệ lắc đầu. Hắn mặc dù giờ phút này cảnh giới bất quá đại thừa đỉnh phong, nhưng làm đỉnh thánh Thanh Liên chi linh, hắn kiến thức nhiều không kể xiết. Huống chi bản tôn đã độ kiếp, hắn hiểu rõ so Khổng Tước đại tôn bản thân còn nhiều hơn. Cái này Lỗ Lớn tức, mượn nhờ Phật đạo tiên môn, tại thành đại thừa lúc trộm nhanh nhẹn linh hoạt, không có kinh lịch hóa phàm, bây giờ muốn phá độ kiếp, vẫn kém một ngụm tiên thiên khí, không nghĩ cách bù đắp, cho dù kim thân uy năng lợi tiên, hắn cũng đạp không ra một bước kia. A Thanh Liên Hàn Lệ như là đạo, điểm này hiển nhiên Tử Long lão tổ cùng Hoàn Tôn giả đồng dạng nhìn ra. Phật đạo tuy tốt, nhưng vẫn có thiếu. Lỗ Lớn tức là giữa đường xuất gia tu hành Phật đạo, bản ý bất quá là lấy tham thiền chi pháp đào thoát hóa phàm quá trình, lại có thể diễn tỏ. Nhưng thiên hành có thưởng, tu hành sự tỉnh, chỗ nào lại tránh khỏi một tơ một hào. Phật đạo tuy tốt, lại muốn lục căn thanh tịnh, tiên thiên viên mãn, người trước Lỗ Lớn tức có thể miễn cưỡng giả bộ như làm đến, có thể người sau, dù sao giữa đường xuất gia, mặc hắn như thế nào tu chỉ, cũng cuối cùng kém một đường. Chỉ là nó một vị nghĩ đến tranh né thai kiếp, lại ngược lại đem cái này dài ngàn dặm đêm một chút tổ kiến không để ý đến. Thậm chí nó rèn luyện vô lượng kim thân, cũng bất quá là e ngại đục thân thai lửa vô danh nỗi khổ, mà không phải bình thường độ kiếp chuẩn bị, cái kia kim thân chỉ là thay nó cản thai sử dụng. Một thai một kiếp có thể tránh, tam thai cửu kiếp há có thể tiêu. Hai đạo lưu quang xuyên thủng thanh minh, xuyên qua bắt đầu nguyên tinh tiên thiên bình chướng, xuyên qua thật dày linh khí tầng, đi hướng hỗn độn sâu trong hư không. Về phần không người tọa trấn vô lượng trời, Đông Châu Phật quốc phải chẳng có nguy cơ, cũng đã không phải Lỗ Lớn tức trong lòng suy tính. Phật quốc không có thể tái tạo, nó nhập độ kiếp kỳ liền đủ để, đâu để ý người khác chết sống. Đệ đệ, người ta địch thủ rất nhiều, ta khi độ kiếp, hết thảy toàn bộ nhờ ngươi rồi. Thẳng đến lúc này, Lỗ Lớn tức mới có rảnh quay đầu dặn dò Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, thứ nhất là vừa mới thoát ly bắt đầu nguyên tinh, thứ hai, cũng là hắn tâm tình kích động vừa mới bình phục lại. Huynh trưởng yên tâm, ta định là ngươi ngăn lại tất cả biến cố, ngươi một mực độ kiếp. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu không chút do dự đạo, huynh đệ hai người, cùng nhau đỡ cùng nhau dòng dã một thời lại lâu, làm sao không có thể lấy tính mệnh cần nhờ. Tốt tốt tốt. Lỗ Lớn tức thoải mái không thôi, đem hàng ma sử, tử kim bình bát đều là nhờ bà Kim Sĩ Đại Bằng Điểu trong tay. Cái gì trấn giáo đồ vật giờ phút này cũng không để ý, chỉ vì hắn một người hộ đạo. Ta sinh, vạn đạo đều xương, ta chết, đạo hữu làm gì dùng? Khổng Tước đại tôn tại hỗn độn trong hư không bố trí xuống cấm chế, tầng tầng lớp lớp, thần liệu thành đống, phung phí tận 2 triệu năm chi tích lũy, chỉ vì hôm nay nhảy lên. Đệ đệ, ngươi liền tại cấm chế này bên trong bố trí mai phục, ta dự cảm lão long kia sẽ không ngồi chờ chết, đại hắn pha cầm sau, tất nhiên suy yếu, ngươi lấy tử kim bắt đập xuống giữa đầu, nó tất thập tử vô sinh. Nó như là dặn dò đệ đệ đạo, để phòng thật phòng. Thiên về điểm mặc dù tại tử long lão tổ bên trên, nhưng cũng không quên khắp mấy bầy địch, tinh tế nói một lần, e sợ cho biến cố phát sinh. Thẳng đến trong miệng kim thân ba động kềm nén không được nữa một chút, vừa rồi không thể không yên tĩnh lại, núp ở trong cấm chế. Hỗn độn yên tĩnh, tinh vực sáng tắt, thời gian trôi qua giống như không thể nghe thấy, mà nhân gian nóng lạnh một phen, lại là vật đổi sao rời. Thần vực nào đó một chỗ phàm nhân vương triều, giờ phút này lấy không thể dùng vương triều đến xưng, cái này chính quyền đã bị sửa, ở vào thay đổi bên giới. Chương 289. Hoàng đô dị dạng chương 289, hoàng đô dị dạng đó chính là ngày xưa phàm tục nhân gian đế quốc, Tề quốc. Một phương này chính quyền, trong đó kinh lịch khó khăn chắc trở, một lần nữa vững chắc, nhìn như trung hưng, lại chưa từng kinh lịch giao tiếp thay đổi. Quyền lợi chưa từng đạt được một lần nữa phân phối, lợi ích vẫn như cũ cầm giữ tại số ít người trong tay, thâm căn cổ đế. Ngày xưa bách tính ủng hộ nhạy cẫng, bây giờ đã phát hiện, chưa từng từ trong đó thu hoạch được bất luận cái gì sinh cơ, đã từng cặn bã vẫn tại còn, vô luận là lợi ích hoặc là chính thể, đều không có đạt được cải biến. Chính vào thần đạo quang mang chiếu rọi toàn bộ thần vực, thế giới phàm tục khắp nơi nhấc lên một cỗ cải cách chiều cường. Những năm này, từ truyền giáo sĩ bước chân bước vào Tề quốc, đến đại đồng hào quang chiếu vào tất cả dân chúng đáy lòng, đến năm trước, triệt để cầm vũ khí nổi dậy. Người hưởng ứng vô số, nghĩa quân cơ hồ chưa từng kinh lịch mấy lần đại chiến, lại càng đánh càng nhiều, đơn giản là như bay đầy thiên hoàng bình thường, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng kinh đô. Nhạc Thái Kinh, Tề quốc đô thành. Thượng vị không tính lâu Tề Huy Tông làm sao cũng không nghĩ ra, đại Tề bình định chiến loạn, từ lui giữ bốn phần chi địa, đến nhất thống sơn hà, trung hưng đến bây giờ, cũng bất quá mới lịch ba thế. Làm sao lại đến, kiếm treo ở cái cổ tình chẳng đâu. Bệ hạ, người của chúng ta tìm được Giang Yên trước đại tướng quân trên triều đình, giờ phút này lòng người bàng hoàng, giờ phút này có một cẩm y thái giám đi vào trong đó, quỳ rạp xuống đất, miệng nói chỉ một câu, liền gọi xôn xao triều đình triệt để an tĩnh lại, theo sau chính là một phái vui sướng thanh âm. Quá tốt rồi, nếu là Giang Yên trước đại tướng quân chịu lại ra khỏi núi, ta đại tề tất nhiên có thể hai độ trung hưng. Đúng vậy à, Giang gia hộ long thương quét ngang thiên hạ, lại đại tướng quân có hy vọng, vung cánh tay hô lên ha không gọi sĩ khí cao trấn. Triều thần kịch liệt nói chuyện với nhau, nhưng ai lại nghĩ tới, tại bọn hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý thời điểm, lại khi nào nghĩ tới Giang Yên trước đâu. Thế nhưng là Giang Yên trước đại tướng quân bây giờ hơn 100 tuổi đi, còn có thể làm động đậy trường thương sao? Có người có chút chần chờ nói, tại náo nhiệt này trong không khí rội xuống một chậu nước lạnh, thậm chí gây nên một mảnh cộng minh. Bệ hạ, có thể chém thẳng người này nhất định là gian thần. Lập tức có quan viên đi ra chỉ trích người kia, hắn rất xúc động phẫn nộ, mở miệng liền muốn giết người, giáp tâm hại người, mượn cơ hội trừ địch. Đại tướng quân những người nào? Đó là võ đạo tông sư, sao lại sách bất động thương? Ngược lại là ngươi, giao động lòng người, lắc qua lắc lại môi lưỡi, thật sự là cổ kim đệ nhất cử gian. Cái kia chất vấn quan viên tức đến phát run, ngươi sao có thể ngậm máu phun người? Thương nghị quốc gia đại sự triều đình, vào lúc này phảng phất hóa thành huyên náo chợ bán thức ăn, văn võ bá quan tại so giọng, còn kém lẫn nhau nôn nước bọt. Đen nghị quân khởi nghĩa đã tiếp cận Nhạc Thái Kinh, buồn cười bách quan tầm thường vô vi, coi là thật ứng câu kia, kẻ ăn thịt bị. Yên lặng. Trên cao vị, Thế Huy Tông hung hăng vỗ long ỷ lan can, rốt cục ức chế không nổi phẫn nộ, trên trán nổi gân xanh. Cho dù cách buông xuống chuỗi ngọc trên mũ miệng, đều có thể nhìn thấy hắn tức giận mặt mày. Đợi cho bách quan yên lặng, hắn vừa rồi thống khổ ấn chính mình hở ra huyệt thái dương, hỏi cái kia cẩm y thái giám nói Giang Yên trước đại tướng quân hiện tại nơi nào. Cái kia cẩm y thái giám có chút chần chờ, cuối cùng bái phục trên mặt đất, sợ hãi nói, Giang Yên trước đại tướng quân. Hiện tại nghĩa quân bên trong, chính hướng Nhạc Thái Kinh đánh tới a. Văn võ ba quan mắt trợn tròn, thậm chí là Tề Huy Tông đều mắt lộ ra vô tận phẫn nộ, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, Giang Yên trước vậy mà lại dẫn đầu khởi nghĩa. Đây chính là Giang gia hộ long tướng a. Đã từng trung hưng đại tề kình thiên bạch ngọc trụ. Song văn võ bên trong lập tức vang lên một trận như cha mẹ chết tiếng kêu rên, nhao nhao hỗn loạn, tâm tình tiêu cực truyền lại đến toàn bộ hoàng cung. Những cái kia ngày bình thường thần khí quan lại quyền quý, giờ phút này cũng thần khí không nổi, trong không một sách. Tận tình hưởng lạc bọn hắn sẽ, trị quốc bình loạn không thể được, bọn hắn sắp phạt, nhiều tại thanh lâu đỏ viện ở giữa, son phấn châm vòng bên trong. Trên cao vị, Thế Huy Tông chậm rãi nhắm hai mắt, không đang quản trên triều đình quần thần hỗn loạn, mà là trong lòng hận ý cuồn cuộn. Không bao lâu, hắn trực tiếp ngồi dậy, cách hướng mà đi, thậm chí là ai hảo quần thần đều không có phát hiện hắn rời đi, tiếp tục nghị luận không chỉ. Hoàng cung hậu hoa biên chỗ, Thế Huy Tông chậm rãi đi tới một chỗ đóng chặt cánh cửa trước, nhìn xem trên cửa kia giao nhau dán vào pha tạp giấy niêm phong, ánh mắt phức tạp. Xích hồng trên cửa chính đinh lấy đồng treo lớn đinh, thanh đồng bệ ngạn cửa miệng thú dây vào cửa, trên đó đã có cho bụi cùng màu xanh đồng, hiển nhiên phủ bụi một số thời khắc. Thân đạo cố tốt, có thể tổ tông cơ nghiệp làm sao có thể chấp tay nhường cho người? Thế Huy Tông ánh mắt dần dần kiên định, cuối cùng biến thành thật sâu hận ý, không có phát giác được cái kia đại hồng môn phi phản chiếu hắn long bảo màu đỏ tươi thị huyết. Không biết là hồng môn phản xạ, hay là cánh cửa trong khe hở tràn ra hồng quang cho phép. Nếu đều muốn phản ta, vậy liền chết hết đi. Ngay cả Tề Huy Tông chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ trở nên như vậy điên cuồng, thần trí của hắn tựa hồ bị ăn mòn. Thái tổ từng nói phạm ta pháp giả, chỉ có kiếm ngươi. Hắn vừa nói, một bên đưa tay đi bóc cái kia giấy niêm phong, đại tề trung hưng đằng sau, vì ngăn chặn hậu hoạn, vừa rồi lưu lại thủ đoạn như thế, chỉ bất quá nửa đường ra một vài vấn đề, cho nên phong tồn. Chết, đều chết. Giấy niêm phong bị xé rách xuống tới, như là mấy mảnh giấy vụn theo gió rơi xuống đất. Kẹt kẹt, Thế Huy Tông lấy toàn lực đẩy ra cửa, cái kia xích hồng cánh cửa, phản phất ác thú chậm rãi mở ra giữ tận miệng lớn. Có ám hương truyền ra, có huyết quang tràn ngập. Thế Huy Tông bị huyết quang kia vừa chiếu, lập tức liền đã mất đi thần trí, lảo đảo hướng về Chu Tất trong cửa lớn bộ đi đến. Không bao lâu, phản phất dưới chân trượt chân một khối đá vụn, mới ngã xuống đất, đến tận đây, liền rốt cuộc chưa từng gặp hắn bò lên. Ám hương truyền vang, cho đến toàn bộ hoàng cung cũng có thể nghe, trên triều đình cãi lộn không nghỉ văn võ bá quan im bặt mà dừng, ánh mắt dần dần trở nên ngốc trệ. Sau đó tựa như cái xác không hồn bình thường, cùng nhau hướng về hoàng cung hậu hoa viên đi đến, cái này đặt ở lúc trước, bọn hắn tuyệt đối không dám tự tiện xông vào nội đình. Thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn đã không có thần trí. Toàn bộ trong hoàng cung, toàn bộ sinh linh đều tại hướng về cái kia màu son trong cửa lớn đi đến, bách quan, hậu phi, nội thị thậm chí là cấm vệ quân. Từng bộ cái xác không hồn bình thường, chất pháp ngốc trệ, có thể dưới chân bộ pháp lại chưa từng đình chỉ. Cái kia màu son sau đại môn sân nhỏ cũng không lớn, nhưng lại giống như cái động không đáy, dòng người liên tục không ngừng tiến vào, không còn gặp một cái đi ra. Mấy ngày sau, nhạc thái kinh cao lớn dưới tường thành, đen nghịt đám người hội tụ đến này, đều là quân khởi nghĩa, mấy trăm vạn chúng, thanh thế to lớn. Giang Yên trước cùng Giang Phàm Sung tại trước nhất, đi theo phía sau hai huynh đệ, bây giờ đã là tiểu tử trai trai, cũng đã long tinh hổ mãnh, phản phất hai đầu con ngẽ con bình thường. Nhạc thái kinh bình tĩnh không gì sánh được, thậm chí là ngay cả bóng người cũng không thấy, phản phất một tòa thành không. Quân khởi nghĩa chưa từng liều lĩnh, ở ngoài thành hạ trại, làm gì chắc đó, không dám tùy tiện mạo hiểm, chỉ chờ xác minh tình huống, lại đi công phạt. Ban đêm, trong quân trướng, Giang Yên trước ngồi tại phía trước nhất, mặc dù đại đồng xã hội không có địa vị cao thấp phân chia, nhưng lại cũng không trở thành mai một nhân tài. Vô luận lãnh tụ hay là dân chúng, địa vị tương đương, chỉ là đại đa số thời điểm cần một cái dê đầu đàn mà thôi. Không phải vậy, chính là những này dân chúng thấp cổ bé họng, cho dù là cầm vũ khí nổi dậy, sẽ không hành quân đánh trận, cuối cùng cũng bất quá năm bẻ bảy mảng thôi. Thẳng đến đêm dài, nghị sự sau khi kết thúc, trong đại trướng chậm rãi yên tĩnh lại, chỉ còn lại có Giang gia phụ tử. Phạm Nhi, cái kia đồ lục, ngươi lĩnh ngộ ra sao? Chiến sự nghị tất, ra sự khi sách, cho dù bận rộn nữa, Giang Yên chức đều không quên hỏi thăm nhi tử luyện võ tu tập sự tình. Trong miệng hắn đồ lục chính là lúc trước Hàn Lệ tại Giang thôn hóa phàm lúc cả ngày nâng ở trong tay phiên dịch trải qua vẽ. Trong đó có mấy tấm trải qua vẽ, tại trình bày tinh khí thần ba đạo rất có ích lợi, Hàn Lệ từng để Giang Phàm nhìn qua. Chẳng qua là trải qua vẽ hình thức, mà không phải người tu hành công pháp văn tự. Phụ thân, hài nhi ẩn ẩn ngộ ra được một chút linh cơ, nhưng lại chớp mắt là qua, khó mà bắt lấy. Giang Phàm chậm rãi lắc đầu, nói như vậy, những cái kia đi tới đi lui đồ vật đã sớm siêu việt bọn hắn quân nhân có khả năng nhận biết cảnh giới, nắm chắc không nổi mới là đúng. Giang Yên chức khẽ gật đầu, hắn hiểu được, nhi tử đây đã là sắp nộ đến cái gì, không có nhiều lời, chỉ là gọi hắn suy nghĩ nhiều nhiều thăm ra, sau đó một mình hướng về ngoài trướng đi đến. Bầu trời đêm thâm thúy, ánh sao lấp lánh. Giang Yên chức nhẹ nhàng than thở, Hàn tiên sinh thật sự là trên trời tiên hắn chưa từng giảng, kỳ thật trong óc hắn đã có một bức tranh hình, một bộ nhân thể vẽ, chính là thông qua quan sát Giang Phàm vẽ ra đồ lục lĩnh ngộ mà ra. Chỉ bất quá giờ phút này vẫn như cũ mông lung, phản phất cách một tầng thủy tinh mở bình thường, không nhìn rõ ràng. Hắn không có trực tiếp nói với chính mình nhi tử, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, vô luận là ai, nhìn thấy đồ lục này, chỉ cần có thể lĩnh ngộ, cuối cùng đều sẽ đạt được chỉ thuộc về đồ vật của mình, mà không phải như võ học bình thường, có thể tùy ý truyền thụ người khác. Hắn lại nhìn phía đối diện cái kia trắng bệnh đại thành, nhạc thái kinh bên trong không có một chút lửa đèn, cửa lớn rộng mở, một mảnh đen kịt, phảng phất ác quỷ há miệng ra. Gió đêm từ cửa thành rót vào trong đó, phát ra trống rỗng tiếng gió, giống như quỷ vật nghẹn nào, gọi người khó tránh khỏi không rét mà run. Nghĩ không ra, lại về nhạc thái kinh, lại là loại cảnh tượng này. Giang Yên trước thở dài một hơi, hơn 20 năm trước, hắn là lớn đủ thu phục non sông, lúc đó nhạc thái kinh mặc dù hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, nhưng cũng sinh cơ bừng bừng. Chẳng ngờ hôm nay lại trở về, nơi đây đã trống rỗng, hắn hiểu được, nhạc thái kinh bên trong, đại khái là không có người nào. Hắn chỗ trần chờ là, những người khác có thể trốn, Tề Huy Tông có thể đi về nơi đâu đâu. Đại Tề thiên hạ đã không có cái gì phong kiến vương triều người ủng hộ. Hy vọng hắn có thể tiếp nhận cải tạo, trở thành đại đồng một phần tử của xã hội đi. Hắn tự lẩm bẩm, đối với Tề Huy Tông, hắn không có cái gì tình cảm. Hắn quý ở lúc, Huy Tông bất quá vẫn là cái mười mấy tuổi thiếu niên. Hai người gặp nhau cũng không sâu, nhưng đối với đại tề hoàng thất, hắn cũng hy vọng đối phương không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tạo thành không cần thiết thương vong. Hôm sau, Thái Dương từ Đông Sơn mà lên, xua tan trên đại địa còn sót lại hắc ám, nghĩa quân lên nồi nấu cơm, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay liền đem là cuối cùng chiến. Nhạc Thái Kinh vẫn như cũ tĩnh mịch một mảnh, tham mã ở trên không đãng đại thành bốn môn bên trong chạy mấy cái vừa đi vừa về, chưa từng thấy một chút sinh cơ. Cái này không thích hợp. Trung quân đại trướng bên trong, có cử soái mở miệng nói, to như vậy cái Nhạc Thái Kinh, sao có thể trong vòng vài ngày liền trống rỗng đâu? Tham mã hồi bảo nói, đừng nói là người, chính là điều thú trùng ngư đều chưa từng thấy qua tung tích, có thể rất nhiều đáng tiền đồ vật đều chưa từng mang đi. Giang Yên trước lại làm sao không biết sự tình dị thường đâu? Ta nhìn, đại quân trước không cần động, tuyển hai vị cử soái cùng ta đi trước một lần, nhìn xem hư thực. Giang Yên trước trầm ngâm nói, ánh mắt nhìn về phía bên người Chu tiên sinh, đó là thần đạo tại đại tề truyền giáo sĩ, khuôn mặt bề ngoài xấu xí, nhưng khí độ lại bất phàm. Nhìn tiên phong đạo cốt, mặc dù tuyên dương chú ý thời điểm rất điên cuồng, thỉnh thoảng đến một câu nghe hiểu vỗ tay. Vỗ tay động tác cũng rất sốc nổi, nhưng không ảnh hưởng thần đạo là tốt, đại đồng xã hội là lý tưởng mà động người. Tốt. Chu Hiểu Phong cười gật đầu, hắn xuất từ tán tu ngọn núi, từng theo lấy Quách Truyện Lâm dòng giã luyện tập 2 năm dưới, rất được chân truyền, cũng coi như vào Hỏa Phong Sơn biên chế. Từng tại tán tu ngọn núi luyện tập, cũng tại đại sở vượt qua thường, bây giờ đến đại tề làm chính ủy, phương diện này hắn lành nghề, chủ yếu là có tu vi tại thân, chính là không hoảng hốt. Nhìn như tay trói gà không chặt, kỳ thực vạn người khó định nổi. Hắn cũng là thực sự trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tại thế giới phàm tục này có thể giết lung tung tồn tại. Đại tề hoàng đô bên trong, Giang Yên chức mang theo Giang Phàm cùng hai vị cử soái cùng nhau tại trên quan đạo hành động. Giang Phàm bây giờ đã tiến vào tông sư cảnh, võ học một đạo phía trên chạy tới cuối cùng cảnh giới, nếu không cũng còn không đến mức lĩnh hội hàn lệ lưu lại trải qua vẽ, tìm kiếm đột phá. Nhà hắn học nguồn gốc, lại có hàn lệ cuối cùng lúc rời đi canh cá cùng linh tiểu âm thầm tương trợ, tập võ tốc độ thắng qua rất nhiều người. So Giang Yên trước ngày xưa trở thành tông sư sớm hơn, mà phía sau bọn họ đi theo hai vị cử soái, cũng là giang hồ hảo thủ, có thể tính làm nhất lưu cao thủ, thực lực không kém. Nếu không, cũng khó có thể trở thành một phương cử soái. Giờ phút này bốn người lấy khinh công xê dịch, tại trên nóc nhà tung hành, tốc độ rất nhanh, bên tai có tiếng gió gào thét. Mỗi một chỗ ốc xá đều hoàn hảo không chút tổn hại, trong đó vật phẩm đều còn tại, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không người. Bọn hắn tứ tán sau lại hội tụ đến một chỗ, nói ra chính mình kiến thức. Nhạc Thái Kinh bên trong, tất cả ốc xá đều không có tổn hại dấu hiệu, cái này tuyệt không phải là quy mô di chuyển tình huống, nếu không, những tiền tài kia hàng hóa không có khả năng không bị mang đi. Nhất là một chút quan lại quyền quý nhà, cũng không thiếu người hầu, làm sao lại cái gì cũng không mang theo đâu. Hết thảy đều tràn ngập mê vụ, dựa vào suy đoán, là đoán không ra, không cách nào tính toán theo lẽ thường. Đã như vậy, bên kia chỉ có một chỗ, có thể giải khai chúng ta nghi ngờ ốc xá đỉnh. Giang Yên trước ánh mắt trông về phía xa, vị trí kia là hoàng cung nội thành. Phong kiến còn sót lại tại bây giờ đại tề nửa bước khó đi, bọn hắn không chỗ có thể trốn chạy, bây giờ Giang Yên trước bọn họ dò xét toàn bộ hoàng đô, cũng không thấy người tung tích, cũng chỉ còn lại trong hoàng cung đỉnh không có dò xét. Đi. Hắn ra lệnh một tiếng, bốn người dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, tựa như mũi tên rời cùng, vận khởi khinh công, hướng về hoàng cung xê dịch mà đi. Tại khắp nơi trên nóc nhà mượn lực, ngay cả cái kia giòn mỏng mảnh ngói đều chưa từng xuất hiện một tơ một hào vết rạn. Hoàng cung nội thành. Nơi này Giang Yên trước cũng coi là quen biết, mặc dù đã trải qua trùng kiến, nhưng đại khái tiểu dáng, quy mô thậm chí là phân bố, đều cùng Giang Yên trước trong trí nhớ cựu hoàng cung không sai biệt lắm. Chỉ là không thấy phòng giữ cấm vệ quân, không thấy bận rộn nội thị, cũng không có bất luận sinh linh gì dấu hiệu. Kỳ quái, có một vị cử soái thì thảo, trong hoàng cung đều không người a. Không bao lâu, bốn người đến Kim Loan điện đỉnh, vẫn như cũng là không thấy dù là một bóng người. Nơi này là toàn bộ hoàng cung kiến trúc cao nhất, có thể nhìn ra xa trong toàn bộ hoàng cung thành, hết thảy kiến trúc. Đây cũng là vì gì muốn như vậy bố cục nguyên nhân, thánh thính thánh nghe, không thể che đậy. Đương nhiên, hoàng đế muốn tự cam đoạ lạc cũng không có biện pháp. A, chỗ kia kiến trúc, tại cựu hoàng đều bên trong chưa từng gặp qua a. Chương 290. Hoàng đô biến cố. Chương 290. Hoàng đô biến cố. Giang Yên trước nghi hoặc mở miệng, hắn ban đầu ở cựu triều lúc, chính là xa kỵ tướng quân, thánh quyến dày đặc, không chỉ một lần xuất nhập trong cung đình. Đối với toàn bộ hoàng cung phân bố rõ như lòng bàn tay, tân hoàng cung cùng cựu hoàng cung hết thảy kiến trúc đều giống nhau, chỉ có chỗ kia khác biệt. Chỗ kia tọa lạc ở hậu hoa viên chỗ sâu, bị vọng tộc đại viện thâm tỏa, sơn son cửa lớn đỏ tươi, đóng chặt lại phảng phất chưa từng mở ra. Nhiều năm như vậy, tân hoàng cung cách cục có chỗ cải biến lúc đầu cũng rất bình thường, có thể chỗ kia thâm viện, tổng cho hắn một loại cảm giác nguy cơ. Tại hắn dạng này cơ hồ siêu thoát ra võ đạo cảnh giới tông sư người mà nói, có chút như có gai ở sau lưng. Toàn bộ hoàng cung quỷ dị yên tĩnh, bốn bề hết thảy cũng không hề biến hóa, lại làm hắn cảm thấy thần hồn nát thần tính. Giang Yên trước chậm rãi gỡ xuống đeo tại sau lưng trường thương, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn bề, đột nhiên tầm mắt cuối cùng có một tia hồng mang hiện lên, một cỗ táo bạo cảm xúc lại trong lòng hiện lên. Quân nhân phát ra từ nội tâm ý thức nguy cơ khiến cho hắn cưỡng ép đem cỗ này không hiểu cảm xúc áp chế xuống, nhưng khi Giang Yên trước liếc nhìn bốn phía lúc, đã là không có mờ ai. Giang Phạm, Diệp Đồng, Phương Húc, liên tiếp kêu gọi mấy tiếng, vô luận là con trai mình Giang Phạm, hoặc là hai vị khác cử soái, đều chưa từng có chỗ trả lời chắc chắn. Giang Yên trước lông mày thật sâu nhăn lại, trong tay hộ long thương tại nội lực quán chú phía dưới ẩn ẩn run rẩy, phát ra rất nhỏ kim minh thanh âm, ánh mắt của hắn thật sâu nhìn về phía lúc trước cái kia thật sâu vườn ngự viện chỗ, lại ngạc nhiên phát hiện, cái kia vườn ngự viện đã không thấy tung tích. Sa Kỵ tướng quân, ngươi tại kim điện trên đỉnh làm cái gì? Một tiếng hỏi thăm vang lên, mang theo quen thuộc tiếng nói để Giang Yên trước không khỏi sửng sở. Ánh mắt của hắn hướng phía dưới bắn ra đi, đã thấy ánh nắng tươi sáng rơi vào vàng sáng hoa cái phía trên, phóng xuống một mảnh râm mát. Râm mát bên trong, đứng đấy một người trung niên nam nhân, thân mang mũ trảo kim long bảo, đầu đội kim quan, không chuỗi ngọc trên mũ miệng. Bên cạnh nội thị, cung nga theo một mảnh, vừa rồi còn trống rông hoàng cung, giờ phút này thỉnh lình náo nhiệt phồn hoa, chính như ngày xưa. Thần tông bệ hạ. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Giang Yên trước căn bản không thể tin, phía dưới long bảo nam nhân, đương nhiên đó là ngày xưa nhất là thưởng thức hắn tề thần tông. Thần tông sinh hy tông, đùa tông lúc tề quốc loạn, lúc này Giang Yên trước tại Giang thôn ẩn cư, sau rời núi bình loạn, tề quốc lại lần nữa nhất thống. Hy tông sinh bình tông sinh huy tông, bây giờ đã trải bà thế. Thần tông chết, đến nay đã có dòng dã 50 năm. Không, tuyệt không có khả năng. Giang Yên trước cau mày, không có vì ngôn ngữ mà thay đổi, mà là chăm chú nhìn phía dưới hội tụ đến càng ngày càng nhiều người. Lúc này, đã không phải một người hai người phát hiện kim điện đỉnh Giang Yên trước, mặc dù không phải lên hướng thời gian, nhưng trong cung còn có hậu phi, người hầu rất nhiều người. Lúc này đều hướng về bên này bỏ tới. Sa Kỵ tướng quân, mau mau xuống tới, chấm tha thứ ngươi vô tội. Vàng sáng nắp dù phía dưới, thần tông hướng về Giang Yên trước mà nói. Điểm này cùng Giang Yên trước trong trí nhớ thần tông hoàn toàn giống nhau, hắn vĩnh viễn là rộng như vậy dày, từ trước tới giờ không keo kiệt chính mình đối với người mới ân điển. Giang Yên trước sững sờ, bước chân chậm rãi hướng về kim điện mái con biên giới đi đến. "Bệ hạ, xin lỗi." Ngay tại cước bộ của hắn đạp ở tích ngoài rìa lúc, Giang Yên trước đông nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói, sau đó thần sắc trở nên nghiêm túc lên. "Si mị vong lượng, cùng ta lui tán." Giang Yên trước hét lớn một tiếng, trong tay hộ long thương rung động giống như thông linh bình thường, trong lòng bàn tay xoay tròn nửa vòng, mũi thương giống như long khẩu ngập kiếm, tại nội lực quán chú phía dưới, càng lộ vẻ lạnh lẽo phong mang. "Tĩnh bình thiên hạ." Đây là Giang gia hộ long thương một thức sau cùng, chưa bao giờ tại giang hồ trong tranh đấu sử dụng tới, mà là dùng cho xa trường chém giết. Tại trong vạn quân, hoành đảo vô địch. Giang Yên trước đột nhiên quay người, hướng về kim điện nóc nhà trung ương chạy đi, nhảy lên thật cao, hai tay cầm hộ long thương, thân thể hiện lên nửa quy thức, hung hăng hướng về phía dưới kim điện xử đi. Liếc thấy thần tông, làm hắn nhớ tới ngày xưa quân thần tình nghĩa, có thể bây giờ, hắn là trung thành nhất thần đạo người ủng hộ, vô luận như thế nào cũng sẽ không dao động. Huống chi, thần tông đã qua đời. Ngày xưa, thần tông lớn nhất tâm nguyện chính là dân sinh yên ổn, thiên hạ thái bình. Bây giờ, Giang Yên trước tìm được thích hợp hơn thiên hạ này con đường. Hắn suy nghĩ càng sáng tỏ, tư thái cũng càng thẳng tiến không lùi, trong tay hộ long thương phong mang càng thịnh. Kết, liền tại hộ long thương mũi thương hung hăng đính tại kim điện nóc nhà trung ương viên kia kim hoàng long châu trang trí bên trên lúc, toàn bộ đại điện không có phát sinh trong dự liệu sụp đổ phá toái, mà là Giang Yên trước bốn bề hết thảy đều phảng phất một khối pha lê bình thường, xuất hiện từng đầu vết nứt. Cạch cạch cạch, càng ngày càng dày đặc tiếng vỡ vụn nối liền không dứt vang lên, Giang Yên trước thậm chí nhìn thấy trên người mình, hộ long thương bên trên đều bò lên trên từng đầu vết nứt. Hắn chậm rãi đứng người lên, nội lực toàn bộ điều động lên, hộ long thương trước người khẽ quét mà qua. Đốt. Một tiếng kim minh tiếng vang lên, hộ long thương cùng bật gì đó phát sinh va chạm, phái nhiên đại lực gọi Giang Yên trước đều suýt nữa cầm không được. Giống như mũi thương đụng phải một tòa núi lớn. Bành. Nhưng mà tùy theo mà đến, chính là một tiếng vang trầm, bốn bề hết thảy hoàn cảnh giống như vết nước nhiều đến cực hạn, triệt để phá toái. Giang Yên trước chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, trước mắt lại xuất hiện lại trời xanh mây trắng, dưới chân vẫn như cũng là kim điện nóc nhà, chỉ là hoàng cung trống rỗng, quanh người vẫn như cũ không người. Đây là hộ long thương bên trên, thình lình muốn máu. Phía trước đấu cùng phía trên, có mùi thơm truyền đến, một nhánh hồng mai, đỏ thắng máu tươi, hoành chìm cùng cung ngói phía trên. Điểm điểm máu tươi, loang lổ đỏ thẫm. Giang Yên trước nhìn chằm chằm cái kia hoa mai một chút, ánh mắt nhìn về phía nơi xa đã xuất hiện thật sâu vườn ngự huyện, dưới chân một chút, phản phất thương long rơi cửu thiên bình thường, lướt tới. Đây mới là võ đạo đại tông sư cực hạn kinh công, lúc trước cố ý chờ đợi cái kia hai vị cử soái, lúc này mới hãm lại tốc độ. Thật sâu vườn ngự huyện, cánh cửa đóng chặt. Sơn son cửa lớn, đồng tao lớn đinh, miệng thú hàng vòng, bậc cửa kỳ cao. Ngược lại muốn xem là cái gì yêu ma. Giang Yên trước hừ lạnh, trong tay hộ long thương quét ngang, vung mạnh thành trăng tròn, hung hăng nện ở cái kia sơn son trên đại môn. Những năm này, theo linh khí trong thiên địa càng nồng đậm, nhân gian thế giới xuất hiện không ít tiểu yêu tiểu quái, Giang Yên trước đã từng gặp qua. Nhưng bởi vì hắn võ công cùng huyền, hộ long thương nơi tay có thể đều hủy diệt, cho nên cũng không lớn kinh tiểu quái. Bành! Hộ long thương hung hăng đập xuống tại sơn son trên đại môn, rõ ràng là một cây trường thương, giờ phút này lại phảng phất một thanh trọng truy bình thường. Hung hăng đập tại cái kia sơn son trên cửa chính, tại trong một tiếng vang thật lớn, cái kia sơn son cửa lớn hét lên rồi ngã gục. Quỷ dị ám hương cơ hồ là trong nháy mắt đập vào mặt, trong đó xen lẫn nồng đậm mùi máu tanh, và mũi một sát na liền muốn gọi người buồn nôn. Có thể trong môn hiện ra cảnh tượng, mới thật gọi Giang Yên trước muốn rách cả mí mắt. Đó là một gốc độc mục thành rừng cây mai, cao 4-5 trượng, tán cây như chống trời nắp rủ, thân cành thâm đen, phảng phất một nhiễm, mai hồng như máu, đập vào mắt hoành tàng ngàn vạn điểm. Nhất gọi người nhìn thấy mà giật mình, là mỗi trên một nhánh cây đều treo từng tấm khô quắt ra người. Phản phất bị đè ép túi vải rách bình thường, phục sức chóc ra, vàng như đến khô cạn, sợi tóc giống như khô héo cỏ dại bình thường, lộn xộn rủ xuống. Từng tấm khô quắt ra người, tại đầu cành theo gió lắc lư, không nhận ra lúc trước bộ dáng, thô nhìn xem đến, đâu chỉ bằng người. Thấy như vậy địa ngục nhân gian bình thường cảnh tượng, gọi Giang Yên trước dạng này sắt thép nam tử trong mắt cũng không khỏi chảy ra hai hàng huyết lệ đến. Thân thể của hắn run rẩy không chỉ, phẫn nộ đến cực hạn, trong tay hộ long thương càng là chanh chanh réo vang, phản phất giống khóc. Chợt chợt tựa hồ là người thấy huyết dịch khí tức, cái kia khổng lồ cây mai vậy mà chậm rãi lay động đứng lên, một cây hoa mai đi theo lắc lư. Ngàn đầu vạn cái mai chi phảng phất từng cây màu đen đặc yêu xà, hướng về Giang Yên trước vị trí dò tới. Giết! Giang Yên trước phẫn nộ tới cực điểm, cho dù là cái này cây mai không hướng hắn công tới, hắn cũng muốn xuất thủ diện trừ cái này khủng bố yêu tà. Ken! Đại thương cùng phía trước nhất một nhánh mai sao va chạm, phát ra kịch liệt kim minh, một cỗ đại lực đem hộ long thương hung hăng đẩy ra. Sau đó hậu phương vô số cảnh theo sát mà tới, phảng phất ngàn vạn ma rắn, muốn đem Giang Yên trước sinh sinh cắn xé, thôn phệ hầu như không còn bình thường. Nhân gian võ đạo tông sư, tại trước mặt nó, tựa hồ tính không được mạnh cỡ nào thịnh. Giang Yên trước nội lực cuồn cuộn, hộ thể xê dịch, hộ long thương tả hữu ngăn cản, tập võ mấy chục gần trăm năm, hết thể chiêu thức cơ hồ đều thành bản năng, không cần có cái gì suy nghĩ. Mặc cho mai chi lại nhanh, cũng vô pháp công phá hắn phòng thủ, trường thương thi triển đến kín không kẽ hở, hát nước không vào. Mặc dù lực đạo của hắn cũng không như cái kia vô tình kinh khủng mai chi lớn, nhưng trường thương cũng không phải là vĩnh viễn thế đại lực trầm, tứ lạng bạc thiên cân đồng dạng là bất luận cái gì thương pháp môn bắt buộc. Ngàn vạn mai chi giống như dậy sóng dòng lũ, mà Giang Yên trước lại giống như trong dòng lũ một tòa thanh phong, mặc cho hồng thủy ngập trời, hoặc ăn mòn cọ rửa, hoặc sóng lớn đập sườn núi, hắn đều lù lù bất động. Chỉ là như vậy, còn xa xa không đủ. Giang Yên trước trong lòng minh bạch, nhân lực có nghèo lúc, mặc dù hắn lây xảo kình kiên trì thật lâu, có thể cuối cùng là hữu lực kiệt thời điểm, cứ thế mãi, chạy không thoát bại thoát thân chết kết cục. Đinh đinh đinh, trường thương trong tay của hắn vung vẩy giống như bánh xe gió, phong mang phản xạ điểm điểm ngân quang, giống như phủ quang lược ảnh bình thường, lấp lóe không ngừng. Giang Yến trước bước chân động. Tại đầy trời mai chi bên trong, lại chậm rãi hướng về phía trước bước ra bước đầu tiên. Dầm dầm dầm, chỉ là như vậy nho nhỏ một bước, hắn liền cảm giác được đánh vào trên người sóng lớn sôi trào mãnh liệt liền đầu chỉ gấp đôi. Những cảnh kia giống như nhận khiêu khích bình thường, thế công càng mãnh liệt, cho dù Giang Yên trước trong tay hộ long thương tàn ảnh đã ở xung quanh người tạo thành một cái kim loại màu bạc bóng, hết sức hóa giải cái kia mãnh liệt cự lực, nhưng vẫn là chấn động đến hắn hổ khẩu run lên. Đông, hắn lại bước ra một bước, bước chân gian nan, lại như nổi trống âm thanh bình thường, toàn thân nội lực điều động đến cực hạn, thân hình hay là khó mà ổn định. Cái kia tà mái quá mạnh. Chợt chợt, ngàn vạn mai chi chen chúc mà tới, nhưng lại nhanh đi tối lui. Giang Yên trước đứng bước gót chân, không hiểu trong đó chi ý, nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu. Vô số mai chi hội tụ đến một chỗ, trên không trung điên cuồng dây dưa, hóa thành một đầu tráng kiện như kình thiên chi trụ bình thường đen kịt thần tiên, hung hăng quất roi xuống. Thần tiên kia, tráng kiện không gì sánh được, mười người đều khó mà ôm hết, trong đó tinh mai đoá đoá, xen lẫn vô số khô quắt ra người, càng thêm vật mẹo, giữ tợn của bố. Mang theo cự lực ngập trời, hung hăng hướng về phía dưới bổ tới. Hoành Giang gánh nhạt. Trong lòng đội vàng, Giang Yên trước chỉ có thể thi triển ra một thức phòng thủ, hộ long thương ngang qua lên đỉnh đầu ba thước. Hai tay một mực chế thành từ bản thân thiên địa. Bèn, một tiếng vang thật lớn, sau đó là một cỗ lực lượng vô hình, nhấc lên vô hình sóng gió, quét sạch bốn bề hết thảy. Âm ầm thành cung liên miên sụp đổ, phản phất dễ như trở bàn tay bình thường, có thể thấy được lần đụng chạm này lực đạo lớn đến mức nào. Thành tà ma tồn tại đã rất cường đại, không phải là bình thường tiểu yêu tiểu quái có thể so sánh. Toàn bộ hoàng thành đều bị tác động đến, kiến trúc sụp đổ thanh âm không ngừng, khóa cái kia cây mai thật sâu vườn ngự viện cũng đổ sập, có hồng quang mờ mịt, phản chiếu một phương đỏ thẫm. Hoàng đô bên ngoài, nghĩa quân trong doanh địa, nguyên bản ngay tại túi đầu nghiên cứu thần đỉnh tân đẩy ra chính kinh Chu Hiểu Phong đống nhiên ngẩng đầu. Không tốt. Hắn sát mặt đại biến, cầm trong tay chính kinh buông xuống, tại một đám cử xoáy trong ánh mắt khiếp sợ ngự dù mà đi. Trời! Chu tiên sinh là thần tiên. Chu tiên sinh biết bay. Chúng cử xoáy chân kinh, thứ không nói thêm. Lại nói sụp đổ trong vườn ngự viện bộ, Giang Yên trước ngạnh sinh sinh ngăn lại cái kia tà mai khủng bố một kích, toàn bộ thân thể đều bị nện tiến vào dưới mặt đất. Nếu không có chiêu thức cường đại, căn cốt cường kiện, nội lực thâm hậu, đổi lại người khác, chỉ một chiêu này liền lập tức mất mạng. Tất nhiên chạy không khỏi một cái toàn thân gân cốt vỡ vụn thành từng mảnh, ngũ tạng lục phủ sinh sinh nổ tung hạ tràng, đâu có mệnh tại. Đương nhiên, đây đều là nội công cao thâm hạng người, nếu là võ học không tinh người, trực tiếp muốn bị quất roi thành bánh thịt. Khu cụ Giang Yên trước ho ra đầy máu, từ to lớn cái hố nhảy ra, một kích này ngũ tạng lục phủ của hắn đồng dạng không thể tránh khỏi bị thương. Nguồn lực lượng kia quá kinh khủng, phản phất không cách nào trói buộc dòng lũ, cho dù hắn lại như thế nào giảm lực, cũng không thể tránh cho. Cái gọi là nhất lực phá và pháp, chính là như vậy. Lực lượng chênh lệch đạt đến cực hạn, chiêu thức gì cũng vô dụng. Lực lượng kia dòng lũ thuận hộ long thương cọ rửa nhập trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn bị nội thương không nhẹ. Kiên cố mặt đất đều trở nên như vậy, huống chi là người. Chỉ là như vậy quất roi, nếu lại muốn cho Giang Yên trước đón đỡ một chút, cũng không có thể. Lúc trước là không có phòng bị, bây giờ có phòng bị, hắn tự nhiên có thể nghĩ cách né tránh. Không đợi hắn suy nghĩ sâu xa, cái kia tráng kiện mai roi hoặc là xương làm ai trụ lại lần nữa cũng tới, lần này biến làm quét ngang. Giang Yên trước lấy khinh công bắn lên, ý đồ né tránh, tránh né mũi nhọn, nhưng giữa không trung bên trong, cái kia tráng kiện mai trụ vậy mà giống như một đầu cự mãng bình thường. Giữa không trung thay đổi, phía trước cuốn ngược mà quay về, hướng về hắn công tới. Không nghĩ tới, hội tụ tại một chỗ đằng sau, lại còn bảo lưu lại nó tính linh hoạt. Trong hoàng cung, Chu Hiểu Phong vừa mới bước vào hoàng cung phạm vi bên trong, liền cảm giác được trước mắt nhoáng một cái, huyễn cảnh tỏa ra. Vừa rồi còn đổ sụp phá toái hoàng cung giờ phút này đã hoàn hảo không chút tổn hại, trong đó phi thường náo nhiệt, hình như có ngày xưa phồn hoa. Hừ, hắn hừ lạnh, đưa tay tiến trong tay áo, một nắm lớn phụ lục trực tiếp giống như tán tài đồng tử bình thường huy sái mà ra. Hắn nhưng là vào Hỏa Phong Sơn biên chế người, mặc dù mình thực lực không cao, nhưng là phụ lục thế nhưng là bao no, không có khác, chính là hảo. Dầm dầm dầm, một thanh phụ lục nói ít 20, 30 tấm, đều là bạo liệt hỏa phụ, phảng phất thiên lôi quần quận bình thường, dày đặc tại hắn phía trước nổ vang. Huyễn cảnh, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị phá ra. Chu Hiểu Phong cẩn thận tại cái chán dán một tấm minh thị phụ, xác định không có tầng thứ hai huyễn cảnh đằng sau, lại lần nữa khống chế dưới chân dù đen, hướng về hồng quang mở miệng chỗ bay đi. Thần vực trên bầu trời, Thanh Liên Hàn Lệ nhắm mắt ngồi xếp bằng, thể quốc trong hoàng cung chuyện phát sinh, hắn đều đã biết được, thời điểm tất yếu, hắn sẽ ra tay. Chỉ là không nghĩ tới vật kia lại còn chưa tuyệt tích. Chương 291 lại gặp yêu tà. Chương 291 lại gặp yêu tà. Lại nói Chu Hiểu Phong khống chế dù đen mới vào thành cung lúc cảm thấy được vùng phế tích kia bên trong hồng quang ngút trời, thơm đen đại thụ đơn giản là như roi núi cự mãng, đỏ tươi rực rỡ giống như vô số màu đỏ nhỏ đồng tử, mùi thơm chật chật lại không phải mỹ hảo, tích chứa trong đó sắc cơ không phải là bình thường hung hiểm. Đi vào hoàng đô hỏi trước mùi thơm, sau nhập huyễn cảnh trong đó bao nhiêu sắc cơ khó nói nên lời. Không có đầy đủ thủ đoạn như Giang Phàm hai vị cử xoáy người liền một mực lưu lạc trong huyễn cảnh, khó mà tránh thoát. Hồng quang nguyện chuyển, đối mặt người hồn phách hoảng hốt, suy nghĩ hỗn loạn, phối hợp với cảnh, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tinh thần xa suốt mai. Dù đen bay đến chỗ gần, đợi Chu Hiểu Phong thấy rõ cái kia quái dị cây mai lúc, liền không khỏi quá sợ hãi. Hắn tuy là tán tu, nhưng vốn là đại yến thiên vũ của người, đối với cái này tinh thần xa suốt mai cái chán đại danh, chỉ có thể nói, đại yến cảnh nội, cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Ngày xưa có đại tộc âm thầm nuôi dưỡng tà vật tinh thần xa suốt mai, cây mai bị phát hiện lúc đã là hóa thần kỳ đại tà vật. Phát hiện nó lúc trước nuôi dưỡng nó đại tộc đã bị nó đều hấp thu hầu như không còn, trở thành từng tấm da người. Tòa thành lớn kia cũng hóa thành nó chất dinh dưỡng, tạo thành vô biên sắc kiếp. Tại lúc đó, hóa thần kỳ đại tu sĩ đã là thần vô đỉnh. Cây kia tinh thần xa suốt mai cuối cùng được phong thần bảng chấn áp thu bạo, lại lấy đại thủ đoạn cưỡng ép chu diệt, chỉ là còn di họa vô tận. Cái kia tinh thần xa suốt mai chạy ra không ít điểm chi, mai trùng, thẳng đến ngàn năm sau vừa rồi tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Còn có chút ít di trù, nhưng cũng tại phạm vi có thể khống chế bên trong, thường thường không có khả năng tái tạo ra đại lượng giết chóc. Lúc trước trời giá rét quận trầm thủy thành mai hoa dụng, mai lạc tuyết hai tỷ bội chính là cầm một nhánh tinh thần xa suốt mai, có thể vượt cấp đại chiến lược rất mạnh. Đó bất quá là tinh thần xa suốt cây mai bên trên, một cây cực phổ thông dài hơn thức cảnh thôi, trên đó hoa mai bất quá ba lượng đóa, uy lực đã rất mạnh mẽ. Mà dưới mắt cây này, Chu Hiểu Phong thiên linh trô gián minh thị phủ, ánh mắt nhìn về phía cây kia tinh thần xa suốt mai, cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Còn tốt, cũng không phải là cây mẹ tái sinh thanh âm hắn mang theo nỗi khiếp sợ bất còn, nếu không, liền tuyệt không phải hắn một người trúc cơ trùng kỳ tiểu tu sĩ, có thể xử lý. Đương nhiên, nếu là như vậy, bọn hắn ngay cả viễn cảnh cũng chạy không thoát. Dưới mắt cây này tinh thần xa suốt mai, hẳn là ngày xưa tản mát mai trùng, gián tiếp truyền bá đến cái này phạm tục thế quốc, bị gieo. Thế nhưng là dù vậy, cây này tinh thần xa suốt mai đều đã đạt đến kim đăng kỳ, rất là cường đại. Cái này còn phải nhờ vào Tề quốc chỉ là một phương phạm tục đế quốc, nếu không, nhiều năm như vậy, tinh thần xa suốt mai có thể tầm bổ đến mức nào còn rất khó nói. Dù sao đây cũng không phải là thành linh chi lộ, mà là thành ma. Lấy huyết dịch, sinh linh làm thức ăn, thực lực nhanh chóng tăng trưởng, là chân chính tà vật, cũng là tà tu trong mắt chí bảo. Tướng quân lại lui. Dù đen phút chốc mà đến, Chu Hiểu Phong xa xa liền hô, Giang Yên trước ngay tại lùi bại trong viện xê dịch gián tiếp, dốc hết toàn lực tránh né cái kia tinh thần xa suốt mai. Chu tiên sinh, nghe được tiếng kêu, hắn cũng không tới kịp quay đầu đi xem. Toàn lực tránh né cái kia tinh thần xa suốt mai thế công đã đủ để gọi hắn ứng phó không kịp, càng chớ nói phân tâm hắn chú ý chỉ là thanh âm quen thuộc vang lên, làm hắn tâm niệm trên có linh quang lóe lên mà thôi. Lục Long về ngày, võ học đại tông sư bản năng gọi hắn phúc trí tâm linh, hộ long thương ở trong tay vạch ra kỳ dị đường cong, phản phất mãnh long ngang qua, hung hăng hướng đang hướng về hắn quét ngang mà đến tinh thần xa suốt mai điểm tới. Và anh, tinh thần xa suốt mai bên trên lực đạo lớn đến không phải sức người có thể bằng, dù sao cũng là một cọc kim đan tà vật, như thế nào người phàm tục có thể so sánh? Cho dù là võ học đại tông sư, thì như thế nào? Có thể người tập võ thiên bề, xa không chỉ là vẹn vẹn có sức mạnh một đạo, còn có khó mà ước đoán kỹ xảo. Cái gọi là nghèo quá thì phải thay đổi, nhân lực cuối cùng cũng có nghèo lúc, mặc cho ngươi tập võ lại như thế nào khắc khổ, lại thiên phú dị bẩm như thế nào, lực lượng vĩnh viễn không thể siêu việt nhân loại cực hạn. Nội lực cũng không khả năng siêu việt nhân thể kinh mạch có khả năng dung nạp hạn mức cao nhất, nếu không liền sẽ nhận nội thương. Lại trên đời này, chân chính người thiên phú dị bẩm ít càng thêm ít, phần lớn bất quá là trung nhân chi tư. Đồng dạng xuất thân, đồng dạng thiên tư đều là phàm tục, nếu là đụng vào nhau, nên dựa vào cái gì phân ra thắng bại đâu? Đó chính là kỹ xảo, kỳ diệu tới đỉnh cao kỹ xảo, không cần cỡ nào hoa lệ, nhưng cầu có hiệu quả. Liên thí dụ như Giang Yên trước bây giờ trong tay hộ long thương, nhìn như hổ hổ sinh uy, thế đại lực trầm, nhưng thực sự tiếp xúc đến tinh thần xa suốt mai một sát na, nhưng lại phảng phất thần liễn gặp được không thể vượt qua núi cao bình thường, chỉ có thể trở về. Tinh thần xa suốt mai khổng lồ lực đạo, xuyên thấu qua hộ long thương thân thương truyền lại đến Giang Yên trước trên thân. Bị tháo bỏ xuống rất nhiều đủ để chí mạng lực đạo, còn lại tại cường đại nhục thân có thể trong giới hạn chịu được lực lượng, vừa lúc bị hắn mượn tới hóa thành thoát ly chiến trường lực lượng. Đông Hộ Long Thương rời tay bay ra, rơi vào phá toái phiến đá mặt đất, tóe lên đá vụn bụi bặm, phát ra nặng nề tiếng vang, có thể thấy được thương này nặng nề. Cũng khó trách tại mới vừa cùng tinh thần xa suốt mai trong chiến đấu, một mực chưa từng tổn hại. Mà Giang Yên trước thì rơi vào một phương hướng khác trên mặt đất, hắn hổ khẩu dỉ máu, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Đối mặt loại này siêu việt tự thân quá nhiều tồn tại, cho dù là kỹ xảo lại như thế nào huyền diệu, cũng khó tránh khỏi nhận bị thương không nhẹ. Tuy nói tứ lạ bạn tiên cân, nhưng nếu là lực lượng kia vượt rất xa ngàn cân đâu. Tay của hắn đều tại không cầm được run rẩy, đây là đạt đến cực hạn, thoát lực biểu tượng. Cùng tinh thần xa suốt mai quần nhau lâu như thế, đã không phải sức người có thể bì. Giờ phút này, mặc dù mượn lực đạo kia thoát ly chiến trường, có thể hộ long thương của tay, khoảng cách còn rất xa, liền cũng đại biểu hắn không còn có thể đối với tinh thần xa suốt mai cấu thành một tơ một hào uy hiếp. Ánh mắt của hắn gấp rút tìm kiếm, ý đồ tìm kiếm được Chu Hiểu Phong vị trí, có thể bốn bề nơi nào có người. Chẳng lẽ là ta nghe nhầm rồi? Giang Yên trước còn đang nghi hoặc, cái kia tinh thần xa suốt mai liền cũng lại lần nữa công tới, thế nhưng là khoảng cách còn xa, hắn liền nhìn thấy số sắp hình sợi dài giấy vàng từ trên trời rơi xuống. Hóa thành bay là tạ giấy mưa, thô nhìn xem đến, không xuống 200 tấm. Đây là cái kia lộn xộn bay lên giấy mưa, hướng về khí thế hùng hổ, uy thế chính thịnh tinh thần xa suốt mai sử bay đi, ở giữa không trung, nhao nhao nổ tung. Hỏa diễm hừng hực, lôi đỉnh trận trận. Chương 292. Thanh Liên Mưu Đồ chương 292, Thanh Liên Mưu Đồ phảng phất thiên lôi địa hỏa đồng thời phát, lại như nhân gian cuối năm pháo cùng vang lên, nhưng gặp hỏa quang lôi quang giao thế lấp loé, cho dù là thanh thiên bạch nhật, cũng quang ảnh không dứt. Phù lục vốn không đáng giá ngạc nhiên, dù sao thần đạo lấy thi phù thủy, độ sinh linh, tiêu thai ách lập nghiệp. Giang Yên trước tự thân liền gặp qua truyền giáo sĩ sử dụng phù lục, chỉ là chưa thấy qua giống Chu Hiểu Phong dạng này, bung ra một năm lớn. Toàn bộ rách nát vườn ngự huyện phạm vi đều bị thanh này phù lục bao phủ, thanh âm ù ù bên tai không dứt. Quang mang rất thịnh, thấy không rõ trong đó hình dung, chỉ có liên miên bất tuyệt bảo tàng. Còn bên kia, có không hiểu ba động, Giang Yên trước có cảm giác, quay đầu nhìn lại, đã thấy Giang Phàm từ một chỗ nơi không biết ngã ra. Trên thân quần áo lộn xộn, trường thương trong tay đều hư hại, hình dung chật vật, hiển nhiên tại trong huyễn cảnh đã trải qua gian nan đại chiến. Mà đổi thành bên ngoài hai cái phương hướng, hai vị cử soái thân ảnh cũng rất xuống đi ra, một người đi ra lúc trực tiếp là hôn mê, chịu trọng thương. Một người khác thì tốt hơn một chút, nhưng cũng tại trong huyễn cảnh nhận hết tra tấn, thực lực không đủ, gặp gỡ tinh thần sa sút mai loại tồn tại này, chỉ có một con đường chết. Nếu là nói, lấy Giang Phàm võ đạo tông sư thực lực, còn có xông phá huyễn cảnh khả năng, như vậy chỉ là bằng hai vị cử soái năng lực thì căn bản là không đủ để xông ra huyễn cảnh. Nhất là bây giờ lúc xuất hiện bộ này tình huống, đều sớm không có sức chiến đấu, nếu không có trước đó có Giang Yên trước tại ngoại giới kéo lại tinh thần sa sút mai, lại tại trong huyễn cảnh đợi một thời gian ngắn, hai vị cử soái chỉ sợ đã bỏ mình. Mà bây giờ, hiển nhiên là Chu Hiểu Phong phụ lục đối với tinh thần sa sút mai sinh ra thương tổn cực lớn có thể là uy hiếp, nếu không không đến mức để nó ngay cả huyễn cảnh đều không thể duy trì. Trong bầu trời, một cái dù đen mấn ná, Chu Hiểu Phong rất cẩn thận, mượn nhờ Minh thị phủ, hướng về trùng điệp hỏa lôi quang chi trông được đi. Hắn hạ xuống cái này, một sắp phụ lục đều là cấp 3 trung phẩm, cái kia tinh thần sa sút mai bị tạc đến cảnh lá tản ra, không cách nào duy trì cái kia giống như cự mãng hình thái. Cành ngậm đạm, lạc hồng điểm điểm, rất nhiều cành bên trong đều chiếu ra đỏ tươi tinh máu, cho dù là cưỡng ép chống lên một tầng huyết hồng lồng ánh sáng, cũng không có thể ngăn cách loại tổn thương kia. Bị tạc đến cảnh khô lá héo rũ tàn lụi, mùi máu tanh mặc dù vẫn như cũ tràn ngập bốn bề, nhưng lại đã không phải vừa rồi loại kia phóng lên tận trời tà tính. Tựa hồ linh tính tổn hao nhiều, không có đủ lúc đầu uy năng. Nhắc tới cũng là, mặc cho bọn nó cấp cao hơn Chu Hiểu Phong một chút, đạt đến kim đăng kỳ, có thể thì như thế nào đâu. Cũng không thể chống đỡ được cái kia lộn xộn bay lên như mưa phủ lục vào đầu rơi xuống, lại cuối cùng bất quá là thực vật thành yêu tà, lại không chỗ tránh né. Chỉ là Chu Hiểu Phong hay là không quá yên tâm, lại móc ra một thanh phủ lục đổ xuống dưới, thế là lại là một trận lôi hỏa bành minh. Phản phất đại địa đều đi theo run rẩy, vốn là thành đổ nát thê lương hoàng cung, tại dạng này liên tục rung động mạnh mẽ bên dưới, càng là sụp đổ vô số. Đợi đến sương mù tan hết, lộ ra trong đó chỉ còn lại có một cây cháy đen cọc gỗ tinh thần sa sút mai lúc, hắn mới bằng lòng bỏ qua. Chu Hiểu Phong lúc này mới từ trên dù đen thân hình rơi xuống, một bên lòng còn sợ hãi vừa đi về phía Giang Yên trước mấy người. Mệt mỏi quá. Chu Hiểu Phong lắc đầu liên tục thở dài, một sấp phù lục ném xuống cũng là rất phí sức, chủ yếu là đến khống chế tốt lực đạo, lại chỉnh tự làm việc rất phiền phức. Đầu tiên, muốn từ trong túi chữa vật lấy ra, sau đó muốn tự tay vẩy ra đi, là thật là cho ta Chu chân nhân mệt muốn chết rồi. Đại tướng quân, nghe nói trong quân ngũ có một loại liên nổ, nếu có thể làm thành phù lục máy phát xạ liền tốt, bớt đi ta vậy công phu. Hắn nói liên miên lại nải đạo, nghe được Giang Yên trước thân thể mệt mỏi càng lộ vẻ bất đắc dĩ, đến cùng ai mệt mỏi hơn a? Bọn hắn đã sinh đã tử, Chu Hiểu Phong đến chỉ là đổ hai thanh trà giấy. Chỉ là Giang Yên trước cũng không có chuẩn bị mở miệng, mà là yên lặng vận công điều tức, hắn tiêu hao rất lớn, vô luận là nội lực, khí lực hoặc là tinh lực, trực diện tinh thần sa sút mai, thực sự quá khó khăn. Chu Hiểu Phong cũng không tức giận, tựa hồ quen thuộc, do tự khai miệng cười nói, "Tốt, cản trở cách mạng chướng ngại đã quét dọn, tiểu Giang có thể ra khỏi thành dẫn đại quân tiến vào hoàng đô coi chừng." Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe đến Giang Phàm hét lớn một tiếng, quay đầu đằng sau, chỉ gặp cái kia vốn nên tử vong tinh thần sa sút mai, còn sót lại tàn phá trên mặt cọc gỗ đỏ tươi rực rỡ, từng đầu cành mai vậy mà lại lần nữa trổ cành, trong khoảnh khắc liền giống như từng đầu xúc tu bình thường ló ra. Cái kia một cây phồn hoa, lại phảng phất chưa bị hao tổn thương bình thường, lát rơi đầy trời là hồng, hóa thành một đầu hoa hồng trường hạ, hướng về mấy người của tới. Làm sao lại thành như vậy? Chu Hiểu Phong trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, trong lúc đội vàng, thế ra bản bệnh pháp bảo dù đen. Dù đen kia tại mấy người trước mặt chống ra, phảng phất một đóa nở rộ hoa đen, ngăn tại 5 người trước người. Hắc quang như màn, từ dù vùng ven hướng về sau kéo dài, đem tất cả mọi người bao lại. Có thể Chu Hiểu Phong cuối cùng bất quá trúc cơ trung kỳ, bản mệnh dù đen cũng bất quá cấp 2 trung phẩm pháp bảo, như thế nào ngăn cản được kim đan kỳ tinh thần sa sút mai một kích toàn lực. Vành bành bành vô số đạo trầm đục tại lúc này vang lên, cái kia dù đen lớn trong nháy mắt bị lạc hồng trường hà xuyên thủng xé rách, trường hà thế đi không giảm, hướng về hậu phương 5 người cấp tốc cọ rửa mà đi. Tiên sinh mau lui lại. Thời khắc nguy cơ, Giang Phàm tiến lên, một thanh kéo qua Chu Hiểu Phong, trường thương trong tay trong nháy mắt cơ múa. Phong hổ vân long. Đây là Giang gia hộ long thương một thức áo nghĩa, cái gọi là phong tòng hổ, vân tòng long, một thức này phong vân hội tụ, trường thương hóa thành liên tục thương ảnh, như cuồng phong, như đám mây dày đặc. Hắn ý đồ lấy phàm nhân thân thể ngăn cản tinh thần sa sút mai công kích, mặc dù can đảm lắm, chiêu thức huyền ảo, có thể nói đến cùng cuối cùng bất quá là phí công vô ích, châu chấu đá xe. Thân vực trên bầu trời, Thanh Liên Hàn Lệ lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này, cũng không có xuất thủ ý nghĩ. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia ngồi xếp bằng điệu tức Giang Yên trước trên thân, thời khắc này Giang Yên trước lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái, ẩn ẩn tại bình thường võ đạo điệu tức có chỗ khác biệt. Chín thành chín xác suất thành công Thanh Liên Hàn Lệ tự lẩm bẩm, giờ phút này, hắn một tay cầm Tam Bảo Ngọc Như Ý, một tay cầm một bản sách ngọc, trong mắt lóe lên một chút do dự. Cái này xác suất thành công, còn không tính quá cao, chỉ là miễn cưỡng đạt tới có thể liệu một phen trình độ a. Phía dưới hết thảy, trong mắt hắn đều lộ ra vô cùng trầm rãi, tu vi đến loại tình trạng này, tâm tư lưu chuyển nhanh chóng, chớp mắt mấy triệu suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn hay là quyết định thử một lần. Hắn từ trong bầu trời đứng dậy, toàn bộ lớn hóa càn khôn trận đều trong nháy mắt kim quang lưu chuyển, bàng bạc rộng lượng tín ngưỡng lực đều đi theo hắn, phảng phất có linh, lặng lặng chờ đợi chỉ huy của hắn. Thanh Liên Hàn Lệ nhẹ nhàng mà đưa tay bên trong Tam Bảo Ngọc Như Ý bỏ xuống cửu thiên. Tề Quốc Hoàng Đô. Tinh thần xa suốt Mai Lạc Hồng Trường Hà cơ hồ là trong nháy mắt liền phá vỡ Giang Phạm chiêu thức. Bành! Trường thương làm tổn thương, bị Trường Hà cọ rửa đến hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn. Ngay sau đó là Giang Phạm. Hắn không có bất kỳ cái gì sức đề kháng, hóa thành Lạc Hồng Trường Hà một phần tử, huyết dịch thịt nát, đi theo Trường Hà kia cùng nhau phiêu linh. Nhục thể phàm thai, căn bản ngăn cản không nổi dù là một cái chớp mắt. Chỉ có nhìn không thấy trên bầu trời, Tam Bảo Ngọc Như Ý phía trước, viên kia minh châu màu lam có chút chớp lóe, từ phía dưới hấp dẫn một đầu màu lam nhạt khí lưu, sau đó lại hóa thành trường hồng, xuyên thủng hư không mà đi. Theo sau chính là Chu Hiểu Phong, hắn không kịp móc ra phù lục, nhưng khi Lạc Hồng Trường Hà sắp cọ rửa đến hắn trong nháy mắt, sau lưng lại có một cỗ cự lực đem hắn kéo ra. Là Giang Yến trước. Hắn từ điều tức trạng thái đi ra, muốn rách cả mí mắt, nhi tử vẫn lạc tại trước mặt hắn, hắn vô lực cứu vãn. Có thể Chu Hiểu Phong hắn vẫn là phải cứu, không làm mặt khác, không có Chu Hiểu Phong, đại tể còn có ai đến truyền giáo đâu. Giờ phút này, hắn ngăn tại Chu Hiểu Phong trước mặt, phảng phất một tòa không thể leo lên núi cao, nguy nga lù lù, giống như không cách nào vượt qua thành quan. Cái này chương 293. Võ đạo cuối cùng chương 293, võ đạo cuối cùng Giang Yên trước siêu thoát ra, hắn chân chính siêu việt võ đạo đại tông sư cảnh giới, đi ra tuyên cổ quân nhân chỗ chưa đến cảnh giới mới. Đúng vậy, giờ phút này ngay cả chính hắn đều chưa hẳn có chỗ phát giác, trong lòng của hắn bị thiên hạ thương sinh cùng thần đạo giáo nghĩa chỗ lấp đầy, chỉ muốn dốc hết toàn lực bảo trụ Chu Hiểu Phong. Thân thể của hắn không có biến hóa, nhưng trên khí thế lại phảng phất trở thành lực cự hết thể cự nhân. Điểm này sau lưng Chu Hiểu Phong có khắc sâu nhất giác quan, thậm chí không cần dùng thần thức đi dò xét, chỉ là từ đáy mắt đầu nhập trong lòng cũng đã rung động. Trường Hà phiêu linh mà đến, xen lẫn Giang Phàm huyết đủ, cũng tràn ngập Giang Yên trước bi phẫn. Hộ Long Thương tại chỗ xa xa, nó cũng không phải là pháp bảo, không có khả năng theo chiêu theo đến, nhưng Giang Yên trước nhưng lại chưa tìm nó, mà là phúc trí tâm linh bình thường, cũng chỉ là thường, hai ngón phảng phất vô kiên bất phá thần phong bình thường, hướng về phía trước Trường Hà đâm tới. Một cái chớp mắt này, trên người hắn 120 đạo điểm sáng phảng phất bát khai vân vụ thần tinh bình thường, sáng tỏ lóe lên. Đây là trong cơ thể hắn thiếu huyệt, liên tiếp, rõ ràng là một bộ trải qua vẽ. Hắn coi là thật bộ đến, nếu là giờ phút này hắn lặng lặng minh tưởng, liền sẽ phát hiện, trong óc cái kia nguyên bản cách một tầng thủy tinh mở một dạng trải qua vẽ, bây giờ đã là bát khai vân vụ gặp chân dung. Một chỉ này, hoặc là nói một thương này, hung hăng đâm về phiêu linh Trường Hà, cũng không có phát sinh trong dự liệu thân tử đạo tiêu, mà là đem Trường Hà kia phân lưu, hung hăng đâm rách. Trong Trường Hà kia, vô số lạc hồng cánh hoa, cùng Giang Yên trước đầu ngón tay đụng vào nhau, bộc phát ra vô tận lực, nhưng lại cuối cùng cũng chưa có thể làm cho hắn lui lại một bước. Ân. Giang Yên trước chính mình cũng ngạc nhiên, giờ phút này kịp phản ứng, chính mình trong lúc phát tay, hình như có sơn hải chi năng. Hào hào. Hắn mắt hổ dương dương, chỉ như thần thương, xài bước mở đường, hướng về cái kia một lần nữa sinh ra tinh thần xa suốt mai mà đi. Mọi người đã toàn, tiểu ra thì như thế nào có thể bỏ qua. Che lại Chu Hiểu Phong, hắn là nhi tử báo thủ. Trên người hắn, gân cốt cùng văng lên, 120 đạo khiếu huyệt phảng phất tinh đồ bình thường hội tụ tại một khối, hóa thành một bộ đặc thủ trải qua vẽ. Giống như thần nhân cầm thương, đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp đại địa, mùi thương trực chỉ vạn quân ở giữa, thẳng tiến không lùi. Nhưng muốn nói mạnh bao nhiêu, cũng không trở thành, xông phá võ đạo đại tông sư, mượn nhờ trải qua vẽ mở đường mới, triệt để bắt đầu xoắn suýt tiên địa linh khí. Cảnh giới này chưa hẳn cao thâm, chỉ là bởi vì Giang Yên trước là mở người thứ nhất, tích lũy chi sâu, vừa vỡ bình cảnh, chớp mắt hoành mạnh. Hai ngón mở đường, đẩy ra Lạc Hồng bản đoá, Giang Yên trước rốt cục từng bước một đi vào tinh thần xa suốt mai trước. Hắn một chỉ điểm ra, phảng phất thần nhân cầm thương, sơn nhạc cắm ngược bình thường, rơi vào cái kia tinh thần xa suốt trên cây mai. Oanh! Cây kia cây mai trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số nát đằng một mảnh, càng từ trong đó rơi ra một kẻ người áo đen đến. Phúc! Người kia rơi xuống đất phun máu phè phè, trước đây vậy mà thâm tàng tại tinh thần xa suốt cây mai bên trong. Ta tu! Chu Hiểu Phong hận đạo, cái này cũng mới có thể nói xuôi được, vì sao cái kia tinh thần xa suốt mai lúc đầu bị phụ lục nổ cơ hồ tử vong, nhưng lại đột nhiên tỏa ra sự sống. Cũng là hắn sơ sót, chỉ dựa vào một cái đại tề hoàng thất, một đám người phạm tục, làm sao có thể đủ nuôi dưỡng ra một gốc kim đăng kỳ tinh thần xa suốt mai đến. Giờ phút này, nhìn thấy tà tu này, hắn vừa rồi giật mình, nếu là sớm đi cảm thấy, Giang Phàm liền. Khu cụ na tà tu hung hăng ho mấy ngụm máu tươi, trên mặt bôi bột xương, vốn là tái nhợt, giờ phút này càng là trắng như bọ tường. Ta không nghĩ ra, vì sao người phàm tục có thể cường đại đến thế. Chương 294. Võ Thánh Đế Quân. Chương 294. Võ Thánh Đế Quân chỉ là hắn cũng vô pháp còn muốn thông, Giang Yên trước một chỉ điểm tại chỗ mi tâm của hắn, huyết hoa từ nó sau đầu bắn ra, lại không sinh cơ. Giang Yên trước độc lập tại nguyên chỗ, cảm thụ được trong thân thể cường đại đến cực điểm lực lượng, đồng thời cũng cảm thụ được lớn lao bị thương. Thật lâu, hắn đi đến Chu Hiểu Phong trước mặt, khí tức trên thân từ đầu đến cuối chưa từng hạ xuống dù là một tơ một hào, sáng loáng từng mai khiếu huyệt phảng phất nối liền thành tinh đồ, không hiểu lực phảng phất hội tụ thành không nhiễm trần thế pháp bảo, nổi bật lên hắn thần thánh mà vô địch. Giang Yên trước từ trong ngực lấy ra một quyển không hiểu yêu thú ra vẽ ra chế đồ sách, đưa về phía Chu Hiểu Phong. Trên đó vẽ, đương nhiên đó là ngày xưa Hàn Lệ làm cho Giang Phạm nhớ trải qua vẽ. Gia thú kia cũng bất phàm, chính là hai cha con còn tại Bình Loạn thành nhận cư lúc, thiên địa linh khí dần dần nồng đậm sau, gặp con thứ nhất thành tinh yêu thú. Đó là một con trồn, đến thần dị rất nhanh, không phải bình thường, giết chết không ít máy tính. Hai cha con phí hết không nhỏ kình, vừa rồi đem chém giết, cũng lấy gia thú, vẽ xuống tới bức này trải qua vẽ. Chu Hiểu Phong sững sờ tiếp nhận, chậm rãi triển khai, nhu thuận gia thú nắm trong tay rất thuận hoạt, mà màu đỏ thắm một bức tranh sôi nổi tại bên trên. Hàn Vương để lại trải qua vẽ, chỉ có thể đến kỳ hình, mà không thể lưu nó thần vận một hai. Quả thật kinh ngạc tột độ, trải qua vẽ là toàn bộ huyền vực linh tộc hội tụ cả một cái kỷ nguyên lưu lại xuống 3000 đại đạo căn bản đại pháp, mỗi một đạo đều đủ để tu tới đại thừa đỉnh phong. Cho dù Hàn Lệ có mang tính lựa chọn chọn lựa ba bước, lại trải qua một bộ phận cải tiến, sau đó cho Giang Phàm nhìn, cũng tuyệt đối được xưng tụng tiết lộ tiên cơ. Có thể nhớ kỹ cũng vẽ xuống tới, đã không dễ, huống chi đem ba bức hình kết hợp một bức. Cho dù là tấm da thú này phía trên, không có lưu lại bao nhiêu thần vật đến, nhưng vẫn như cũng không trở ngại tương lai thiên hạ quân nhân, căn cứ nó mà đi đến đại tông sư sau đường tới. Bản vẽ này, mong rằng Chu tiên sinh về sau chuyển giáo thời điểm, gặp được thích hợp quân nhân, chuyển thụ ra ngoài Giang Yên chức thăng nhẹ, hắn không có cơ hội như vậy. Đại tướng quân, Chu Hiểu Phong trong lòng giật mình, từ Giang Yên chức trong lời nói vậy mà nghe được mấy phần ký thác hậu sự ý bị đến. Thiên hạ còn chưa bình định, đại tướng quân nói thế nào lời như vậy thế, nhưng là trước mặt cường thịnh Giang Yên chức để hắn căn bản không có khả năng hướng như thế phương hướng muốn, nhưng hắn lời nói mới nói đến một nửa liền im bặt mà dừng. Chỉ gặp đối diện Giang Yên chức nhẹ nhàng kéo ra mặc trên người đoàn đả, cái kia sáng tỏ do khiếu huyệt kết nối mà thành trên tinh đồ, chỗ ngực thình lình có một chút đỏ thẫm. Cái kia tuyệt không phải bình thường nhan sắc, cùng với những cái khác 119 mai khiếu huyệt chỗ thả kim quang không hợp nhau, ẩn ẩn mang theo một cỗ tử khí. Bước ra một bước này, giống như cũng không dễ dàng, Giang Yên chức rất bình thản, không có đem sắp đến tử vong xem như một kiện không có khả năng tiếp nhận sự tình, tương phản, hắn lựa chọn thản nhiên đối mặt đây hết thảy. Giang Phàm bỏ mình thời điểm, hắn chỉ hận chính mình không đủ mạnh. An ngay nói thật, cái gì lĩnh ngộ trải qua vẽ, cái gì mở con đường phía trước, lúc đó đều không phải suy nghĩ trong lòng của hắn, chỉ có một lời hận ý tại lồng ngực mãnh liệt mà thôi. Mạnh lên, hận chính mình không đủ mạnh, mới là hắn ngay lúc đó ý nghĩ. Đốn ngộ là nhiều năm tích lũy cùng phá trước rồi lập đổi lấy, chỉ là phá sau lập, không phải sinh mệnh thọ nguyên, mà là giống như sơn hải bình thường chiến lược. Đại tướng quân Chu Hiểu Phong không biết nên nói cái gì cho phải, muốn mở miệng lại có chút ngưng nghẹn. Thanh lương gió thổi qua vách nát tường siêu, có vẻ hơi hoang vu. Cuối cùng hắn nói ra, có lẽ đại tướng quân nên là thiên hạ này quân nhân có khả năng bước vào cảnh giới mới, lấy cái danh tự lần này gọi là Giang Yên chức sức sở. Thật lâu hắn cười, không phải phong khoáng cười to, chỉ là im ắng mà nụ cười xa lạ. Liên gọi nó sơn hải cảnh đi. Hắn khai sáng một đầu thuộc về quân nhân đường mới, nếu để cho hắn đem con đường này phân chia một chút cảnh giới, đó chính là tôi thể, luyện tạng, đoàn cốt, ngưng khiếu, sơn hải, tiền tam giả, đối ứng quân nhân 3, 2, nhất lưu, chân chính phàm tục võ giả cảnh giới, dừng lại tại nội lực, thân thể tu hành. Mà ngưng khiếu cảnh thì có thể đối ứng tông sư, chỉ là lúc trước cảnh giới tông sư chính là đỉnh, không có càng thêm thay đổi nhỏ, không có trị số hóa. Càng không có tốt phương pháp tu hành, tông sư rất mạnh, mạnh đến mê mang, không biết nên lại để thằng cái gì. Mà Giang Yên trước đưa nó biến thành ngưng khiếu cảnh, cái gọi là ngưng khiếu, ngưng tụ nội lực, xoắn suýt chút ít linh khí, đã thông từng cái khiếu huyệt. Phản phất hắn là tông sư, đại tông sư cảnh giới này tăng thêm thanh tiến độ, 120 cái khiếu huyệt đi đến, trải qua vẽ tự thành, liền bước vào sơn hải cảnh. Cảnh giới này rất cường đại, lấy Giang Yên chức thực lực đến xem, cũng không kém bất luận cái gì kim đan kỳ tu sĩ. Có rời núi lấp biển chi uy. Đương nhiên, ở trong đó càng bởi vì Giang Yên chức là cái thứ nhất đột phá đến đây cảnh giới người, hắn tại cảnh giới tông sư tích lũy xa không phải người bình thường có thể so sánh. Tuyệt đối siêu việt 120 mai khiếu huyệt thanh tiến độ rất rất xa, chỉ là một mực không được cửa mà vào thôi. Hậu nhân nếu là tu hành đạo này, cùng cảnh giới vừa mới đột phá sơn hải cảnh, khẳng định so thời khắc này Giang Yên chức yếu nhược. Hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem bên trong hết thảy huyền áo tất cả đều cáo chi Chu Hiểu Phong, hy vọng hắn sau này có thể truyền lại cho thiên hạ quân nhân. Lớn như vậy tướng quân, sơn hải cảnh cường đại như thế nguyên nhân là cái gì đâu? Chu Hiểu Phong minh bạch tâm nguyện của hắn, giờ phút này e sợ cho có chỗ bỏ sót, do hỏi. Giang Yên chức tinh tế trầm tư một cái chớp mắt, mới chậm rãi nói, ta muốn là bởi vì nhiều thần đi. Ngưng khiếu kỳ xoắn suýt nội lực cùng linh khí, 120 khiếu huyệt có thể kết nối hội tụ thành trải qua vẽ, trong đó kết nối vậy cái này tinh thần khiếu huyệt chính là thần. Lúc trước Giang Yên chức cũng không minh bạch, trên người khiếu huyệt mặc dù tại thời gian dài trong tham nộ có ngưng kết hình thức ban đầu, nhưng căn bản không có kết nối dấu hiệu. Cho đến hôm nay, Giang Phàm bỏ mình, một cỗ tín niệm quán triệt toàn thân cao thấp, đánh bậy đánh bạ liên tiếp hết thể khiếu huyệt, xem như bước vào sơn hải cảnh. Nhưng cũng chính là phần này đánh bậy đánh bạ, khiến cho hắn tâm mạch tách ra, lồng ngực viên kia khiếu huyệt báo trước, hắn sống không lâu. Phàm tục võ giả không thể so sánh vai tu sĩ nguyên nhân, cũng không phải là xuất hiện ở thân thể cùng chiêu thức bên trên, về căn bản nguyên nhân, hay là linh khí, thần thức. Không có tư chất tu hành, bọn hắn căn bản không cảm ứng được linh khí cùng thần thức. Linh khí dễ nói, lớn hóa càn khôn trận thành lập đến nay, phàm nhân trong thân thể đều sẽ mang theo một kia, quân nhân so người bình thường cường đại, càng là mẫn cảm chút. Mặc dù không có tư chất tu hành, nhưng nội lực bên trong cũng sẽ xen lẫn một chút. Giang Yên trước đưa ra, thông qua ngưng khiếu, đem linh khí lợi dụng, mà không phải chỉ là có thể tại chiêu thức bên trong xen lẫn một chút, tăng lên lực sát thương. Mà càng khó khăn chính là thần thức này. Phàm nhân làm sao có thể đủ cảm thấy được thần thức của mình đâu? Cái này hiển nhiên rất khó, huống chi dùng để quán thông thiếu huyệt. Cái này liền cần chính mình ngộ, Giang Yên trước cũng không có tốt hơn phương pháp, truyền xuống trải qua vẽ, truyền xuống tâm đắc, đã so lúc trước tốt rất rất nhiều. Tối thiểu, tông sư phía trên có đường mới, mà không phải nhìn một cái hư vô, mê mang trống rỗng. Sơn hải cảnh phía trên còn có vô tận khả năng, có lẽ con đường này đi đến cuối cùng, cũng không so hiện hữu tu hành lộ kém Chu Hiểu Phong thở dài, cho dù là tu vi của hắn không cao, hắn cũng có thể cảm giác được. Cho dù là xem ra đến bây giờ, đầu này đơn giản hình thức ban đầu lộ tuyến, lộ ra vẫn còn có chút đơn sơ. thậm chí là toàn bộ ngưng khiếu kỳ đủ khả năng xoắn suýt linh khí còn không bằng một cái luyện khí 3 tầng tu sĩ linh khí tổng lượng nhiều, có thể cũng không ảnh hưởng nó diễn hóa thành một đầu tiền đồ tươi sáng. Sơn Hải cảnh đã dính đến thần thức, chiến lực không kém hơn Kim đăng kỳ, cơ hội có thể tính bước lên khác loại tu hành lộ. Con đường này, nếu là do đại tướng quân đến tiếp tục mở lời nói, có lẽ sẽ thuận lợi rất nhiều đi. Chu Hiểu Phong lời nói đó không hề giả dối, cho nên tiên hạ bây giờ quân nhân còn không có đạt tới như Giang Yên trước cảnh giới như vậy. Cho dù đường mới pháp môn truyền ra ngoài, giữa thiên địa nếu lại ra vị kế tiếp Sơn Hải cảnh khủng bố võ giả, chỉ sợ không có mấy trăm năm là không thể. Không bước vào Sơn Hải cảnh, lại nói thế nào phát dương quang đại. Giang Yên trước nghe vậy, không có tiếc nuối thở dài cái gì, chỉ là cười khoát tay áo. Có lẽ ta chiếc xe ngựa này đã đến nó nên đến địa phương. Nói đến đây, thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, khôi nô kiên cố thân thể phảng phất đẩy kim sơn đổ ngọc trụ bình thường, hướng phía sau ngã xuống. Chu Hiểu Phong đội vàng đi đỡ, nhìn lại lúc, Giang Yên trước trên người tinh đồ đã triệt để tiêu tán. Một đời tông sư, liền cứ như vậy vẫn lạc. Chu Hiểu Phong không khỏi trong lòng bị thương. Giang đại tướng quân, xưng một tiếng nhân gian võ thánh, cũng không quá đáng chút nào. A hộ long thương nghĩa đảm trung lá gan, phù hộ thiên hạ vạn dân, bảo cảnh an dân, truyền võ dương đạo. Chỉ là đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài. Chu Hiểu Phong đắm chìm tại trong bi thống, lại không biết bên ngoài hoàng đô vô số nghĩa quân giờ phút này chính ngẩng đầu nhìn lên trời không phía trên. Bầu trời kia, lúc này kim hoa rơi xuống đất, thần quang nồng đậm, có đại âm hy thành, đại tượng vô hình, diệu đạo kim quang từ vô tận thanh minh phía trên chiếu khắp bên dưới. Chu Hiểu Phong trong lòng đống nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp một tôn uy nghiêm thần thánh thần linh từ thanh minh phía trên chậm rãi hiện thân. Pháp bảo kim quang sáng chói, chiếu ánh thần vực và tượng, trùng thiên phát quang nguy nga, tề thiên sơn cao nguy nga, sau đầu có chu thiên tinh đấu có thứ tự dao động, phảng phất trung tâm thiên địa. Đỉnh đầu ba thước lơ lửng có chấn đạo pháp bảo phiên tiên ấn, tay trái kim thư sách ngọc, tay phải tam bảo như ý, thấy không rõ khuôn mặt, thần thánh không thể gặp, nhưng lại chúng sinh biết tên. Hàn Vương, Chu Hiểu Phong hạ bái, thần đạo đạo chủ tự mình đến. Giang Yên trước, mở võ đạo tiền lộ, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, hai cứu thiên hạ, hộ dân vô số, công đức vô lượng, có thể nhập thần đỉnh. Thanh Liên Hàn Lệ mở miệng nói, thanh âm uy nghiêm, truyền khắp toàn bộ thần vực, vô số người đều có thể nghe nói. Giang Yên trước công tích, sát thực rất lớn, vì thiên hạ quân nhân mở trước đường, chân chính sáng tạo pháp người. Thanh Liên Hàn Lệ trong tay trái, bản kia kim thư sách ngọc chậm rãi lơ lửng, đây cũng không phải là Hàn Lệ lúc trước đoạt được tu chân bách nghệ bách khoa toàn thư sách, mà là Hàn Lệ đột phá đến độ kiếp kỳ đoạt được ban thưởng. Thần minh sách ngọc, nó tác dụng đại khái có thể tương tự tại hồng hoàng trong thế giới phong thần bảng, chỉ là tác dụng cơ chế vẫn còn có chút khác biệt. Thần minh sách ngọc kỳ chủ cần nhờ tín ngưỡng, công đức chi lực, thôi động trong đó thần linh thực lực, mà phong thần bảng sắp phong đều là hương hỏa chi thần. Thanh Liên Hàn Lệ trên tay phải, tam bảo ngọc như ý lam quang chớp động, tại trong hư không hiện ra Giang Yên chức linh thể đến. Sắp phong Giang Yên chức là võ thánh đế quân. Chương 295. Thí luyện đồ sát chương 295, thí luyện đồ sát võ thánh đế quân. Danh hào vang dội, thần chức cao quý, không phải lấy chiến lược định thần vị, chỉ bằng công đức luận thần linh, đây vốn là Thanh Liên Hàn Lệ khai thần đạo, lập thần đình bản ý lựa chọn sử dụng công đức khổng lồ người, tiến vào thần đình bên trong chấp trưởng thần vị, tư thần bực nhân gian sự tình, thường thiện phát ác, duy trì đại đồng. Giang Yên chức thực lực tính không được cao bao nhiêu, luận đến chiến lực, cũng bất quá khó khăn lắm có thể cùng Kim Đan kỳ tu sĩ phân cao thấp, có thể công đức cũng rất cao. Mở võ đạo con đường phía trước, sáng tạo tu hành tân pháp, thành tựu như vậy, thực sự không phải những cái kia tu vi thông thiên triệt địa người có thể so bì. Thực lực về thực lực, sáng tạo cái mới về sáng tạo cái mới, hai người này tuyệt không thể lẫn nhau chuyển đổi, nếu không trên đời cũng sẽ không có nhiều như vậy lý luận đại sư. Thanh Liên Hàn Lệ thanh âm, phảng phất cửu thiên thần cổ, vang vọng thần vực trăm triệu giặm đất này, rung động tiên hạ vô số sinh linh. Phía dưới đại tề tàn phá trong hoàng cung, Giang Yên trước đã ngã xuống thân thể chậm rãi lơ lửng, mở đi khiếu huyệt đồ lục lại lần nữa sáng lên, bị Thanh Liên Hàn Lệ một cái ý niệm trong đầu lôi cuốn mà lên, thẳng lên cửu tiêu. Lập tức, trong bầu trời kia, Giang Yên trước lơ lửng linh thể cũng hóa thành một đạo lang quang, đầu nhập vào đã bay lên trong thân thể. Nguyên bản đóng chặt hai mắt lại lần nữa mở ra, Thanh Liên Hàn Lệ vung tay lên, vô số tín ngưỡng lực chen chúc mà tới, rơi vào Giang Yên trước trên thân, hóa thành một thân thần thánh không thể xâm phạm pháp bảo, uy nghiêm nghiêm túc. Võ Thánh Đế Quân, sừng sững tại võ đạo đỉnh phong thần linh, vì thiên hạ võ giả nhất tôn đắc nhất tồn tại. Hàn Tiên Sinh Giang Yên trước ánh mắt phức tạp, khởi tử hoàn sinh, cố nhân trùng phùng hoặc là quyền hành ngập trời, thực lực cường đại, giờ phút này đều hỗn tạp nhưng tại tâm. Trong bầu trời, Thanh Liên Hàn Lệ khống chế lớn hóa càn khôn trận lộ ra một cái khe, giống như một đạo thiên môn. Hắn đem Giang Yên trước khí tức hiện lộ ra đi, không bao lâu, liền có đạo đạo kim quang từ thanh minh không thấy đáy chỗ bắt tới. Đó là bắt đầu nguyên tinh công nhận Giang Yên trước công tích, giáng xuống không ít công đức chi lực. Cái này một cỗ công đức chi lực, rơi vào Giang Yên trước hoặc xưng là võ thánh đế quân chi thân, nổi bật lên hắn kim quang vô hạn, gọi thiên cùng thánh. Thanh Liên Hàn Lệ trên tay trái, bản kia thần minh sách ngọc chậm rãi lật ra, một nhóm long trường phượng toàn kim quang văn tự hiện hiện, dâng thư, võ thánh đế quân, Giang Yên trước. Ngắn gọn văn tự hiện hiện sát na, liền gọi vạn đạo cùng reo vang, khắp trốn mừng vui. Còn không có kết thúc, rất nhanh, ở tại phía dưới, hiện ra hàng chữ thứ hai đến. Duẫn Võ Tinh Quân, Giang Phạm. Hàng chữ này hiện hiện trong ngay mắt, tam bảo ngọc như ý đại phóng ánh sáng, minh châu màu lam bên trong bay ra một đạo hư ảnh đến, chính là Giang Phạm. Một nhóm huyết hà gào thét mà đến, hội tụ thành nhục thể của hắn, nương theo hồn phách nhập thể, Giang Phạm liền coi như là triệt để sống lại, lại lần nữa trở thành có máu có thịt chân nhân. Cái này cần nhờ vào một phương thế giới này không có cái gọi là âm tào địa phủ, không có lục đạo luân hồi, vừa rồi cho Thanh Liên Hàn Lệ thao tác như vậy không gian. Trên lý luận mà nói, chỉ cần bảo vệ hồn phách không tiêu tan, liền sẽ không tử vong, trừ phi thọ nguyên tự nhiên hao hết. Hàn tiên sinh, khởi tử hoàn sinh, lại lại lần nữa nhìn thấy Hàn Lệ Giang Phàm hết sức kích động, thậm chí không có để ý trên người mình pháp bảo. Đi lên trước, hướng Hàn Lệ hành đại lễ, đó là đại tế sư lễ, Hàn Lệ hóa phàm 3 năm, dạy hắn rất nhiều. Không hề chỉ là truyền xuống trải qua vẽ, nói rất nhiều cố sự, càng dạy hắn văn tự, huống chi, hắn đối với Hàn Lệ Hàn Khái cương lĩnh các loại sách nghiên cứu đầu nhập. Ha ha, Thanh Liên Hàn Lệ cười đem hắn đỡ dậy, nhắc nhở hắn về sau thân phận chuyển biến. Duẫn Võ Tinh Quân mặc dù tại thần chức bên trên chỉ là võ thánh đế quân phụ quan, nhưng là chân chính xử lý võ đạo việc vật lãnh. Mà Giang Yên chức cái này võ thánh đế quân, ngược lại là càng hẳn là đem trọng tâm đặt ở đối với vị cảnh giới, con đường mở phía trên. Trải qua này một lần, toàn bộ thần vực thế giới phàm tục, không có phương nào quốc gia chưa từng thành lập được một hai tòa võ miếu đến. Mà võ miếu phổ cập, cũng đem Giang Yên chức mở võ đạo tân lộ, chuyển khắp toàn bộ thần vực. Tôi thể, luyện tạng, đoán cốt, ngưng khiếu, sơn hải. Võ đạo có đường mới, một chút ẩn thế không ra tông sư cường giả nhau nhau trong lòng có cảm giác, đi ra tị thế chi địa, đi hướng võ miếu. Võ miếu thường thường kiến trúc hùng vĩ, nhưng bày biện ngắn gọn, võ thánh đế quân giống hành đao lập mã bình thường ngồi ở trong đó, chân đạp mãnh hổ, cầm trong tay hắc dao, tay kia cầm một khối điêu khắc thành đồ lục. Sau lưng bên cạnh đứng thẳng Duẫn Võ Tinh Quân, là võ thánh đế quân cầm thường, tay kia cầm linh vũ sổ ghi chép, quản hạt võ đạo phức tạp sự tình. Vô số tông sư lưu luyến võ miếu bên trong, tại trên bồ đoàn ngộ đạo, ngắm nhìn võ thánh đế quân giống trong tay cái kia một bức đồ lục suy nghĩ xuất thần. Đầu phượng trên đỉnh, Hàn Lệ rốt cục luyện chế một lò bổ thiên đan lại lần nữa xuất quan, lần này hắn 20 tể dược tại cùng lô, hao phí thời gian mặc dù dài dằng dặc, nhưng thành đan 10 tháng quả, thành quả khả quan. Văn võ chi đạo, khi nắm khi bông, thần đỉnh võ thánh quý vị, chỉ là còn không biết văn thánh ở nhân gian nơi nào a địa nguyên cây quả nhân sâm bên dưới. Hàn Lệ đối với Thanh Liên Hàn Lệ cười nói, gió mát phất phơ, ghế đu kẹt, uống trà nói chuyện tiếng, cũng có một phong vị khác. Văn đạo, sắp thực còn không có bất luận cái gì đại hưng xu thế. Thanh Liên Hàn Lệ lắc đầu, căn cứ phiên thiên ấn phản hồi đến xem, toàn bộ thần vực văn tông rất nhiều, nhưng chân chính được xưng tụng văn thánh nhân, còn không có một người. Có lẽ, còn cần thời gian không ngắn, mới có thể xuất hiện như vậy một vị. Hàn Lệ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, võ thánh có thể sớm như vậy xuất hiện, trong đó đều không thể thiếu cơ duyên xảo hợp. Vừa vặn hắn nước chảy bèo trôi đến Giang thôn, vừa vặn Giang Yên trước lại giống như này ngộ tính cùng tâm tính, nếu không, chỉ sợ cái này võ thánh cũng là xa xa khó đợi. Nếu không ngươi lại đi hóa phàm mấy năm đi, Thanh Liên Hàn Lệ nhịn không được nói, văn thánh nếu là cũng có thể quý vị, như vậy thần đỉnh tín ngưỡng lực sẽ tăng lên nữa một cái cấp bậc. Văn võ kiêm toàn, thần đạo càng xương. Hàn Lệ nghe, đội vàng nói sang chuyện khác, buồn bã nói, hơn 3 năm, thiên thần thí luyện thời gian cũng đi qua 1/3 yêu vực trên không, to như vậy cái thất lạc lục địa, trên thực tế leo lên ánh sáng cầu vồng đại đạo, tiến vào bên trong, bất quá hơn 3000 người. Theo lý thuyết, bọn hắn gặp nhau vẫn tương đối nhỏ, dù sao quá mức hoang vắng, nếu không phải là loại kia lẫn nhau đốc chiến, vẻn vẹn thăm dò lời nói, ngõ hẹp gặp nhau khả năng cũng không lớn. Có thể gần nhất, yêu vực rất nhiều thế lực trong tộc hồn bài vỡ tan, đều là tham dự thiên thần thí luyện thiên tiêu. Vốn chỉ là một nhà hai nhà, bọn chúng phần lớn lựa chọn nắm lỗ mũi nhận, dù sao cũng là tài nghệ không bằng người, chết sống có số. Thế nhưng là thẳng đến một ngày, một phương nào đại tộc chủ ái tử bị chết, bi thống và phần, lan truyền ra ngoài sau, rất nhiều thế lực chi chủ đều trấn an nó. Đồng thời hiện thân thuyết pháp, tỉ như, đường có qua, trong tộc ta vậy ai ai, cũng đã bất lạc. Chỉ là ta muốn mặt, không có nói ra có thể nói như vậy nhiều người, đám người nhao nhao sử sốt, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cảm thấy, phản ứng lại. Có người ở thiên thần trong thí luyện nhắc lên đồ sát. Lời nói như vậy, tại toàn bộ yêu vực bên trong đều nhắc lên một cô sóng to gió lớn. Yêu vực vô số thế lực cũng vì đó kinh động, lần thứ nhất hội tụ tại một chỗ, tiến hành thương thảo.